giống như phổ thông phụ chú, một dạng dùng giấy đoán hoặc là vải vóc, phía trên chú văn đều là dùng mực đỏ vẽ. Mà tấm đùa này chú, phương pháp luyện chế lại cực kỳ ác độc. Nó chất liệu dùng dĩ nhiên là người sau khi chết ra người, trải qua hong gió sau đó, ra người liền như tờ giấy một dạng, mà bên trên vẽ chú văn, càng là lấy người sau khi chết thi dầu vẽ ra. Loại này thi hỏa chú, chí tà chí âm, một khi dính vào một chút, coi như là nội kình đỉnh phong cường giả, đều sẽ không còn dễ chịu hơn. Phải biết Thiên Sư Đạo Thiên Lôi chú, danh chấn thiên hạ, là Thiên Sư Đạo bí mật bất truyền, loại này thi hỏa chú có thể cùng nó cùng nổi danh, có thể thấy lợi hại đến mức nào. Chỉ thấy thiếu môn chủ cầm lấy phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, phụ chú đột nhiên bốc cháy, hóa thành một đạo u ngọn lửa màu xanh lục. Đây cổ u ngọn lửa màu xanh lục vừa xuất hiện, mọi người cảm nhận được, vậy mà không phải nóng bức, mà là lạnh lẽo. Thi hỏa chú, thả ra thi hỏa, là một loại lạnh hỏa. Lãnh hỏa một khi trên người, trực tiếp liền sẽ đem người đông thành nước đá. Tấm này thi hỏa chú, là giáo chủ tự tay luyện chế, tuyệt đối có thể giết tông sư trở xuống toàn bộ người, tiểu tử, cho ta hóa thành băng côn đi. Thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng, điều khiển trong tay u ngọn lửa màu xanh lá cây, đập về phía Lý Vân Thiện. Giang rắc giang rắc. Hỏa diễm nơi đi qua, trên mặt đất vậy mà vang lên đóng băng thanh âm. Không ít người thân thể run lên, giật mình linh dùng mình, chỉ cảm thấy đây cổ lạnh ý lạnh leo thấu xương, liên thể bên trong dòng máu đều muốn ngưng kết. Mau tránh ra a. Có người hô lớn. Nhưng Lý Vân Thiện chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thờ ơ bất động. Ngọn lửa màu xanh lá cây một hồi liền đập trúng hắn. Sau đó ngay tại toàn bộ người chấn động trong ánh mắt của, hỏa diễm hóa thành một loại màu xanh hàn băng, nhanh chóng lan ra thôn vệ, trong chốc lát, liền đem Lý Vân Thiện cả người đều nghiêm nghiêm thật thật đông cứng bên trong. Xong rồi. Thấy một màn này, mọi người đều cảm thấy Lý Vân Thiện là chết chắc. Loại này thi hỏa nguyên rủa nhiệt độ, so sánh ni tơ lỏng còn muốn thấp hơn, bị đây một đồng, cho dù là tông sư, đều có nguy hiểm tính mạng. Ha ha ha, tiểu tử, đây chính là cùng ta là địch kết cục. Thiếu môn chủ cười ha ha, trong mắt tràn đầy sảng khoái. Vương chân nhân, đây chính là như lời ngươi nói vô địch cường giả sao? Những người khác càng là không còn hy vọng. Bọn hắn nhìn thấy thiếu môn chủ trong tay, lại móc ra mấy tấm thi hỏa chú. Loại này thi hỏa nguyên rủa uy lực có thể so với thiên lôi chú, coi như là Lâm gia gia chủ cùng Vương Nguyên Long cường giả như vậy, đều rất khó ngăn cản, thực lực so sánh hai người kém càng là chút nào không có cơ hội. Hừ, thắng bại đã định, nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, quy thuận ta cản thi giáo, hôm nay còn có thể tha các ngươi một mệnh. Thiếu môn chủ ánh mắt bê nghễ, rất nhiều một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết uy phong. Đây, nghe thấy lời nói của hắn, không ít người tâm lý bắt đầu dao động, sinh tử ngay đầu, ai không muốn sống? Không nên đáp ứng hắn. Tối hôm qua có người giáo hội ta một chuyện, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ta một cái nữ nhân, hiện tại cũng bất cứ giá nào, lẽ nào các ngươi những này nam tử hán đại trượng phu, còn không bằng ta sao? Đang lúc này, một đạo băng xương vậy thanh âm vang dội, rõ ràng là Lương Dung. Nói thật hay, chúng ta người trong võ lâm, há có thể cùng những này cản thi giáo chuột nhập bọn? Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, hôm nay liền tính liều mạng cái chết, cũng phải diệt trừ những này cản thi giáo quái vật. Không tệ, từ chiến đến cùng. Chiến, chiến, chiến. Mọi người đều bị Lương Dung nói khơi dậy trong tâm khí thế hùng dũng máu lửa, phàm là có thể ở võ đạo hoặc là đạo pháp bên trên đã có thành tựu người, cái nào không phải tâm tính hơn người hạng người. Tiện nhân, ngươi dám xấu chuyện tốt của ta, không thể để ngươi sống nữa, ta xem hôm nay liền giết ngươi. Thiếu môn chủ giận tím mặt, trực tiếp đánh ra một đoàn thi hỏa chú, bay về phía Lương Dung. Lương Dung cười thảm một tiếng, cuối cùng liếc nhìn bên cạnh Lý Vân Thiện, nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng thì vô tận tiếc nuối. Người đây tâm địa sắt đá, không hiểu phong tình đầu gỗ, tối hôm qua xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nhưng ngươi không quý trọng, hiện tại chúng ta đều phải chết, tối hôm qua còn không bằng đi theo ta đây. Liền trong lòng hắn nhận mệnh, cảm thấy khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Bành! Lý Vân Thiện trên thân hàn băng bỗng nhiên nổ nát vụn, không bị thương chút nào đi ra. Sau đó hắn tùy ý thổi một hơi, đoàn kia bay về phía Lương Dung thi hỏa chú, đột nhiên thay đổi phương hướng, quay đầu đánh tới. Làm sao có thể, ngươi còn sống? Thiếu môn chủ thần sắc đại biến. Hắn cố bất cập suy nghĩ nhiều, thân thể nhanh chóng hướng trên mặt đất một cái như con lật đật lười lăn lăn, tránh ra thi hỏa chú. Nhưng mà bên cạnh hắn những kia cản thi giáo giáo chúng, liền không có vận tốt như vậy. Một hồi liền có 4-5 người bị đông thành tựa băng. Mọi người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì? Lý Vân Thiện không phải là bị thi hỏa chú đông lại sao? Tại sao không có chết? Hơn nữa hắn vừa mới liền thổi một ngụm, liền đem thi hỏa chú thổi trở về. Đây, đây. Từng đạo không thể tin ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên Long. Lẽ nào Vương Nguyên Long cũng không có nói đùa bọn họ? Chỉ thấy Vương Nguyên Long từ đầu tới cuối đều bình chân như vậy, bình tĩnh vô cùng, hắn cười vang nói, "Chư vị, đều lùi đến một bên xem kịch vui đi, con rể ta muốn phát huy." Hướng theo hắn tràn đầy tự tin thanh âm, Lý Vân Thiện một hồi liền sẽ trở thành trận bên trong nhất nhìn chăm chú tồn tại, ngay cả trong kịch chiến Ngô lão quỷ cùng Lữ Xuân Sinh hai đại cường giả, đều tạm thời dừng tay, đem con mắt nhìn qua đây. Xem ra ngươi thi hỏa chú, cũng không gì hơn cái này, đứng yên để ngươi đánh, đều không gây thương tổn được ta chút nào, ta thậm chí ngay cả một chút xíu lành ý đều không có cảm giác được. Lý Vân Thiện lắc đầu một cái, mặt đầy sự thất vọng. Côn vọng, trên người của ngươi nhất định là có cái gì hộ thể bảo vật, chẳng lẽ là Thiên Sư Đạo Kim Quang chú một loại hộ thể phụ chú? Thiếu môn chủ cả giận nói, liền tính thi hỏa chú không làm gì được ngươi, chớ quên, ta còn có võ đạo cấp bậc tông sư thiết giáp đồng thi, lên cho ta, giết hắn. Lâm gia tông sư nghe thấy mệnh lệnh của hắn, nhất thời giống như máy chạy một dạng, hướng về Lý Vấn Tiền đánh tới. Người chết đã qua đời, vẫn là cắt bụi trở về cắt bụi, đất trở về với đất đi. Vãng sinh cực lạc, liền để ta tới vì hắn tiễn biệt. Lý Vấn Tiền vừa nói, trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn thế ngọn lửa màu đen. Phần tinh chi hỏa, liền ngươi đây điểm hỏa diễm, vừa có thể làm cái gì? Thân thể của hắn bị luyện thành thiết giáp đồng thi sau đó, cũng sớm đã đao thương bất nhập, hỏa thiêu không xấu, chính là dùng quân đội súng phun lửa đến thiêu, cho dù hơn ngàn độ nhiệt độ, đều thiêu không xấu hắn. Thiếu môn chủ mặt đầy khinh thường. Lâm gia tông sư bên trong thân thể, tất cả đều là nước thép cùng đồng dịch, căn bản là không sợ hãi hỏa thiêu. Huống chi, Lý Vấn Thiền đầu ngón tay chút lửa kia diễm, nhỏ đến đáng thương, có thể có tác dụng gì? Nhưng một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn liền hóa thành nồng nặc kinh khủng. Chỉ thấy Lý Vấn Thiền cong ngón tay búng một cái, phần tinh chi hỏa rơi vào Lâm gia tông sư trên thân thể, tại ngọn lửa này trước mặt, Lâm gia tông sư có thể nói mình đồng ra sắt thân thể, vậy mà trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan. Không thể nào, cái này không thể nào. Thiếu môn chủ nghẹn ngào gào lên lên, vẻ mặt đó giống như gặp quỷ một dạng. Chính là Cản Thi giáo giáo chủ Ngô lão quỷ, đều giật mình, mặt đầy chấn động. Đây là hỏa diễm gì? Hắn đem mình luyện thành âm thi sau đó, nhục thân cường độ cùng Lâm gia tông sư, cũng chỉ nơi sàn sàn với nhau, nếu Lý Vấn Thiền hỏa diễm có thể thiêu chết Lâm gia tông sư, vậy cũng có thể thiêu chết hắn. Một khắc này, Cản Thi giáo người, mỗi cái sợ hãi và phần. Đến mức những người khác, tất cả đều ngây người như phỗng, không nói ra lời. Này là từ nhất đại tông sư luyện thành thiết giáp đồng thi, uy thế mạnh bao nhiêu, bọn hắn chính là tận mắt nhìn thấy, một hiệp sẽ để cho Vương Nguyên Long ba vị đại cao thủ thổ huyết bại lui. Có thể Lý Vấn Tiền chỉ là ném ra ngoài một đóa ngọn lửa, liền đem nó thiêu hủy, đây là bực nào uy năng. Coi như là thiên sư đạo lôi pháp, tại ngọn lửa này trước mặt, cũng cùng múa dịu qua mắt thợ không khác nhau gì cả đi. Mọi người trong lòng chấn động. Đến mức Lương Dung đã hoàn toàn sợ ngây người. Lý Vấn Tiền quả thực quá lợi hại. Nàng còn tưởng rằng hôm nay phải chết ở chỗ này, không nghĩ đến tuyệt địa lật ngược thế cục, Lý Vấn Tiền vừa ra tay, cái gì yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều bị tàn quét. Đây là lửa gì? Thiếu môn chủ trong lòng phát rét, lúc trước hắn còn tưởng rằng Lý Vấn Tiền chỉ là hơi biết chút khống hỏa chi pháp, căn bản không để vào mắt, lại không nghĩ rằng Lý Vấn Tiền hỏa diễm vậy mà mạnh như thế. Nếu như biết Lý Vấn Tiền lợi hại như vậy, hắn nào dám cùng Lý Vấn Tiền cướp nữ nhân a? Để cho hắn đem Lương Dung giặt trắng đưa đến Lý Vấn Tiền trên giường, hắn đều cam tâm tình nguyện. Ngươi một người chết, không cần biết nhiều như vậy. Lý Vấn Tiền sát ý đã định, ngay tại hắn phải ra tay giết thiếu môn chủ thời điểm, bất thình lình một vệt bóng đen động như lôi đỉnh, trong nháy mắt ép tới gần hắn. Tiểu tử, sau lưng ngươi không môn đại khai, không chút nào đề phòng, có phải hay không đem ta quên? Người xuất thủ chính là Ngô lão quỷ. Hắn gặp Lý Vấn Tiền sự chú ý đều tại thiếu môn chủ trên thân, cho nên nắm lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ. Hắn năm chỉ cong, tựa như ương chảo, nhắm ngay Lý Vấn Tiền trái tim. Ở tại trên ngón tay, sắc bén móng tay vừa dài vừa nhọn, so đao kiếm còn muốn sắc bén, đừng nói là cá nhân, coi như là một chiếc xe tăng, hắn đều có thể một hồi cào xuyên. Trái tim của ngươi, nhất định vị rất ngon đi, ta liền thu nhận, kiếp sau nhớ kỹ, không nên cùng ta Cản Thi giáo là địch. Nô lão quỷ khặc khặc cười ác độc. Chỉ thấy hắn móng vuốt mạnh mẽ rơi vào Lý Vấn Tiền trên thân. Phốc suy. Móng vuốt một hồi xuyên thấu Lý Vấn Tiền thân thể. Con rể. Một màn này, ngay cả đối với Lý Vấn Tiền lòng tin tràn đầy Vương Nguyên Long đều thần sắc đại biến, kêu lên sợ hãi. Chờ đã, hắn không gì. Lữ Xuân Sinh khẽ quát một tiếng, đầu tiên nhìn ra đầu mối. Chỉ thấy Ngô lão quỷ cương ở nơi đó, con ngươi trồng đầy là chấn động, bởi vì hắn một chảo đánh xuyên Lý Vấn Tiền, lại không có cảm nhận được bất kỳ xúc cảm. Đây là tàn ảnh. Lý Vấn Tiền tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, mà hắn chân thân phảng phất di hình hoán vị một dạng, thần không biết quỷ không hay đến Ngô lão quỷ sau lưng. Đây là vạn tinh phi tiên thuật, đấu chuyển tinh di chi pháp. Ngươi thật vất vả trở về từ cõi chết, lại sống cả đời, đang muốn đại triển quyền cước thời điểm, lại đụng phải ta, ta đoán ngươi chết trước, nhất định tràn ngập sự không cam lòng tâm đi. Lý Vấn Tiền bàn tay tại Ngô lão quỷ đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ một cái. Đây sờ một cái, giống như tiên nhân phủ đỉnh, nhìn như không có bất kỳ lực lượng. Chính là Ngô lão quỷ toàn bộ đầu lâu, vang một tiếng, trực tiếp bị đập vào hắn khoang ngực của mình bên trong, chết không thể chết lại. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 73, pháp võ song tu tuyệt đại thiên tiêu. Nhìn tận mắt Ngô lão quỷ đầu lâu bị Lý Vấn Tiền đập tiến vào trong lồng ngực, mọi người tại đây không khỏi chấn động. Vị này Cản Thi giáo giáo chủ, được gọi là một đời kiêu hùng. Đỉnh phong thời kỳ, hoành hành giang nam khu vực, được người xưng làm thi vương, không biết để cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, cuối cùng kinh động một vị võ đạo tông sư cùng đạo pháp thiên sư, đồng thời liên thủ đuổi giết hắn. Tại loại này tình huống dưới, hắn còn giết ngược một vị võ đạo tông sư, hơn nữa trở về từ cõi chết, lợi dụng thi quỷ đạo nhân sáng lập bí pháp, đem bản thân luyện thành âm thi, lại sống ra một đời. Dạng này trải qua, đã có mấy phần sắc thái truyền kỳ, ai nghe xong không kính nể ba phần. Nguyên bản hắn lần này rời núi, cộng thêm một bộ võ đạo tông sư thiết giáp đồng thi, quả thực có thế không thể kháng cự chi uy, tất nhiên có thể tiêu diệt thiên sư đạo, uy lăng giang nam, không ai có thể ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ thua ở Lý Vấn Tiền trong tay. Một cái thoạt nhìn, cũng chỉ chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Một trường này bổ xuống, thoạt nhìn giống như là đập chết một con rồi bản ung dung thoải mái. Vô địch cường giả. Mọi người hồi tưởng lại Vương Nguyên Long theo như lời đây năm chữ, cũng không dám chê cười. Đây năm chữ, không phải Lý Vấn Tiền không ai có thể hơn. Nô lão quỷ chết. cái này đồ vô dụng. Thiếu môn chủ nhìn thấy Ngô lão quỷ chi tử, đống nhiên chửi như tắt nước. Ồ, giáo chủ của các ngươi chết rồi, ngươi chính là loại thái độ này. Lý Vấn Thiền nhiều hứng thú nhìn thấy hắn, cảm thấy thái độ của hắn có chút kỳ quái. Giáo chủ lại làm sao, thân phận của ta có thể cao hơn hắn đắc hơn rồi. Thiếu môn chủ biết thời khắc thế này, xin tha là không có khả năng hữu dụng, chỉ có dọn ra chân chính bối cảnh. Ta họ Diêu, tên thật Diêu Đạo Chín, là cản thi giáo tổ sư, thi quỷ đạo nhân Diêu đạo một đời thứ 9 truyền nhân. Thi quỷ đạo nhân hậu nhân. Nghe được lời này, mọi người không nén nổi giật nảy cả mình. Thi quỷ đạo nhân, tên thật Diêu đạo một. Cái này thiếu môn chủ, hẳn là huyết mạch của hắn hậu nhân, khó trách tuổi còn trẻ, liền có thể nắm quyền lớn, ngồi lên thiếu môn chủ cao vị. Ồ, vậy thì như thế nào? Lý Vấn Thiền không thèm để ý chút nào. Lý Diêm Vương, nói thật cho ngươi biết đi, ta lão tổ thi quỷ đạo nhân, hắn còn sống. Thiếu môn chủ một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lữ Xuân Sinh thần sắc lộ vẻ xúc động, không thể nào, Diêu đạo sáng sớm chính là mấy trăm năm trước người, mà lại năm đó chúng ta Thiên Sư đạo tổ Thiên Sư xuất tay, đã đem hắn chém giết. Vô tri. Thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng, ngươi khi đó cũng là để vì Ngô lão quỷ chết rồi, kết quả thế nào? Hắn không vẫn còn sống hảo tốt đẹp. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, ta lão tổ nếu có thể sáng tạo ra lại sống cả đời âm thi bí pháp, lẽ nào sẽ không có cách nào để cho mình sống lâu mấy đời sao? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc rốt cuộc thay đổi. Đích đích sắc sắc, thi quỷ đạo nhân kinh tài diễm diễm, hắn lưu lại bí pháp, có thể để cho Ngô lão quỷ luyện thi hoàn hồn, cải tử hồi sinh, như vậy cho mình kéo dài tánh mạng, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Thi quỷ đạo nhân nếu là thật còn sống, một khi xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Có người hoảng sợ biến sắc nói, mấy trăm năm trước, còn có cái tổ thiên sư tấm đạo lăng áp chế thi quỷ đạo nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Lấy thi quỷ đạo nhân thực lực, hắn nếu là vẫn còn sống, tuyệt đối là sâu không lường được. Lý Diêm Vương, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Thiếu môn chủ nhìn thấy Lý Vấn Thiện, một nửa là khuyên, một nửa là uy hiếp nói, ta lão tổ, hôm nay chỉ là đang bế quan mà thôi, nếu như ngươi giết ta, một khi lão tổ rời núi, nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta kém xa ngươi, nhưng ta lão tổ đã từng là một đời truyền kỳ, mấy trăm năm trước tuyệt đại hung nhân, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng chúng ta tổ sư là đi. Ngươi đang uy hiếp ta? Nghe Lý Vấn Thiện lạnh lùng đến không cảm tình chút nào thanh âm, thiếu môn chủ trong lòng nhất thời run nhẹ. Không dám không dám, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không cần thiết kết tử thù, đến lúc đó ngươi cùng ta lão tổ lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không tốt. Thiếu môn chủ cười khan một tiếng, nói, bây giờ cái thời đại này, lợi ích trên hết, có chuyện gì là lợi ích nói chuyện không đến. Ngươi Lý Diêm Vương, tuổi còn trẻ, liền có đây bản lãnh thông thiên, đích xác là một đời thiên tiêu, ta cũng rất bội phục ngươi, nếu như ngươi nguyện ý dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, cùng nhà ta lão tổ liên thủ, đến lúc đó thiên hạ này, ai có thể ngăn cản hai người các ngươi? Tiền tài, quyền thế, nữ nhân, địa vị, muốn cái gì cần có đều có. Nhìn ra được, ngươi mang theo lượng đại mỹ nhân, nói rõ ngươi cũng yêu mỹ nhân, ngươi suy nghĩ một chút mỹ nữ như mây thời gian, hậu cung giai lệ 3000 người, qua như hoàng đế vậy cuộc sống, hàng đêm sinh ca, khởi bất khoái thai. Thiếu môn chủ liếc nhìn Lương Dung cùng Hạ Mê Hoa. Hắn thấy, Lý Vấn Thiền mang theo lượng đại mỹ nữ, hơn phân nửa cũng là đồ hào sắc. Nghĩ đến cũng đúng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng là còn trẻ đắc chí người, càng dễ dàng ham sâu ôn nhu hương. Chỉ có Lương Dung cùng Hạ Mê Hoa hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt kỳ quái. Lý Vấn Thiền yêu mỹ nhân sao? Nếu như yêu, tối hôm qua cũng sẽ không để cho các nàng đầy bụng tiếc nuối. Trong lòng hai cô gái đều là cười lạnh một tiếng. Đây thiếu môn chủ, lấy phàm nhân nhãn quang tiếp đại Lý Vấn Thiền, quả thực là sai hoàn toàn. Lý Vấn Thiền tuy rằng người tại trong hồng trần, nhưng mà tâm của hắn đã sớm siêu thoát thế ngoại, bao trùm phàm tục. Ngươi nói những này, đích xác rất khiến người tâm động, đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng đều cự tuyệt không được. Lý Vấn Thiền nhất thời để cho thiếu môn chủ trên mặt tươi cười. Quả nhiên, hắn là người liền có dục vọng, ta chỉ cần lợi dụng được dục vọng của hắn, hư tình giả ý, tạm thời làm yên lòng hắn, đến thời cơ chín muồi, lại đem hắn mang đến lao tổ chỗ đó, để cho lão tổ giết hắn. Thiếu môn chủ trong lòng đã đả hảo liếu chỉ tính theo ý mình. Hắn đối với Lý Vấn Thiền hận ý ngút trời, không đơn thuần là Lương Dung sự tình, càng nhiều hơn chính là một loại ghen tị. Lý Vấn Thiền trẻ tuổi như vậy, thực lực liền mạnh như thế, cho hắn thời gian, tương lai thiên hạ này còn có người nào khắc chế? Chính là thi quỷ đạo nhân, đều không nhất định là đối thủ. Cho nên Lý Vấn Thiền nhất định phải diệt trừ. Ngay tại thiếu môn chủ cho rằng gian kế được như ý thời điểm, sau một khắc, Lý Vấn Thiền liền như một chậu nước lạnh, ngay đầu tới xuống. Đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta, công danh lợi lộc hoa trong nước. Ngươi gọi là 3000 hậu cung giai lệ, với ta mà nói, cũng bất quá là một bộ túi ra, quay đầu lại khô lâu một bộ. Nực cười trong nhân thế người ngu, luôn là mê luyến những thứ vô dụng này. Lý Vấn Thiền thanh âm lạnh lùng, phản phất là từ trên trời mà đến, không mang theo một tia yên hòa khí tức, ngươi ngàn vạn lần không nên uy hiếp nói muốn động người nhà của ta. Ta nói, hướng ngươi câu nói kia, ta muốn diệt cả nhà ngươi, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Ngươi không sợ ta lão tổ trả thù sao? Thiếu môn chủ tức giận vô cùng. Liền tính ngươi lão tổ sống sót lại làm sao? Hôm nay liền tính thi quỷ đạo nhân đích thân đến, cũng ngăn trở không ta giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, trốn chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết. Dứt tiếng, Lý Vấn Thiền không do dự nữa. Màu đen nhánh phần tinh chi hỏa, lấm tấm, xuất hiện ở trọn trong phiến hư không, sau đó hướng phía thiếu môn chủ và cản thi giáo toàn bộ người bao phủ tới.
A.
Sau một khắc, tiếng kêu rên một phiến. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của cản thi giáo toàn bộ người, toàn bộ bị đốt cái hình thần câu diệt, liền một chút cho bụi đều không có để lại. Mắt thấy đến trước đây không lâu cũng không thể ngăn cản cản thi giáo, chỉ chớp mắt rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết, mọi người tại đây đều là câm như hến. Đã biết thi quỷ đạo nhân còn sống, Lý Vấn Thiền cũng dám không chút do dự động thủ, trong thiên hạ còn có người nào hắn không dám giết? Dưới tay của hắn, sợ rằng có đếm không hết mạng người, nếu không giết nhiều như vậy người, cũng sẽ không yên bình như vậy, có người trong lòng tính sợ chi cực. Người trẻ tuổi này, quả thực giống như là một vị thần ma, một hơi giết nhiều như vậy người, thần sắc cư nhiên không thay đổi chút nào. Tựa hồ trong mắt hắn, mạng người như cỏ. Đa tạ tông sư, thiên sư, ân cứu mạng. Lúc này, mọi người kịp phản ứng, đồng loạt nhất bái. Có gọi hắn tông sư, cũng có gọi hắn thiên sư. Lúc đó, mọi người nội tâm càng là chấn động. Vô luận là võ đạo tông sư, vẫn là đạo pháp thiên sư, có thể đạt đến một người trong đó thành tựu, cũng đã là thiên phú chắc tuyệt rồi. Mà Lý Vấn Thiền, pháp võ song tu, thân kiêm hai đại quả vị, lại trẻ tuổi như vậy. Khí. Không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút, mọi người nhất thời hít một hơi lanh khí. Dung thiên tiêu, yêu nghiệt, quái vật, đều không đủ lấy hình dung Lý Vấn Thiền thiên tư rồi. Đa tạ tông sư, vì ta ba tiễn biệt, phần này đại ân, Lâm gia ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lâm gia gia chủ rừng triều nam tiến đến, chắp tay nhất bái. Tuy rằng Lâm gia tông sư bị Lý Vấn Thiền hỏa diễm đốt thành tro, nhưng vẫn tốt hơn sau khi chết thi thể bị người luyện thành thiết giáp đồng thi, bị người khinh nhẫn. Chuyện cũ đã qua, người sống thế này. Lý Vấn Thiền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt phun ra tám chữ. Hắn là thấy được rừng triều nam trong mắt đau buồn, cho nên nhắc nhở hắn một câu, người chết không thể sống lại, người sống phải bỏ xuống đau buồn, vui vẻ sống sót. Vâng, thụ giáo. Rừng triều nam hít sâu một cái, càng là tôn kính. Hiền tế a, thi quỷ đạo nhân nếu như còn sống, nhận định sẽ không chịu để yên đi. Vương Nguyên Long có chút bận tâm. Tuy rằng Lý Vấn Thiền rất mạnh, có thể thi quỷ đạo nhân cũng không phải người lương thiện. Không sao, thi quỷ đạo nhân dám xuất hiện, ta cũng như thế chém hắn. Lý Vấn Thiền không sợ hãi gì. Hắn có một khỏa vô địch tâm. Đừng nói một cái thi quỷ đạo nhân, coi như là 10 cái, vậy thì như thế nào? Dám đối địch với hắn, vậy liền hết thể đánh nát. Đạo hưu thật là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy a, như thế tuyệt đại thiên tiêu, thật là làm cho lão phu tự ti mà cảm. Lữ Xuân Sinh cũng cười lớn tiến lên đón. Vô luận là võ đạo vẫn là đạo pháp phạm vi, chú trọng một cái học vô địch sau đó, đặt giả vi sư. Lấy Lý Vấn Thiền thành tựu, hắn chỉ có thể xưng một tiếng đạo hữu, lấy ngang vai vẽ từng dao, không thể nói cái gì mình tuổi lớn, liền cứ gọi Lý Vấn Thiền văn bối. Lữ thiên sư quá khen. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, nói ngay vào điểm chính, lần này đạo pháp đại hội, ta là vì Trung Nam Sơn phong ấn mà đến, không biết Lữ thiên sư có thể hay không dẫn ta đi xem một chút. Diệt cản thi giáo, đối với Lý Vấn Thiền lại nói, chỉ là thuận tay làm sự tình. Đất phong ấn mới là trọng yếu nhất. Hắn dù sao cũng là từ Côn Lôn Sơn đi ra, biết rõ đất phong ấn đáng sợ. Được, rồi mời chư vị đồng đạo cùng đi xem đi. Lữ Xuân Sinh gật đầu nói, lần này triệu tập chư vị chính là muốn nhìn một chút có người hay không hiểu trận pháp chi đạo, nếu là có người có thể giúp một tay tu bổ trận pháp, tăng cường phong ấn, ta thiên sư đạo nguyện ý lấy lôi pháp với tư cách cảm tạ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 74, thiên lôi đại trận dị giới sinh vật, lấy thiên sư đạo lôi pháp với tư cách cảm tạ. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Lý Vấn Tiền chi người bên ngoài không không động tâm. Thiên sư đạo mặc dù có thể uy chấn thiên hạ, có lúc này địa vị của hôm nay dựa vào không phải là một tay lôi pháp. Lôi pháp chí dương chí cương, uy lực mạnh mẽ, so với một chút phổ thông thuật pháp càng thêm lợi hại. Đối với người ở chỗ này lại nói, cho dù chỉ là trưởng tâm lôi, cũng là bọn hắn ước mong thuật pháp. Phải nói trận pháp mà nói, trong chúng ta người lợi hại nhất chính là Hoàng đại sư rồi, Hoàng đại sư chính là nổi danh trận pháp đại sư, tại Giang Nam khu vực phi thường nổi danh. Không ít người ánh mắt hướng phía Hoàng đại sư nhìn đến. Vị này Hoàng đại sư cũng là một vị đại cao thủ, không kém gì Lâm gia gia chủ cùng Vương Nguyên Long. Nghe thấy lời của mọi người, Hoàng đại sư trong tâm nhiều ít vẫn là có chút đắc ý, tự tin nói, một đạo trận pháp bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu, dính đến quá nhiều đồ vật. Mà ta đắm chìm trận pháp nhiều năm, bỏ ra vô số tâm huyết, tự nhận đối với trận pháp vẫn là tương đối tinh thông, đến lúc đó ta có thể xem một chút, thử tu bổ một hồi. Nếu như Hoàng đại sư có thể giúp một tay tu bổ, vậy liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lữ Xuân Sinh gật đầu một cái, cũng đúng vị này Hoàng đại sư ôm mong đợi. Lý Vấn Thiền, ngươi biết trận pháp sao? Nghe thấy mọi người đều đang nói chuyện trận pháp, Lương Dung không nén nổi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Sẽ. Trận pháp chi đạo, dính đến tinh tượng, chín cung, bát quái, thiên văn, địa lý, mà hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, liền cùng tinh tượng có quan hệ. Tinh tượng cấp trận pháp khác, tuyệt đối là muôn vạn trong trận pháp, đỉnh cao nhất tầng thứ. Giống như cái gì bắt đầu thất tinh trận, cửu tinh liên hoàn trận, 28 tinh túc trận chờ một chút, hắn đều giỏi vô cùng. Ngươi thật lợi hại a, làm sao cái gì cũng sẽ. Lương Dung phát ra từ nội tâm cảm thán. Nàng cảm thấy Lý Vấn Thiền trên thân, giống như là tràn đầy một tầng sương mù bản, để cho người cảm thấy sâu không lường được, vì sao Lý Vấn Thiền tuổi còn trẻ, là có thể có như vậy bản lãnh thông thiên đâu. Lý tông sư cũng biết trận pháp, thiệt hay giả? Hoàng đại sư nghe được lời của hai người, không nén nổi bật thốt lên. Trận pháp chi đạo, không có vài chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu nghiên cứu, là không có khả năng học được. Đặc biệt là hôm nay cái thời đại này, Rất nhiều trận pháp điển tịch sớm đã thất truyền, có thể nói rộng lớn Hoa Quốc, hiểu người bài trận ít ỏi không có làm ấy. Lý Vấn Tiền pháp võ song tu, đã để người mở rộng tầm mắt rồi, nếu như nói hắn còn biết trận pháp, vậy thì có điểm không thể tin rồi. Nhân lực cuối cùng cũng có nghèo thì, làm sao có thể giống như Lý Vấn Tiền dạng này, không gì làm không được đâu. Ngươi cảm thấy ta là đang nói láo? Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không dám, Lý tông sư không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy Lý tông sư trẻ tuổi như vậy, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không khả năng học nhiều đồ như vậy đi. Hoàng đại sư sắc mặt hơi đổi, Lý Vấn Tiền thực lực, hắn cũng không dám đắc tội. Bất quá hắn, ngược lại đưa tới mọi người tán đồng. Cái này rất giống một cái tiểu học sinh, đồng thời sẽ khoa học, số học, ngữ văn, địa lý, tiếng Anh, lịch sử. Điều này có thể sao? Không hề nghi ngờ. Thế gian căn bản không có dạng này thần đồng. Người cảm thấy ta tuổi trẻ, chỉ là biểu tượng mà thôi, có lúc mắt thường thấy, không nhất định là thật. Nói không chừng tuổi của ta, là ngươi lão tổ tông cũng đủ. Lý Vấn Tiền nói thật, cũng không ác ý. Nhưng những lời này rơi vào Hoàng đại sư trong tai, lại khiến cho hắn cảm thấy một chút vũ nhục. Vị trận pháp đại sư này, thưởng thụ danh tiếng Giang Nam khu vực, danh tiếng cực lớn, không biết bao nhiêu đạt quan hiền quý, đem hắn coi là thượng khách, bởi vậy cũng là một người tâm cao khí ngạo. Ta biết Lý tông sư võ đạo thông thần, đạo pháp kinh trời, chính là pháp võ song tu tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng ngươi làm nhục ta như vậy, liền có chút quá khi dễ người rồi, nếu như Lý tông sư thật lợi hại như vậy, chúng ta sau này so một lần trận pháp chi đạo. Ta nếu thất bại, về sau liền bái Lý tông sư làm lao tổ tông, ta nếu thắng, kính xin Lý tông sư hướng về ta xin lỗi. Hoàng đại sư lạnh rên một tiếng. Tùy ngươi. Lý Vấn Tiền không cần thiết chút nào. Hắn cũng lười giải thích, phải nói hắn đã tu hành 300 năm, ai sẽ tin tưởng. Ha ha, lấy vũ hội bạn, luận đạo luận bàn. Hướng này người đời ta truyền thống, hai vị so thì so, bất quá không nên đả thương hòa khí là được. Lữ Xuân Sinh liền vội vàng đứng ra giảng hòa, lo lắng hai người gây ra cái gì hiểm khích sẽ không tốt. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái, tỏ ý không quan tâm, Hoàng đại sư lại có điểm không bỏ được mặt mũi, nhẹ hừ một tiếng. Sau đó, bọn hắn từ Trung Nam Sơn chủ phong sau khi rời đi, đi lên một đầu ưu tĩnh núi đường, lại liên tục vượt qua lượng ngọn núi sau đó, mới tới mục đích. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một nơi sâu thẳm sơn cốc, tại phía trên thung lũng, vô số xương trắng lượn lờ, che lại rồi chọn cái sơn cốc. Thỉnh thoảng còn có lôi bạo hạ xuống, tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc. Bên trong tòa thung lũng này trận pháp, chính là tổ thiên sư Tấm Đạo Lăng tự mình bày xuống, tên là Thiên Lôi Đại Trận. Trận pháp này câu thông thiên địa chi lực, có thể liên tục không ngừng đạn sinh lôi đỉnh, coi như là đạo pháp thiên sư hoặc là võ đạo tông sư tự ý xông vào, đều chắc chắn phải chết. Lữ Xuân Sinh giới thiệu, không hổ là thiên sư đạo lão tổ, loại thủ đoạn này quả thực vô cùng kỳ diệu. Đang nhìn đến trận pháp này ngay lập tức, cơ hồ tất cả mọi người đều bị khuất phục. Lợi hại, thật là quá lợi hại, ta trận pháp tài nghệ tại trước mặt, liền nó một phần mười cũng chưa tới. Coi như là danh mãn Giang Nam Hoàng đại sư, lúc này đều cam bái hạ phòng, nhìn mà than thở. Hắn ngày thường bố trí trận pháp, đều là một chút cơ sở trận pháp, cũng chính là hơi thay đổi một hồi phong thủy, ví dụ như có địa phương phi thường nóng bức, hắn bố trí trận pháp là có thể trở nên mát mẻ. Lại ví dụ như có địa phương âm khí rất nặng, hắn có thể dùng trận pháp khiến kỳ âm dương điều hòa. Mà trước mắt trận pháp trực tiếp dẫn dắt thiên địa chi lực, dạng trận pháp này vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn. Lẽ nào cái này tổ thiên sư Tấm Đạo Lăng cũng là một tu tiên giả? Chính là Lý Vấn Tiền nhìn thấy trận pháp này đều có chút kinh ngạc. Hắn bản thân chính là cái tu tiên giả, cho nên một cái là có thể nhìn ra trận pháp này đã không phải là phạm nhân có khả năng bố trí. Nhìn tới địa cầu đi qua, đúng là có khả năng tồn tại tu tiên văn minh, chỉ là không biết vì sao tu tiên văn minh dần dần biến mất, hôm nay đã là thời đại mặt pháp. Lý Vấn Tiền nội tâm đăm chiêu. Lữ thiên sư, xin hỏi trận pháp này là tại phong ấn cái gì? Thanh thế to lớn như vậy một cái trận pháp, dĩ nhiên là một cái phong ấn. Đến tột cùng là tại phong ấn thứ gì? Chư vị muốn biết, có thể cùng ta vào xem một chút, bất quá chư vị tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lữ Xuân Sinh nói. Nghe thấy lời nói của hắn, ngược lại Vương Nguyên Long kinh sợ, cau mày nói, sư phụ, tại đây không phải cấm địa sao, càng ít người biết càng tốt sao? Không sao, chuyện nơi đây, không thể nào một mực giấu giếm đi, sớm muộn có một ngày, sẽ phơi trần cho thiên hạ, còn không bằng sớm ngày công khai. Lữ Xuân Sinh khoát tay nói. Đã như vậy, vậy thì làm phiền. Ngay sau đó Lữ Xuân Sinh tại trước dẫn đường, hắn đi con đường kia, là duy nhất một đầu an toàn đường, không cần lo lắng bị lôi đỉnh bổ tới. Hai người các ngươi, liền ở lại bên ngoài đi. Lý Vấn Thiền để cho Hạ Mê Hoa cùng Lương Dung lưu lại. Dù sao quan hệ đến phong ấn, một sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi ra chuyện gì, đưa tới tai họa, có thể hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Ngô Lao Quỷ có thể so sánh. Được rồi, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Hai nữ gặp Lý Vấn Thiền thần sắc nghiêm túc, cũng chỉ gật đầu một cái, đáp ứng. Mọi người đi theo Lữ Xuân Sinh, tiến vào sơn cốc. Chờ sau khi đi vào, cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được cái sơn cốc này khổng lồ, hai bên vách núi, đủ mấy trăm mét cao, sừng sững cao vút. Sơn cốc trên đỉnh đầu, mây mù chuyển động, điện quang lấp loé không ngừng. Một mực hướng bên trong đi mấy trăm mét, bọn hắn mới dừng lại. Chỉ thấy phía trước là một tòa ngũ sắc tế đàn. Tế đàn vương vước, bên trên vậy mà đứng thẳng một cánh quỷ dị thanh đồng môn hộ thần bí cổ lão, vết máu loang lổ, khiến người nhìn mà sợ. Đây phiến thanh đồng môn hộ đang bị năm cái to lớn xiềng xích quấn quanh. Mỗi một cái xiềng xích đều so với người thắt lưng còn muốn càng độ dày, xiềng xích đính tại tế đàn bốn phía, thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống, đánh vào xiềng xích bên trên. Thông qua nữa xiềng xích, đem lôi đình xoay quanh tại thanh đồng trên cánh cửa. Đem thiên lôi chi lực dẫn nhập xiềng xích, lại lấy xiềng xích phong bế đây phiến thanh đồng cửa, tổ thiên sư thật là đại thủ của ta. Hoàng đại sư khen ngợi một câu, kinh ngạc nói, xin hỏi Lữ thiên sư, đây phiến thanh đồng cửa rốt cuộc có gì lai lịch? Cánh cửa này nhà phía sau, liên thông một nơi dị giới. Lữ Xuân Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, những kia dị giới sinh vật, tại quá khứ luôn luôn ham muốn đánh vào chúng ta địa phương sở tại, nếu như không phải phong ấn ngăn trở, một khi để bọn hắn đạp vào chúng ta phiến thế giới này, ắt sẽ là sinh linh đồ thán. Lữ thiên sư, ngươi không có nói đùa với chúng ta đi. Nghe được lời như vậy, mọi người đều là giật nảy cả mình. Liên thông một nơi dị giới sinh vật. Loại chuyện này, quả thực liền cùng nghe thiên thư một dạng, khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Ta cũng hy vọng ta là nói đùa, nhưng tất cả đều là thật. Lữ Xuân Sinh cười khổ một tiếng, nhớ lại nói, mười mấy năm trước thời điểm, nơi này trận pháp xảy ra vấn đề, cánh cửa này nhà, được mở ra một cái khe hở, lúc ấy liền từ bên trong, bay ra khỏi một loại quỷ dị hắc vụ. Loại này hắc vụ, là một loại không biết tên con sâu nhỏ hình thành, bọn chúng trong nháy mắt, liền có thể đem người thôn phệ thành bạch cốt. Một lần kia, chúng ta Thanh Phong Quan thương vong thảm trọng, lão phu hết mấy cái đệ tử, đều chết ở một lần kia làm loạn bên trong. Nghe vậy, mọi người còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bên cạnh Vương Nguyên Long làm chứng nói, ta có thể chứng minh, lời của sư phụ là thật, sự tình ban đầu phát sinh sau đó, ta bị vội vã cùng vợ phân biệt vài chục năm, một mực chưa hề trở về nhà. Trừ hắn ra, khác trải qua kia hết thảy đạo môn đệ tử, đều rối rít mở miệng, cho thấy sự tình là thật. Chư vị có thể nhìn ta một chút cánh tay, vừa vặn chỉ là bị đụng một cái, liền sẽ trở thành đây hình dáng như quỷ. Còn có một vị tiên sư đạo đệ tử đứng dậy, duỗi cánh tay ra. Chỉ thấy hắn chọn cánh tay, cư nhiên đều biến thành bạch cốt, phía trên một chút huyết nhục đều không có. Ở đó cái bạch cốt thủ trên cánh tay, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng một chút rậm rạp chẳng chịt vết cắn. Xem ra cái thế giới này, không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Lần này, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm thấy một loại nồng nặc khủng bố. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 75, Phệ Kim trùng nhân giới chi môn. Lữ thiên sư mang theo đạo môn đệ tử, trấn thủ ở này, thay khắp thiên hạ đỡ được một lần đại nạn, như thế đại ân đại đức, khó có thể vì báo. Ta thay mảnh trời này dưới, hướng về Lữ thiên sư nói cảm ơn, hướng về thiên sư đạo toàn bộ nhân đạo tạ. Lâm gia gia chủ nhất thời cảm thấy kính nể, chắp tay nhất bái. Bao gồm những người khác, cũng tận đều nhất bái, khâm phục vô cùng. Duy chỉ Lý Vấn Tiền chắp hai tay, nhìn thấy kia phiến thanh đồng cửa, động cũng không động. Có thể thôn phệ máu thịt trùng. Hẳn đúng là phệ kim trùng. Phệ kim trùng loại sinh vật này, thiện nuốt ngũ kim, hung ác vô cùng, thủy hỏa không âm. Ngay tại Lý Vấn Tiền trầm tư thời điểm, bên cạnh Hoàng đại sư nhìn hắn một cái, thần sắc không vui nói, lẽ nào Lý tông sư liền không có bất kỳ cảm ơn sao? Nếu bàn về chiến công, ta không cần trước bất kỳ ai cảm ơn. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Hắn trấn thủ Côn Lôn 300 năm, nhịn vô tận cô độc, trải qua vô số lần sinh tử nguy hiểm, chiến công của hắn cao, đương thời lại có ai người có thể so sánh. Thế nhân sẽ không biết, hôm nay thiên hạ như vậy thái bình, là bởi vì có người ở đêm dài bên trong, trải qua ngàn khó vạn kiếp, trọng tải đi về phía trước. Nhưng mà Hoàng đại sư căn bản không tin lời nói của hắn, hừ lạnh nói, không biết Lý tông sư có nhiều chiến công. Không ngại nói ra nghe một chút. Không thể trả lời. Sĩ, ta xem ngươi căn bản là tuổi, hôm nay liền tính sẽ đắc tội ngươi, ta cũng muốn nói, ngươi thật sự là đức không xứng vị, hết sức cao ngạo. Hoàng đại sư không khách khí chút nào nói. Khúc khục, Hoàng đại sư, vẫn là xin ngươi giúp một tay xem một chút trận pháp này đi. Lữ Xuân Sinh lo lắng hai người làm giữ, liền vội vàng cắt đứt, đồng thời đối với Lý Vấn Tiền nói, đạo hữu bỏ qua cho, Hoàng đại sư nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, ta nếu như so đo với hắn, hắn đã là người chết. Nghe vậy, Hoàng đại sư lạnh rên một tiếng, trong tâm càng là không vui. Bất quá Lý Vấn Tiền thực lực bày ở nơi đó, hắn cũng không dám nói quá mức, chỉ có thể thuận theo Lữ Xuân Sinh bậc thang rơi xuống, đi kiểm tra trận pháp. Đồng thời, hắn có ý khoe khoang mình đối với trận pháp lý giải, hướng về mọi người giới thiệu một chút trận pháp nguyên lý. Trận pháp vô cùng kỳ quặc, có đê cấp trận pháp, dùng một chút đá đặt ở riêng biệt vị trí là có thể hình thành trận pháp. Ví dụ như cổ đại chứ danh quỷ cốc tử, truyền nhân của hắn Tôn Tẫn, liền sắp xếp qua một loại bắt trận đồ, chính là dùng hơn 190 khối núi đá bày ra mà thành. Còn có trận pháp lấy cây cối thành trận, chứ danh thi nhân Đào Viên Minh đã từng viết qua một bộ Đào Hoa Nguyên ký, bên trong ghi chép đến Đào Hoa Nguyên chính là một cái trận pháp, cho nên mới có thể ở binh hoang mã loạn niên đại ngăn cách với đời, né tránh chiến loạn. Còn có trận pháp lấy bởi vì trận đánh giặc liền chú trọng cái bài binh bố trận, phương diện này ra các khẩu minh chính là một cái đại hành gia. Hoàng đại sư thẳng thắn nói, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, liền nói bội phục. Bất quá nơi này tiên lôi đại trận, câu thông thiên địa, diễn sinh lôi đỉnh, hiển nhiên là một cao cấp trận pháp. Hoàng đại sư sau khi xem nhíu chặt mày, hôm nay lôi đại trận thực sự quá tinh diệu, đem trận văn khắc ở năm cái xiềng xích bên trên, mà đây năm cái khóa chất liệu dùng ngũ kim chế tạo thành, dùng cái này hình thành ngũ lôi oanh đỉnh chi thế. Đây năm cái xiềng xích dùng tới kim, ngân, đồng, thiết, tích, năm loại kim loại dung hợp vào một chỗ. Xiềng xích bên trên vẽ đến rậm rạp chẳng trị đường vân, những đường văn này thần bí huyền ảo, mơ hồ cùng khí tức thiên địa tương thông, thuận tiện là trận văn. Chỉ có điều tại xiềng xích bên trên có không ít khanh khanh hoa hoa vết cắn. Lữ thiên sư, những này vết cắn chính là những côn trùng kia cắn. Không sai. Lữ Xuân Sinh gật đầu một cái, sống sót sau tai nạn bà nói, ban đầu những côn trùng kia vừa xuất hiện, trên 90% đều xông về đây năm cái xiềng xích, thật may thành công ngăn cản, nếu không trận pháp một khi bị phá hỏng, hậu quả khó mà lường được. Nghe thấy lời nói của hắn, Lý Vấn Tiền ngược lại xác định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là phệ kim trùng. Bất quá phệ kim trùng loại sinh vật này, coi như là trong ma tộc, cũng chỉ có cao cấp nhất chủng tộc có thể nắm giữ, không biết đây phiến thanh đồng bên trong cửa, là một tộc kia. Thâm ma tộc, thiên ma tộc, cốt ma tộc, huyết ma tộc, đế ma tộc, vẫn là thần ma tộc. Người khác không biết thanh đồng cửa sau lưng là cái gì dị giới sinh vật, nhưng Lý Vấn Thiền rõ ràng. Phong ấn ở bên trong, là thượng cổ ma tộc. Mà ma tộc bên trong, lại có rất nhiều bất đồng chủng tộc. Hoàng đại sư, còn có chữa trị biện pháp? Lữ Xuân Sinh hỏi. Hắn mặc dù là đạo pháp thiên sư, nhưng đối với trận pháp một chữ cũng không biết, chỉ có thể mong đợi ở tại Hoàng đại sư. Liên đạo pháp thiên sư đều muốn cầu cạnh mình, Hoàng đại sư nội tâm không phải là thường kiêu ngạo, nhưng chăm chú suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó, vẫn là than nhẹ một tiếng. Với hắn mà nói, đề mục này đã xa xa siêu cương rồi. Hắn sở học trận pháp, cũng chỉ sửa đổi một chút phong thủy, thuộc về phàm nhân trận pháp, kia có thể làm sao loại này người tu tiên trận pháp. Lữ thiên sư, thật sự không dám giấu giếm, đây năm cái trên ống khóa trận văn, đại đa số đều bị gặm hỏng, phải nhường ta tu bổ mà nói, ta cũng quả thực vô năng vi lực. Đây. Lữ Xuân Sinh thở dài một tiếng, mặt đầy tiếc nuối, kia dựa vào Hoàng đại sư đến xem, đây năm cái xiềng xích còn có thể kiên trì bao lâu? Sợ rằng chỉ có thể kiên trì khoảng 10 năm rồi. Hoàng đại sư lời vừa thốt ra, mọi người thần sắc toàn bộ thay đổi. Đây chẳng phải là nói, 10 năm sau chính là tai nạn đến lúc tới. Lần này như thế nào cho phải? Vẫn là thông báo phía chính phủ tới xử lý đi, dù sao có nhiều như vậy vũ khí, cùng lắm thì dùng quả bom, đem tại đây san thành bình địa. Nếu như quả thực bó tay hết cách, vậy chỉ có thể như vậy. Lữ Xuân Sinh bất đắc dĩ nói. Một khắc này, mọi người đều đã không ôm hy vọng. Liên Hoàng đại sư đều vô năng vi lực, còn có ai có thể giải quyết? Nhưng lúc này, Lý Vấn Thiền lại lắc lắc đầu, hủy bỏ Hoàng đại sư thuyết pháp, nơi này trận pháp đã kề cận sụp đổ, đừng nói cái gì 10 năm, tối đa lại thêm mấy ngày, liền sẽ triệt để phá hoại. Nói hưu nói vượng. Hoàng đại sư chân mày nhất thời nhíu một cái, Lý tông sư nói lời này, có thể có cái gì căn cứ? Hắn nói còn có 10 năm, Lý Vấn Thiền lại nói chỉ có mấy ngày thì sẽ tan vỡ, há chẳng phải là nói hắn học nghệ không tinh, tài không bằng người? Ta hỏi ngươi, trận pháp bộ phận trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là hạch tâm. Vậy ngươi tìm ra hạch tâm sao? Đây. Hoàng đại sư suy nghĩ một chút, mà không đổi sắc nói như vậy, trận pháp hạch tâm đều sẽ bị ẩn nút, để tránh bị người tìm ra, sau đó bị người phá hỏng. Mà đây là thiên sư đạo tổ sư tự tay bố trí trận pháp, đây chính là một đời kỳ nhân, ta trận pháp chi đạo, đúng là không bằng hắn, cho nên tìm không đến hạch tâm, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đối với hắn nói như vậy, mọi người ngã cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đúng như hắn từng nói, đường đường thiên sư đạo tổ sư bố trí trận pháp, như thế nào tùy tiện liền có thể phá giải? Có thể Lý Vấn Tiền mặt lộ trầm trọng, khinh thường nói, đơn giản như vậy nhập môn trận pháp, ngươi đều xem không hiểu, cũng dám tự xưng trận pháp đại sư. Hắn nói nhập môn, chỉ dĩ nhiên là tu tiên cánh cửa kia. Trận pháp này, tại trong mắt người khác, tinh diệu vô cùng, có thể cùng hắn vạn tinh bay trong tiên thuật trận pháp so sánh, liền có vẻ qua quýt bình thường rồi. Nghe vậy, Hoàng đại sư sắc mặt nhất thời trầm xuống, cuồng vọng. Ngươi nói trận pháp này đơn giản, ta có thể hiểu được Lý tông sư lời ấy, là tại xem thường tổ thiên sư tấm đạo lang sao? Bên cạnh Lữ Xuân Sinh, lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn là thiên sư đạo môn nhân, tu luyện lôi pháp đều là tổ thiên sư truyền xuống, ở trong mắt hắn, tổ thiên sư chính là tín ngưỡng, có thể Lý Vấn Tiền mở miệng, lại có loại đang nói tổ thiên sư không gì hơn cái này cảm giác. Nếu đổi lại là ai, đều sẽ không thông khoái. Bất quá hắn dù sao cũng là một đời thiên sư, dưỡng khí hỏa hầu hơn xa Hoàng đại sư, vẫn có thể nhịn xuống nộ khí, nói, đạo hữu dù sao vẫn là người trẻ tuổi, có lúc trẻ tuổi nóng tính, nói sai điểm mà nói, ngược lại cũng không hại đến đại thể. Lại không muốn, Lý Vấn Tiền lãnh đạm nói, ta nói đều là nói thật mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều có chút đặc sắc. Tại mọi người nhìn lại, Lữ Xuân Sinh là lão bài thiên sư, đức cao vọng trọng, đã cho Lý Vấn Thiền dưới bậc thăng rồi, Lý Vấn Thiền vẫn còn không cảm kích, nói dễ nghe một chút, là tình thương thấp. Nói khó nghe một chút, chính là tự đại. Ha ha ha, Lữ thiên sư, ngươi thấy được đi, ngươi mời hắn ba phần, hắn lại tự phụ thực lực mạnh mẽ, ngay trước mọi người rơi xuống mặt mũi ngươi. Hoàng đại sư âm dương quái khí mà nói, nếu như Lý tông sư thật có bản lĩnh cao như vậy, kính xin Lý tông sư xuất thủ, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lữ Xuân Sinh vị này người tốt bụng, lúc này cũng không nói chuyện. Bao gồm những người khác, cũng chờ nhìn Lý Vấn Thiền làm sao đều xấu. Chỉ có Vương Nguyên Long, có chút bận tâm nhìn thấy mình con rể. Ta con rể này, còn trẻ đắc chí, cho nên coi trời bằng vùng, đây cũng tính là người tuổi trẻ bệnh chung đi. Có lẽ chờ hắn mọc lại lớn một chút, liền sẽ được rồi. Tất cả mọi người tại chỗ, không một người tin tưởng, hắn trận pháp chi đạo, có thể siêu việt tổ thiên sư tấm đạo lăng. Lý Vấn Thiền không vui không giận, cũng không thèm để ý cái nhìn của bọn họ. Lấy phàm nhân nhãn quang đến xem hắn, lại sao có thể biết hắn chân chính bản lĩnh? Trận pháp hạch tâm gần ngay trước mắt. Lý Vấn Tiền đang khi nói chuyện, một cước rơi xuống. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 76, Tam đại cốt ma lưu ly huyết ngọc. Bành! Hắn một cước lực lượng, bực nào chi đại. Mặt đất nhất thời nứt ra, xuất hiện một cái khe hở, tại khe hở kia bên trong, cư nhiên có một khối màu cháy đen cái cọc gỗ. Đây chính là Thiên Lôi đại trận hải tâm. Cứ như vậy một đoạn phá cái cọc gỗ. Hoàng đại sư vẻ mặt hoài nghi. Đây không phải là phá cái cọc gỗ, đây là một đoạn lôi kích mục. Nhìn trên đó năm văn, đây cũng là một khoảng ngàn năm thụ tinh, chắc là thành tinh thời điểm, độ kiếp thất bại. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Chỉ thấy cái cọc gỗ chặt ngang trên mặt, có hơn ngàn đạo vòng tuổi. Một thân cây có thể sống đến ngàn năm, nhất định là thành tinh thụ tinh, sắp sửa đạn sinh linh trí. Bất quá cây cối thành tinh, liền giống như cá chép hóa rồng, cần kinh nghiệm thiên kiếp. Gốc cây này tinh, chính là độ kiếp sau khi thất bại, bị lôi kiếp tiêu diệt, sau đó để lại cuối cùng này một đoạn lôi kích mục. Cũng chính là đoạn này lôi kích mục, mới có thể trở thành Thiên Lôi đại trận hạch tâm, hấp dẫn thiên lôi đến trước, bất quá cho đến ngày nay, đây lôi kích mục đã kể cận cực hạn. Lý Vấn Thiền nói. Nhìn kỹ bên dưới là có thể phát hiện, đây các cái cọc gỗ bên trên đã tràn đầy vết nước. Nghĩ không ra Lý Tông Sư thật có thể tìm ra Thiên Lôi đại trận hạch tâm. Lúc này, những người khác nhìn Lý Vấn Thiền ánh mắt đều thay đổi. Lúc trước bọn hắn cho rằng Lý Vấn Thiền là đang nổ, bây giờ nhìn lại, hắn là thân mang bản lĩnh thật sự. Chỉ có Hoàng đại sư sắc mặt khó coi, giống như trên mặt bị hung hăng sáng một bạt hai, cảm thấy đau rất đau. Hắn không phục nói, một khối nho nhỏ phá cái cọc gỗ, thật là trận pháp hạch tâm. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nơi này có khối cái cọc gỗ mà thôi. Vừa nói, hắn liền đưa tay, muốn sờ một cái xem khối này cái cọc gỗ. Ngu xuẩn, dừng tay. Lý Vấn Thiền chợt quát một tiếng. Chỉ thấy Hoàng đại sư bàn tay còn chưa đụng phải cái cọc gỗ, có thể khối kia cái cọc gỗ bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt lôi đỉnh, dương nhanh múa vút đánh về phía Hoàng đại sư. Lôi đỉnh tốc độ nhanh bực nào. Mắt thấy đến Hoàng đại sư liền muốn vùi thân tại lôi đỉnh này phía dưới, đúng lúc này, Lý Vấn Thiền xuất thủ. Hắn theo tay vung lên, ầm ầm một tiếng, đem lôi đỉnh phá vỡ. Hoàng đại sư sợ đặt mông té ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Hắn nằm ngậm cũng thật không ngờ, Lý Vấn Thiền cư nhiên sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ cứu hắn, lấy đức báo oán. Đây là có chuyện gì, vì sao lại có một đạo lôi đỉnh đánh về phía Hoàng đại sư? Lâm gia chủ kinh hãi nói, vừa mới đây đạo lôi đỉnh, chừng cỡ thùng nước, uy lực mạnh mẽ, coi như là võ đạo tông sư, đều phải nuốt hận. Cái này có gì kỳ quái? Phàm là trận pháp hạch tâm, đương nhiên phải bố trí một chút ngăn địch chi pháp, nếu không một khi bị người phát hiện hạch tâm, tùy tiện là có thể phá vỡ. Như vậy hạch tâm cũng quá yếu đối rồi, vừa mới Hoàng đại sư tùy tiện tới gần hạch tâm, cho nên liền đưa tới nồng cốt phản kích. Lý Vấn Thiền khẽ thở dài, bất quá vừa mới một đạo lôi đỉnh kia chi lực, đã là đây hạch tâm còn sống lực lượng, hiện tại Thiên Lôi đại trận muốn phá. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng biến. Bọn hắn liền vội vàng nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bao phủ tại phía trên thung lũng lôi đỉnh chi lực dần dần tàn đi. Ngay tại lúc đó, kia năm cái xiềng xích cũng phảng phất mất đi tất cả lực lượng một dạng, dồn dập đứt đoạn. Cán, cán. Nguyên bản bị vững vàng khóa lại thanh đồng cửa, lúc này phát ra thanh âm to lớn, thanh âm này tựa như cối xay tại nghiền áp thiên địa. Vết máu loang lổ môn hộ, từ trung tâm bắt đầu, chậm rãi mở ra. Một cổ vô cùng băng hàn khí tức từ trong ra ngoài khuếch tán ra. Xong rồi xong rồi, chúng ta đều phải chết. Hoàng đại sư, ngươi làm chuyện gì tốt ta? Chư vị, ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy a, ta thật không phải cố ý. Hoàng đại sư như cha mẹ chết, khóc không ra nước mắt. Loại cấp bậc này trận pháp, hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, sao có thể nghĩ đến trận pháp hoạch tâm còn có thể có bậc này ngăn địch hậu thủ. Không có vấn đề, trận pháp phá liền phá, cũ không đi, mới không đến. Ngược lại ta bố trí mới trận pháp, cũng phải trước tiên đem cái này Thiên Lôi đại trận xóa đi mới được. Mọi người ở đây đều vạn niệm câu hôi thời điểm, chỉ có Lý Vấn Thiền bình tĩnh như thường. Hắn hai con ngươi lãnh đạm, nhìn thấy kia phiến thanh đồng cửa. Là ai, vì ta mở ra nhân giới chi môn. Một đạo thanh âm to lớn, từ bên trong chậm rãi vang dội. Môn hộ bên trong thanh âm lớn vô cùng, tựa như thiên lôi nghiền qua hư không, đinh hai nhức óc. Ở đây một chút đạo hạnh hơi yếu người, tại thanh âm này phía dưới, hai lỗ tai cư nhiên trực tiếp chảy ra máu, cảnh tượng khủng bố. Coi như là Lữ Xuân Sinh bậc này đạo hạnh cao thâm đạo pháp thiên sư, đều cảm nhận được một loại đại khủng bố. Càng là cường giả, đối với cảm giác nguy hiểm càng là nhạy cảm. Tại trong cảm nhận của hắn, môn hộ bên trong phản phất đang có cái gì tuyệt thế hung thu chậm rãi thức tỉnh. Loại nguy hiểm này cảm giác so với lúc trước Ngô lão quỷ mảnh liệt đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Cút ra đây đi, thiếu ở bên trong giả thần giả quỷ. Tình cảnh như thế phía dưới, duy nhất còn có thể duy trì chấn định người chỉ có Lý Vấn Thiền một cái. Khí tức hắn bay lên, thể nội khí huyết phun trào, vô cùng to lớn lực lượng hắn đang thân thể thon dài bên trong vận sức chờ phát động, giống như bạo phát lúc trước không ngừng nổi lên núi lửa, một khi phát huy, áp sẽ là kinh thiên động địa. Con 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 con. Đáp lại Lý Vấn Thiền là che ngập bầu trời vỗ cánh thanh âm. Liên thấy hào hào hắc vụ huyện giống như là thủy triều từ môn hộ bên trong tuôn trào ra, nhìn kỹ mới phát hiện những này màu đen đồ vật rõ ràng là vô số rậm rạp chẳng chỉ con sâu nhỏ, là mười mấy năm trước những kia quái trùng. Lữ Xuân Sinh quát to một tiếng, mặt đầy cho tàn chi sắc. Lúc trước môn hộ chỉ là mở ra một cái khe hở mà thôi, lao ra trùng số lượng có hạn, nhưng dù vậy vẫn để bọn hắn thanh phong quan thương vong thảm trọng. Mà bây giờ môn hộ mở rộng ra, lao ra trùng quả thực giống như là lũ quét vỡ đê, con số hàng triệu, đối mặt loại này kích thước bầy trùng làm sao có thể địch. Hoàng đại sư, xem ngươi làm chuyện tốt, chẳng những hại người hại mình, khắp thiên hạ bao nhiêu vô tội sinh mệnh, muốn bởi vì ngươi mà chết, ngươi quả thực là tội nhân thiên cổ. Có người chửi như tắt nước. Hoàng đại sư trong tâm bi thương vạn phần, cũng tự hiểu làm chuyện sai lầm. Nhưng mà Lý Vấn Thiền không thèm để ý chút nào, hắn con ngươi đen nhánh tựa như vực sâu biển rộng, bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Một chút nho nhỏ trùng mà thôi, có gì sợ? Hắn chắp hai tay, bước chân chỉ là về phía trước đạp một cái. Trong sát na, phảng phất núi lửa bạo phát, thiên hà chút xuống, màu đen nhánh phần tinh chi hỏa, như bài sơn đảo hải ép tới. Lúc trước hắn phần tinh chi hỏa chỉ là một điểm nho nhỏ ngọn lửa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể nắm giữ phần tinh chi hỏa, chỉ có một chút như vậy. Thuần túy là lúc trước đối thủ của hắn vô pháp bức ra toàn lực của hắn mà thôi. Lúc này, hỏa diễm vô cùng vô tận, huyền giống như là biển gầm đánh ra. Ngay tại toàn bộ người chấn động trong ánh mắt của, những kia đen nhánh phệ kim trùng, dính chi chết ngay lập tức, bị dễ như trở bàn tay đốt thành khói xanh. Những này phệ kim trùng trên thân vỏ ngoài, có thể chống đỡ đao kiếm bổ trẻ, thủy hỏa bất xâm, nhưng lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể ngăn cản liền tinh thần đều có thể cháy hết phần tinh chi hỏa. Trên thực tế, dùng phần tinh chi hỏa đều là đại tài tiểu dụng. Không ra mấy hơi thở, từ thanh đồng bên trong cửa lao ra phệ kim trùng liền bị đốt cái không còn một ngống. Hắn hỏa pháp đến tột cùng tu luyện đến cái gì trình độ kinh khủng? Mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Lữ Xuân Sinh đều không bình tĩnh, nguyên bản hắn cho rằng Lý Vấn Thiền pháp võ song tu, tại đạo pháp đạt thành tựu cao, tối đa cũng liền mạnh hơn hắn một chút. Nhưng bây giờ vừa nhìn, đâu chỉ là mạnh một chút, quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Lẽ nào hắn là nhất phẩm đại thiên sư? Lữ Xuân Sinh trong tâm sinh ra một cái liền hắn đều cảm thấy hoang đường suy đoán. Không để ý đến bọn hắn chấn động. Lúc này Lý Vấn Thiền, ánh mắt chỉ là nhìn thấy thanh đồng bên trong cửa. Tuy rằng thanh đồng cửa được mở ra, nhưng mà bên trong một mảnh đen nhánh, tựa như vực thẳm vô tận, hoàn toàn không thấy rõ một cái thế giới khác diện mạo. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, môn hộ bên trong đang có mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ canh giữ ở cửa, những khí tức này, bất luận cái gì một đạo, đều so sánh Lữ Xuân Sinh vị này đạo pháp thiên sư mạnh không chỉ 10 lần. Làm sao? Bị giật mình, không dám đi ra sao? Hắn nhàn nhạt nói, trong thanh âm tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là nhân tộc, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Như người như ngươi tộc cường giả, bản tọa chém qua không biết bao nhiêu. Thanh đồng trong môn hộ, lúc trước đạo này thanh âm to lớn vang dội, bất quá hiện tại, trong âm thanh của hắn thêm mấy phần lạnh ý. Ta đến chẳng ngươi. Hắn từ môn hộ bên trong bước ra một bước. Đây là một bộ tương đối cao lớn sinh linh, hình thể giống như người, nhưng mà trên người của hắn không có huyết nục, cư nhiên là một bộ bạch cốt. Này là bạch cốt, chừng cao hơn 3 thước, trên lưng mọc ra mười mấy cái dọc theo xương sống sinh trưởng to lớn cốt thứ. Trong hốc mắt là 2 điểm ánh sáng đỏ tươi, khiến người không rét mà run. Đây là cái gì? Mọi người tại đây khi nào gặp qua sinh vật như vậy? Coi như là lúc trước cản thi giáo thi quỷ đạo nhân mang cho bọn hắn chấn động đều không có lớn như vậy. Nguyên lai là cốt ma tộc. Lý Vấn Tiền nói ra loại sinh vật này thân phận. Hắn tại Côn Lôn chi địa, cùng ma giới rất nhiều chủng tộc đều đã từng quen biết. Cốt ma tại ma giới chủng tộc bên trong, không tính đỉnh cao nhất, nhưng mà có thể xếp hạng trung đẳng tầng thứ. Ồ, ngươi cũng biết tộc ta. Cái này lưng mọc cây gai nhọn khổng lồ cốt ma, có chút kinh ngạc nhìn thấy Lý Vấn Tiền. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, ngươi sinh vật như vậy, ta tại Côn Lôn, từng giết không biết bao nhiêu, khiến người khác mấy cái canh giữ ở cửa cốt ma, cùng đi ra ngoài đi. Nếu không thì dựa vào ngươi một người, ta giơ tay lên có thể giết. Côn vọng, nhân gian cường giả, chẳng qua chỉ là chúng ta lương thực mà thôi. Nhân giới chi môn đã mở, đại ăn lương thực thời khắc đã tới. Nếu ngươi vội vã tìm chết, như vậy chúng ta thành toàn ngươi. Môn hộ bên trong, kèm theo 2 âm thanh vang dội, lại có 2 bộ cốt ma hiện thân. Trong đó một bộ cốt ma là một bộ xà cốt, này là xà cốt dài đến hơn 20m, hình thể khổng lồ, tựa như một gò núi nhỏ. Cuối cùng một bộ cốt ma, nhìn đến bình thường nhất, hắn cùng nhân loại hài cốt giống nhau như lúc. Bất quá, khí tức của hắn chính là mạnh nhất. Hơn nữa đặc biệt là, một cánh tay của hắn, vậy mà không phải cốt đầu, mà là sản sinh ra huyết nục, chỉ có điều loại này huyết nục huyền giống như là ngọc thạch trong suốt. Tổng cộng 3 vị cốt ma từ thanh đồng cửa bên trong xuất hiện, khí tức kinh khủng đè những người khác không thở nổi, thật là khiến người lạnh cả sống lưng. Đây là nhân tộc ta hài cốt. Lý Vấn Thiền nhìn thấy bộ kia nhân tộc hài cốt, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên cánh tay của hắn, chậm rãi nói, tái sinh máu thịt, lưu ly huyết ngọc. Cốt ma đản sinh chính là đủ loại sinh linh sau khi chết, nó hài cốt trải qua ma giới ma khí, thường xuyên tháng dài bồi dưỡng sau đó mới sẽ biến thành cốt ma. Trước mắt này là hình người cường giả, sợ rằng tại lâu đời đi qua, chinh chiến qua ma giới, cuối cùng chết tại trong đó. Từ lâu rồi, hắn hài cốt đản sinh ma niệm, liền hóa thành cốt ma. Mà cốt ma bộ dạng cũng không phải nhất thành bất biến. Mạnh mẽ cốt ma, hướng theo đạo hạnh gia tăng, từng bước liền có thể tái sinh huyết nục, bất quá loại này lại sinh ra huyết nục, cùng ban đầu huyết nục đã không giống nhau lắm. Huyết nục không còn mềm mại, cũng sẽ không chảy máu, mà là trở nên như kim cương ngọc thạch bản, không thể phá vỡ. Loại này huyết nục có thể xưng là lưu ly huyết ngọc. Hắn tại Côn Lôn Sơn thời điểm, liền giết qua một bộ toàn thân đều là lưu ly huyết ngọc cấp bậc cốt ma, bộ kia cốt ma thân thể, so sánh bất luận cái gì tính phòng ngự pháp bảo còn muốn càng cứng rắn hơn. Đó là một cuộc các chiến, liền hắn đều giết trời đất mù mịt, sập đổ hết rồi tất cả thủ đoạn. Mà trước mắt này là cốt ma, trước mắt chỉ là một cánh tay sinh ra lưu ly huyết ngọc, ngược lại còn chưa chân chính ra hồn, không tính là uy hiếp. Cũng chỉ có các ngươi 3 cái sao? Thật là khiến người ta thất vọng a, còn chưa đủ ta một cái tay giết. Lý Vấn Tiền lời vừa nói ra, tam đại cốt ma đồng thời nổi giận. Hôm nay trước hết lấy ngươi chi huyết, hướng về mảnh thiên địa này, tuyên bố chúng ta đến. 3 cổ khí thế khổng lồ, trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, tràn ngập tại trọn cái bên trong sân cốc. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 77, một chỉ khẽ tay bổ một cái thần bí ánh mắt. Tam đại cốt ma, đồng thời phóng thích khí tức, mạnh mẽ quả thực phải nhường người ngã tở. Không tốt, chúng ta lùi xa một chút. Lữ Xuân Sinh đám người sắc mặt cũng biến, dồn dập thân hình lui nhanh, xa cách chỗ này. Đối với bọn hắn lại nói, đây ba bộ cốt ma khí tức, tựa như cùng ba tòa như núi lớn, hùng hậu đáng sợ. Bọn hắn quần quần khí tức, hướng phía Lý Vấn Tiền hung hãn áp đi, trong không khí, thậm chí tạo thành từng đạo cơn lốc, tựa như vòi rồng mở dạng. Lấy ba người làm trung tâm, hóa thành ba cái to lớn bạo phong nhãn, dẫn động thiên địa chi khí, nếu là có người lúc này đứng tại trung tâm, trong nháy mắt cũng sẽ bị cơn lốc lôi kéo thành phấn vụn. Ba người hiện ra hình chữ phẩm, vây Lý Vấn Tiền. Nhưng Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, đồng thời tiếp nhận ba vị cường giả toàn lực uy áp. Thân sắc của hắn lại chút nào không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn một bộ nhẹ như mây gió bộ dạng. Tựa hồ sóng lớn ngập trời, đến trước mặt của hắn cũng sẽ hóa thành bình tĩnh dòng suối, không tưởng chút nào gợn sóng. Xung quanh hắn, ngay cả một chút bụi đất đều không có vung lên. Nhân loại, ngươi nên vinh hạnh, có thể để cho chúng ta ba người cùng nhau liên thủ giết ngươi, hôm nay ngươi cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Trong đó cái kia nhân hình cốt ma, chậm rãi mở miệng. Tư thái của bọn hắn cao cao tại thượng, coi nhân tộc làm thức ăn lương thực. Nhân giới chi môn mở rộng ra, chính là đại ăn lương thực thời khắc. Phải không? Lý Vấn Tiền chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi ba cái coi cửa, cũng vọng tưởng giết ta. Chính là các ngươi cốt ma tộc chí cường giả, ta cũng như nhau từng giết. Hôm nay liền để các ngươi biết, ở trước mặt ta, các ngươi chẳng qua chỉ là mấy con gà đất chó sành mà thôi. Dứt tiếng, Lý Vấn Tiền bước ra một bước. Hắn ở tại ba vị cốt ma đích chính giữa tâm, rút dây động rừng. Bị đây ba vị cốt ma khí tức tập trung phía dưới, người bình thường đừng bảo là hành động thiếu suy nghĩ, coi như là nhúc nhích một ngón tay, đều sẽ do dự mãi, lo lắng đưa tới ba người lôi đình nhất kích. Có thể Lý Vấn Tiền tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, thong thả giảm chân. Không tốt. Một bước này của hắn giảm chân, ba vị cốt ma nhất thời giật nảy cả mình. Lý Vấn Tiền cái này nhìn như tùy ý một bước, lại tinh diệu vô cùng, một cước liền đạp ở rồi ba vị cường giả khí thế chỗ yếu nhất, giống như đại trận trận nhãn, bị Lý Vấn Tiền thoáng cái tìm được. Bước ra một bước, trong nháy mắt liền có loại đổi khách thành chủ cảm giác. Giết. Vị kia thân cao ba thước, sống lưng mọc ra vô số cây gai nhọn khổng lồ cốt ma tỷ số động thủ trước. Hắn trực tiếp rút ra sau lưng một cái to lớn cốt thứ, đem đây cốt thứ trở thành giống cây lao, mạnh mẽ ném về phía Lý Vấn Thiện. Ầm ầm. Không khí trong nháy mắt liền bị xé nứt, phát ra to lớn tiếng nổ. Cốt thứ biến thành một đạo kinh trời cầu vòng, mang theo thế không thể đỡ uy thế ngập trời, hướng về Lý Vấn Thiện. Mọi người không nghi ngờ chút nào, một đòn này tuyệt đối so với cổ đại những kia công thành nọ còn đáng sợ hơn, sợ rằng nhất kích liền có thể bắn thủng tường thành, công thành nổ trại. Cùng lúc đó, vị kia xà hình cốt ma ngoác miệng ra, năng lượng khổng lồ tụ đến, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh đen quả cầu, từ nó trong miệng đột nhiên bắn ra. Cái này quả cầu ngưng luyện vô cùng, bên trong bao quanh lực lượng cuồng bạo, một khi đập trúng, không thua gì đại bác nhất kích. Cuối cùng, mới là vị kia nhân tộc cốt ma xuất thủ. Hắn nâng lên cánh tay phải của mình. Trên cánh tay phải, lại sinh ra lưu ly huyết ngọc, huyền giống như là ngọc thạch, có loại quỷ dị mỹ lệ. Chạm. Hắn lấy tay làm kiếm, dựng thẳng bổ xuống. Trong lúc mơ hồ, một cổ thiên địa chi lực bị hắn dẫn dắt mà đến, một đạo rực rỡ vô cùng kiếm khí đống dưng mà hiện, đạo kiếm khí này đủ có vài chục mét chi trường, trong nháy mắt ngang qua hư không, chém tới Lý Vấn Thiền trước mặt. Chỉ thấy trong thiên địa không khí đều bị một chảm này chia ra làm hai, như nước hướng về hai bên tản ra. Tam đại cường giả đồng thời xuất thủ, hình thành tất sát chi cục, không cho Lý Vấn Thiền bất luận cái gì sinh lộ. Kia hai vị là nhị phẩm, mà cái kia nhân hình quái vật ít nhất là chuẩn nhất phẩm. Lữ Xuân Sinh trong tâm run rẩy. Lúc trước đây ba vị cốt ma không có thời điểm xuất thủ, hắn còn không dễ phân biệt. Có thể hướng theo bọn hắn vừa ra tay, thực lực trong nháy mắt liền sáng suốt. Thực lực của hắn chỉ là tam phẩm mà thôi, bất luận cái gì một vị đều có thể dễ dàng đơn giết hắn. Càng đáng sợ hơn là sinh vật nhân hình người kia, hắn trong lúc giở tay nhấc chân, mơ hồ có một tia thiên địa chi lực để cho hắn sử dụng. Nhất phẩm chi cảnh là có thể nắm giữ thiên địa chi lực. Từ xưa tới nay, có thể đạp vào nhất phẩm cường giả, ít ỏi không có là mấy. Loại cường giả này có tư cách xưng là chí cường giả, như ngôi sao sáng, địa vị cao quý. Như năm đó tổ thiên sư Tấm Đạo Lăng chính là một vị nhất phẩm đại thiên sư. Vị tiên sinh linh hình người, liền tính không phải chân chính nhất phẩm, nhưng tuyệt đối cũng chạm tới cái cảnh giới kia, có thể xưng là chuẩn nhất phẩm. Hôm nay hai vị nhị phẩm, một vị chuẩn nhất phẩm, cùng nhau liên thủ vây giết Lý Vấn Thiền, trừ phi Lý Vấn Thiền thực lực thật giống như hắn đoán loại này, là nhất phẩm chi cảnh, nếu không chỉ có thể bại vong. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ, hắn sợ rằng chết chắc rồi. Hoàng đại sư lắc đầu liên tục, hoàn toàn không coi trọng Lý Vấn Thiền. Đây ba vị cốt ma, bất kỳ một cái nào đều so sánh Ngô lão quỷ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hiện tại cốt ma vừa ra tay, cho dù là bọn họ cách nhau mấy trăm mét, lại như cũ cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Sư phụ, ta cảm thấy không cần lo lắng, con rể ta thực lực rất có thể là một vị nhất phẩm đại tông sư. Vương Nguyên Long nói. Hắn đối với Lý Vấn Thiền võ đạo thực lực vẫn là phi thường tín nhiệm. Đang độ giang bên trên du thuyền, Lý Vấn Thiền chỉ dùng một ngón tay, liền đỡ được Trương Hạo Kiệt sao chịu được so với võ đạo tông sư tuyệt cường một đao. Làm sao mà biết? Lữ Xuân Sinh sững sờ, hắn biết mình tên đệ tử này không phải nói khoác lác người. Lúc ấy đang độ giang trên du thuyền, Vương Nguyên Long nói một hồi tình huống lúc đó. Lấy huyết luyện khí, có thể so với tam phẩm tông sư một đao, hắn có thể một chỉ chặn, đích xác rất rất giỏi, bất quá kia cũng không thể nói rõ hắn chính là nhất phẩm đại tông sư, loại thủ đoạn này, một chút đứng đầu nhị phẩm, một dạng có thể làm được. Nô Xuân Sinh lắc đầu một cái, cười khổ nói, ngươi không rõ, nhất phẩm đại tông sư, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, bọn hắn nhắc trong tay, liền có thể khai sơn đoạn sông. Nhị phẩm cùng nhất phẩm, hai người ở giữa chênh lệch tựa như trời vực, to lớn đến không cách nào tưởng tượng, 10 cái nhị phẩm cộng lại, đều không phải nhất phẩm đối thủ. Nghe vậy, Vương Nguyên Long trong lòng cũng có chút dao động. Hắn dù sao không biết chân chính nhất phẩm là hình dáng gì, cho nên cho rằng Lý Vấn Thiền có thể ngăn được một đao kia, có thể là nhất phẩm đại tông sư. Có thể bây giờ nghe sư phụ mình mấy câu nói, tựa hồ nhất phẩm đại tông sư cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Vấn Thiền thật có thể cùng sinh vật như vậy chống lại sao? Mọi người ở đây lòng thấp thỏm bất an tình bên trong. Lý Vấn Thiền xuất thủ. Hắn vốn là đạn chỉ một chút, vạn tinh phi tiên thuật, toái tinh chỉ. Một cái tinh quang đan vào to ngón tay lớn, tựa như thiên trụ sụp đổ đến, nên hướng cái kia to lớn có thứ. Lúc trước hắn một chỉ chi lực, trực tiếp xóa sạch bắt diện Phật hãng chế ma túy, hiện tại lực lượng một chỉ này, hoàn toàn không thua gì khi đó. Bành! Ngay tại mọi người chấn động trong ánh mắt của, cái kia to lớn có thứ, một hồi liền bị nghiền nát, mà còn sót lại dư lực, khuynh hướng không giảm, rơi vào cái kia cây gai nhọn khổng lồ cốt ma trên thân. Không tốt. Cây gai nhọn khổng lồ cốt ma hai tay chặn ở trước người, tiến hành ngăn cản. Nhưng vẫn bị ngón tay này đánh bay ngược ra ngoài, trên thân những kia có thứ, một hồi liền đứt đoạn mất 77, 88. Một chỉ đánh bại cây gai nhọn khổng lồ cốt ma sau đó, Lý Vấn Thiền lại một tay áo vung ra. Hắn đây vung lên, nhẹ mà lại nhẹ, lại có một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng càn quét mà ra, lực lượng này huyền như núi hái mộ, lực lượng vô cùng. Con rắn kia ma phun tới xanh quả cầu ánh sáng màu đen, trong nháy mắt giải tán. Ngay cả kỳ trường đạt đến hơn 20m thân thể, đều bị một hồi quét bay ra ngoài, thân thể tại chỗ đuôi rắn tách rời, cắt thành hai khúc. Lúc trước Lý Vấn Thiền tại bờ trường giang bên trên, vây tay một cái, là có thể mở sông ngừng chảy. Trường giang chính là rộng chừng 100m. Cùng kia chạy xiết rồi mấy ngàn năm sông lớn so sánh, một đầu nho nhỏ xà ma, lại tính là cái gì? Cuối cùng, chỉ còn lại hình người cốt ma công kích. Công kích của hắn bén nhọn nhất, uy thế mạnh nhất, khiến cho cân nhắc ngoài 300 thước Ngô Xuân Sinh và người khác, toàn bộ cơ thể đau nhức, phảng phất bị dao sắc cắt chém bàn. Thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy, trong hư không khí lưu đều trở nên như châm như kiếm. Nhưng Lý Vấn Thiền nhàn nhã dạo bước, chập ngón tay như kiếm, trên không rạch một cái. Hình người cốt ma lấy tay làm kiếm, Lý Vấn Thiền thì lại lấy chỉ làm kiếm. Đoạn. Một đạo chỉ có dài 3 xích ngắn, mỏng như cánh ve kiếm khí xuất hiện ở không trung. Cùng đối phương đạo này mấy chục thước như núi kiếm khí so sánh, đủ có mấy trăm lần chênh lệch. Nhưng mà, khi hai người tiếp xúc đụng vào nhau thời điểm, Lý Vấn Thiền đạo kiếm khí này, rốt cuộc như cắt mỡ trâu một dạng, trong nháy mắt liền đem đạo này khổng lồ kiếm khí cắt ra, cũng vọt tới cốt ma trước mặt. A! Hình người cốt ma hét thảm một tiếng, không tránh kịp, chỉ thấy cánh tay hắn, cũng không thể thoát khỏi may mắn, bị đạo kiếm khí này cả gốc cắt. Không tệ không tệ, ta đang giàu tìm không đến ngọc tủy, ngươi tới đúng lúc. Lý Vấn Thiền bàn tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay hiện ra lực hút, đem đầu này cụt tay cướp đến trong tay. Chỉ thấy cụt tay vết cắt nơi, cũng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì đây cũng không phải là huyết nục, mà là lưu ly huyết ngọc, luận phẩm chất, đủ để có thể so với ngọc tủy. Lúc trước hắn vẫn còn muốn tìm nhiều chút ngọc tủy, hảo cho người nhà luyện chế một chút pháp bảo, hiện tại cuối cùng tới tay. Như thế một lần niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi thật là một cái không sai cốt ma. Lý Vấn Thiền tán thưởng liếc nhìn bộ kia cốt ma. Trả lại cho ta. Hình người kia xương ma khí muốn thổ huyết, đây chính là hắn vất vả tu luyện ra được lưu ly huyết ngọc, là hắn tương lai đạp vào chí cường hàng ngũ căn cơ, bây giờ bị đoạn, không khác ở tại hủy hắn tu hành. Nhưng hắn cũng ý thức được, người trước mắt là cái vô cùng kinh khủng đại địch. Xem cuộc chiến những người khác, càng là hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Lý Vấn Tiền một chỉ, khẽ tay, bổ một cái, vậy mà liền dễ như trở bàn tay đánh bại ba đại cường giả vây công. Hơn nữa nhìn hắn bộ kia thoải mái bộ dạng, đều có thể minh bạch, cái này còn xa xa không phải của hắn toàn lực. Nhất phẩm, hắn cư nhiên thật sự là nhất phẩm, đương thời chí cường giả, còn sống ngôi sao sáng. Lữ Xuân Sinh hít một hơi lãnh khí. Hoàng đại sư càng là tê cả da đầu, trong lòng kinh hãi và phần, hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Xong rồi, từ trước ta chính là đem hắn đắc tội. Còn lại Lâm gia gia chủ, rất nhiều các môn các phái môn nhân đệ tử, cũng là như gặp thần linh giống như nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Có lẽ hôm nay, không phải chúng ta tận thế. Mọi người ở đây bắt đầu lần nữa nhặt lòng tin thời điểm, đen nhẹm như vực sâu thanh đồng bên trong cửa, đột nhiên xuất hiện một con mắt to lớn. Đây ánh mắt đỏ tươi như máu, tựa như một phiến hồ nước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vấn Thiền, phảng phất nhận thức hắn một dạng, chậm rãi nói, 9 vạn năm sẽ hết, dài màn đêm sắp buông xuống. Lý Vấn Thiền, đây 9 chữ dự ngôn, chính là thiên địa lại thế, là mệnh vận chi luân tại lang quận. Ngươi vọng tưởng lấy sức một mình, cải thiên nghịch mệnh, không khác ở tại trứng trọi với đá. Bản tôn đối với hứa hẹn của ngươi hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi vào ta ma tộc, ta ban cho ngươi người của nhân thế gian vương chi vị. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 78, thần cảnh chí tôn lấy ta ma huyết nhuộm trời xanh. Một khỏa to lớn ánh mắt xuất hiện ở xanh sau cửa đồng, nó vô cùng to lớn, chen đầy hư không. Khó có thể thấy rõ bản thể của nó, nhưng mà mọi người thấy kia khỏa nhãn cầu, cư nhiên có loại tâm thần phải bị nó thôn vẹ đi vào cảm giác, dường như muốn rơi vào vực sâu, chọn đời chấm luân. Ánh mắt của bọn họ đều trở nên vô tri vô giác lên. Nhanh rời đi ánh mắt, không muốn cùng mắt đối mắt. Lữ Xuân Sinh thân là đạo pháp thiên sư, còn có thể ổn định tâm thần, liền vội vàng một tiếng ngay đầu quát lớn. Ầm ầm, tiếng sấm chấn động. Hắn quát như sấm mùa xuân, ngầm chứa thiên sư đạo lôi pháp chi lực. Mọi người thân hình chấn động, đây mới thanh tỉnh lại, liền vội vàng tránh ra ánh mắt, không dám nhìn nữa. Đây là thứ quỷ gì, một con mắt, cư nhiên liền đáng sợ như vậy. Bọn hắn nội tâm kinh hãi và phần, toàn thân nổi da gà đều đang run rẩy, liền da đầu đều muốn nổ tung. Mà Lữ Xuân Sinh, càng là sắc mặt kinh khủng, lẩm bẩm nói, 9 vạn năm sẽ hết, dài màn đêm sắp buông xuống. Tổ tiên sư lưu lại trong dự ngôn, cũng từng nói qua những lời này, hắn nói tương lai cuối cùng có một ngày, sẽ có đại kiếp phát sinh, vô biên đêm dài, sẽ hàng lâm nhân gian, mang theo máu tươi cùng chém giết, hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Tại quá khứ, hắn một mực không hiểu tổ tiên sư lưu lại những kia dự ngôn là ý gì. Nhưng là bây giờ, hắn mơ hồ đã minh bạch. Tương lai sẽ có một đợt to lớn hắc ám hạo kiếp. Bất quá, tấm đạo lăng còn để lại một cái khác tất dự ngôn, thật đến một ngày như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chính gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, biến mất thứ nhất. Đây số 1 chạy trốn, chính là một chút hy vọng sống, chỉ là, đây một chút hy vọng sống quả thực quá xa vời. Thiên Dạ Ma Tôn, ngươi chính là một bộ kia buồn chán giải thích. Lý Vấn Tiền đối mặt kia khỏa nhãn cầu, từng chữ kiên định nói, 9 vạn năm sẽ hết, dài màn đêm sắp buông xuống. Ngươi xưng là dự ngôn, đem coi là túc mệnh, nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Ý chí của ta sẽ không có bất luận cái gì dao động. Tại Côn Lôn Sơn thời điểm như thế, hiện tại cũng là như vậy. Ngươi quên rồi sao? Ta là Cửu Thiên Tinh Thần Điện truyền nhân. Ta thừa kế Vạn Tinh Phi Tiên Thuật. Cho dù băng lãnh bao phủ mặt đất, bóng tối bao trùm tất cả, ta vẫn sẽ ở kia trong bóng tối, thắp sáng tinh quang. Lý Vấn Tiền thanh âm, ngay từ đầu còn rất nhẹ, nhưng về sau, liền càng ngày càng lớn, mỗi một chữ đều như cùng thần lôi nổ vang, đại pháo nổ vang. Từ sau lưng của hắn, một tấm tinh đồ chậm rãi bay lên không, bao phủ thiên địa. Trong đó, hàng tỷ tinh thần lấp lóe, rực rỡ chói mắt, mỹ lệ vô cùng. Đây là cái gì? Lữ Xuân Sinh và người khác toàn bộ chấn động nhìn thấy tấm này tinh đồ, chỉ cảm thấy một khắc này giống như là đặt mình trong tại vô ngần vũ trụ bên trong, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Một khắc này, Lý Vấn Tiền tắm tinh quang, phảng phất một vị tinh thần chi chủ, thanh âm hắn to lớn, tín niệm kiên định, cho dù cuối cùng có một ngày, mặt trời vĩnh rơi xuống vực sâu, lại cũng không dâng lên, vô biên đêm tối hàng lâm, nhưng bên trên chư thiên, tinh thần vĩnh hằng. Ai nói tinh thần vĩnh hằng? Thiên Dạ Ma Tôn thanh âm lạnh lùng vô tình, thế gian vạn vật, cuối cùng tan lụi một ngày, coi như là trên 9 tầng trời hàng tỷ tinh thần, cũng không ngoại lệ. Nếu là như vậy, ta nguyện lấy thân làm chủng, hóa thành cuối cùng tinh thần, chiếu sáng đêm dài, trọn đời không tắt. Lý Vấn Tiền giống to. Lời nói của hắn để cho Lữ Xuân Sinh và người khác đều tâm thần chấn động. Nếu đêm dài đã tới, liền hàng tỷ tinh thần đều điêu tàn. Như vậy Lý Vấn Tiền liền mình thân hóa tinh thần, làm một chiếc trọn đời không tắt trường mình đăng, một mình tại cô độc đêm dài bên trong, vì mọi người chỉ dẫn. Đây là vĩ đại bực nào hoành nguyện? Phải biết, nhân vương chi vị. 4 chữ này vừa nghe cũng biết, đại biểu vô thượng quyền hạn, tuyệt đối địa vị thống trị. Đổi thành bất kỳ người nào, sợ rằng đều sẽ bị cám dỗ, khó có thể cự tuyệt. Có thể Lý Vấn Tiền thà rằng hy sinh vì nghĩa, khẳng khái chịu chết, cũng không muốn tiếp nhận đây Thiên Dạ Ma Tôn cảnh ô lưu. Bậc này tương sinh chết không để ý tấm lòng, đương thời làm gì có người có thể so sánh. Ta kém xa hắn. Hoàng đại sư thần sắc trắng nhận, nhớ tới lúc trước nói Lý Vấn Tiền đức không xứng vị, hết sức cao ngạo. Hắn liền hận không được tắt mình mấy bạt tai con, xấu hổ không làm. Lý Vấn Tiền là cao ngạo không sai, nhưng hắn kiêu ngạo là một loại thả gãy không cong ngạo cốt, là một loại thiên băng địa liệt, cũng tuyệt không khuất phục len ken thiết cốt. Hơn nữa, hắn cũng có một khỏa nóng bỏng cứu thế chi tâm, nguyện ý vì thiên địa này, vì chúng sinh này, dâng ra sinh mệnh, hóa thành bất diệt tinh thần. Ta biết rồi. Ta biết tổ thiên sư lưu lại cái thứ hai trong dự ngôn, theo như lời một chút hy vọng sống là có ý gì. Đột nhiên, Lữ Xuân Sinh thần sắc kích động kêu to lên. Sư phụ, là cái gì dự ngôn a? Vương Nguyên Long liền vội vàng hỏi. Bao gồm những người khác, lúc này đều bên tai cùng nghe. Tổ thiên sư tấm đạo lăng lưu lại dự ngôn, tất nhiên chuyện can hệ trọng đại. Lữ Xuân Sinh từng chữ thì thầm. Khi đêm dài đã tới, thiên địa vĩnh hãm vào hắc ám thời điểm. Thế nhân không cần kinh hoàng, bởi vì ắt sẽ có người ứng tiếp mà sinh. Hắn đem tử tinh không bên trong mà đến, kích thích mệnh vận chi huyền. Chặt đứt vạn cổ đại kiếp, là thiên địa thương sinh, nghịch thiên cải mệnh. Đoạn này dự ngôn nói xong, mấy người trong mắt toàn bộ xuất hiện nồng nặc chấn động. Từ tinh không bên trong mà đến. Như vậy lúc này Lý Vấn Thiện, gánh vác tinh đồ, bị hàng tỷ tinh thần vần quanh, khởi không phải là từ tinh không bên trong mà đến. Lẽ nào Lý Vấn Thiện chính là quy tắc này trong dự ngôn chi tử? À, thật là đáng tiếc à, bản tôn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta, đã như vậy, hôm nay liền ở ngay đây, triệt để xóa bỏ ngươi đi. Thiên Dạ Ma Tôn thâm thẳm thở dài, sát ý che ngập bầu trời mà đến. Cổ sát ý này khiến cho Lữ Xuân Sinh và người khác toàn bộ giận cả tóc gáy. Bọn hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm thấy tánh mạng của mình đã hoàn toàn bị Thiên Dạ Ma Tôn nắm giữ. Tựa hồ Thiên Dạ Ma Tôn chỉ cần một cái ý niệm là có thể xóa đi bọn hắn. Thiên Dạ Ma Tôn, ngươi chân thân nếu có thể đạp vào nhân gian, lấy ngươi thần cảnh chi lực, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi quá mạnh mẽ, nhân gian đại đạo quy tắc sẽ áp chế ngươi. Hôm nay ngươi căn bản không thể nào thông qua hai giới chi môn, làm sao giết ta? Thần cảnh. Đây là Lý Vấn Thiền từ Côn Lôn sau khi trở về, luôn luôn ham muốn đột phá cảnh giới. nhưng thần cảnh khó, khó như lên trời xanh. Hắn nơi nghĩ biện pháp, chính là cùng đi qua hồng trần chuyện cũ, làm một cái đoạn, khiến cho tâm cảnh mình viên mãn, trong ngoài như ý, dùng cái này đạp vào thần cảnh. Trước mắt đến xem, pháp này còn cách xa vô hạn. Mà Thiên Dạ Ma Tôn, chính là ma giới chư tôn chi một, phàm là có thể xưng tôn hào người, đều là thần cảnh chí tôn. Thần cảnh chí tôn, coi như là Lý Vấn Thiện, đều còn lâu mới có thể địch. Vạn hạnh chính là, Thiên Dạ Ma Tôn quá mức mạnh mẽ, sẽ gặp phải mảnh thiên địa này đại đạo quy tắc áp chế, cho nên không thể thông qua hai giới chi môn, bước vào nhân gian. Thần cảnh cấp bậc chí tôn, muốn đi vào nhân gian, chỉ có một biện pháp, đó chính là đến lúc 9 vạn năm kỳ hạn. 9 vạn năm, đây là một cái đặc biệt thời kỳ. Đến vào một ngày thời điểm, đêm dài hàng lâm, nhân gian đại đạo quy tắc sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, lúc này, ma tộc chư vị mới có thể không hạn chế đạp vào nhân gian. Về phần hiện tại, chỉ cần Thiên Dạ Ma Tôn không thể tự mình qua đây, vậy liền tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, tự tin thần cảnh phía dưới, không người nào có thể địch. Lúc trước tại Côn Lôn Sơn, chúng ta chí tôn chỉ là không muốn hao phí như vậy giá cả to lớn, tới giết một cái thần cảnh bên dưới người. Dù sao thần cảnh phía dưới đều là run rế. Thiên Dạ Ma Tôn thanh âm thâm thẳm, như ma âm rót vào tai, chẳng qua hiện nay, ngươi thật sự đã có thành tựu, ở trên thân thể ngươi, bản tôn thấy được thần cảnh tiềm lực. Nếu thật để ngươi đạp vào thần cảnh, ngược lại một cái tâm phúc đại hoạn. Ồ, nói như vậy, sau ngày hôm nay, ta là đạt được các ngươi những này thần cảnh chí tôn công nhận, vậy thật đúng là vinh hạnh. Lý Vấn Thiền ánh mắt ngưng tụ. Thiên Dạ Ma Tôn, kỳ thực nói rất rõ ràng, trước kia hắn còn chưa xứng vào bọn hắn những này chí tôn pháp nhãn. Tại thần cảnh chí tôn trong mắt, chỉ cần không thành thần cảnh, liền cùng con kiến hôi không có sự khác biệt. Đường đường chí tôn, lại nơi nào sẽ quan tâm một con giun dế đâu? Chính là hôm nay Lý Vấn Thiện đã không thể xem như con kiến hôi. Hắn đã có uy hiếp. Một khi thật đạp vào thần cảnh, tựa như cùng cá chép hóa rồng, thoát thai hoang cốt, đến khi đó, nói không chừng không phải bọn hắn giết Lý Vấn Thiện, mà là Lý Vấn Thiện giết bọn hắn rồi. Giờ khắc này Thiên Dạ Ma Tôn, là thật đem Lý Vấn Thiện trở thành một cái uy hiếp, động sát tâm, tính toán tại đây, trước thời gian bóp chết Lý Vấn Thiện. Chúng ta tiên thật, vì ta ma tộc hiến thân đi, bọn ngươi sinh mệnh, đem lấy máu tươi của hắn hoàn lại. Thiên Dạ Ma Tôn thanh âm vô cùng băng lãnh. Nghe thấy lời nói của hắn, lúc trước bị Lý Vấn Thiền đánh bại Tam Đại Cốt Ma, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền không chút do dự bắt đầu cháy rừng rực. Lấy ta chi khu, triệu hoán Thiên Dạ Ma Tôn. Tại ma tộc thế giới bên trong, thần cảnh chí tôn chính là quyền uy tuyệt đối, chỉ cần chí tôn mở miệng, như vậy thì xem như lập tức đi chết, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tam Đại Cốt Ma đồng thời hiến tế bản thân, lấy mạng sống ra đánh đổi, triệu hoán Thiên Dạ Ma Tôn. Ầm ầm, ba đạo màu đen của sáng ngưng kết chung một chỗ, hóa thành một cái lối đi, đột nhiên xông vào thanh đồng bên trong cửa. Hừ, chẳng qua chỉ là ba con kiến hôi mệnh, lại làm sao có thể đem ngươi chân thân triệu hoán qua đây? Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng. Thân cảnh chí tôn, quả thực quá mạnh mẽ. Đừng nói đây ba bộ cốt ma, chính là 3000 cụ, ba và cụ, cũng không thể để cho một vị thần cảnh chí tôn hàng lâm nhân gian. Ta cần gì phải chân thân qua đây? Bản tôn muốn giết ngươi, chỉ cần một giọt ma huyết. Liền thấy Thiên Dạ Ma Tôn khỏa kia trong đồng tử, đột nhiên chạy xuống một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu này lệ, rực rỡ vô cùng, trừng to bằng cái thớt, tựa như một vòng hừng hực mặt trời nhỏ. Máu tươi bay vào Tam Đại Cốt Ma hiến tế, sau đó hình thành thông đạo, vượt qua hai giới chi môn, tiến vào nhân gian. Ầm ầm, ngập trời uy thế từ giọt máu này lệ bên trên khuyết tán ra, tại đây cổ khủng bố uy thế trước mặt, hai bên sơn cốc rung động không ngừng, răng rắc xuất hiện từng đạo vết nước. Ngoài mấy trăm thước Lữ Xuân Sinh và người khác, càng là cảm thấy muốn hít thở không thông mở dạng, thân thể cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích. Thần cảnh phía dưới đều là run rế. Đây tám chữ không phải chỉ là nói xuông. Thần cảnh chí tôn, cho dù chỉ là một cây sợi tóc, đều đủ để bổ ra sơn nhạc, một giọt máu tươi đủ để hóa thành huyết hà. Giọt máu này lệ vừa xuất hiện, chính là Lý Vấn Thiện, đều đổi sắc mặt. Hắn tại Côn Lôn Sơn trong đêm trường, 300 năm đến, trải qua vô số chiến đấu, không biết bao nhiêu cường giả ngã ở dưới chân của hắn. Nhưng khi đó, đối thủ của hắn cũng đều là thần cảnh bên dưới. Bởi vì thần cảnh chí tôn, căn bản không qua được. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đối mặt thần cảnh cấp bậc công kích. Thiên Dạ Ma Tôn thanh âm thật lớn, chấn động thiên địa, lấy ta ma huyết nhuộm trời xanh. Huyết lệ trong nháy mắt tan ra, biến thành một dòng sông máu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 79, thần cảnh một chỉ phá toái hư không. Giọt kia to bằng cái thớt huyết lệ, tại trong chớp mắt liền biến thành quần quần huyết hà. Rầm rầm, sóng máu cuồn cuộn, như sóng lớn vô bờ, che khuất bầu trời, liên miên bất tuyệt. Bậc này kinh thiên động địa thủ đoạn, một hồi liền sợ ngây người Lữ Xuân Sinh và người khác. Thủ đoạn như vậy, cùng thần linh có gì khác nhau đâu? Một giọt ma huyết nhuộm trời xanh. Đây quả thực là thần thoại chuyện giống vậy. Cho dù là Lý Vấn Thiện, lúc này đều thần sắc nặng nề. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, toàn thân pháp lực sôi sục không ngừng, chút nào không bảo lưu bạo phát. Một cổ vô hình dao động, lấy thân thể hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng khuyết tán ra. Thân thể hắn cao ngất, tựa như một cây cây giáo, kiệt ngạo mà đứng, đâm rách trường thiên. Một giọt ma huyết mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Lý Vấn Thiền giống to, chưa hề sợ hãi. Cho dù thần cảnh phía dưới đều là run rế, nhưng hắn cũng đã bắt đầu bước lên thần cảnh, lấy sức một mình, chấn thủ Côn Lôn 300 năm, liền Thiên Dạ Ma Tôn dạng này một đời chí tôn, đều cho rằng hắn là một cái uy hiếp, không tiếc hao phí đại giới muốn diệt trừ hắn. Thực lực của hắn, có thể được chí tôn coi trọng, há lại bình thường. À, đích xác là rất mạnh khí tức, đã mò tới thần cảnh ngưỡng cửa, muốn lấy một giọt ma huyết giết ngươi, có thể là miễn cưỡng một chút. Đã như vậy, bản tôn tiểu lấy một đợt mưa máu, để cho đây trăm dặm phạm vi hóa thành ma vực đi. Dứt tiếng, lơ lửng giữa không trung huyết hà, trong nháy mắt chia ra thành vô số giọt nước, hóa thành một đợt mưa máu tầm tã, vùng hướng về tứ phương. Lấy thiên dạ ma tôn thực lực, trận này mưa máu tuyệt đối có thể ô nhiễm trăm dặm phạm vi. Trăm dặm phạm vi, không sai biệt lắm là một phần mười cái Trường An thành phố hơi nhỏ. Một phần mười cái Trường An thành phố, nhân khẩu chừng hơn triệu, một khi bị thiên dạ ma tôn ma huyết ô nhiễm, đến lúc đó đều muốn hóa thành thích giết chóc ma vật, mất đi nhân tính. Ngươi dám? Lý Vấn Tiền giận tím mặt. Đây chính là thần cảnh chí tôn chỗ đáng sợ. Một giọt máu là có thể uy hiếp 100 vạn tánh mạng con người. Nếu quả thật để cho thần cảnh chí tôn thông qua hai giới chi môn đập vào trong cuộc sống, bọn hắn trong lúc giở tay nhấc chân lực lượng đủ để có thể so với bom hạt nhân, lực lượng một kích là có thể để cho một tòa thành thị từ bốc hơi khỏi thế gian. Tinh thần đồ mở. Lý Vấn Tiền toàn lực phát huy, sau lưng tinh thần đồ nhanh chóng mở ra, hàng tỷ tinh thần lấp lóe xen lẫn, tựa như thiên la địa võng, đem hết toàn lực phong tỏa những kia mưa máu. Bành! Hướng theo tinh thần đồ cùng ma huyết va chạm, thanh âm to lớn tựa như âm bạo đàn một dạng nổ vang. Toàn bộ Trung Nam Sơn sơn mạch, đủ có vài chục ngọn núi, lúc này đều tại chấn động đung đưa, giống như là phát sinh địa chấn một dạng. Núi đá lăn xuống, vết nứt không ngừng xuất hiện. Ma ơi! Hoàng đại sư sợ mặt như màu đất, loại cảm giác này, quả thực giống như là ngày tận thế, hắn thậm chí cảm thấy một cổ mắt tiểu, nếu như không phải xung quanh có người nhìn thấy, hắn nhận định phải đương trường thất cấm. Coi như là Lữ Xuân Sinh vị thiên sư này, đều chẳng tốt đẹp gì. Lúc bình thường, hắn hờ hững, bình tĩnh tự nhiên, nhưng là hôm nay, tâm tình của hắn không ngừng thoải mái nhấp nhô, giống như là tại ngồi xe cắp treo mở dạng. Trong ánh mắt của hắn, càng nhiều hơn chính là một loại lo lắng, khó trách tổ thiên sư lưu lại dự ngôn, lời nói trong lúc đó, đối với tương lai như vậy không coi trọng. Địch nhân quả thực quá mạnh mẽ. Tương lai của chúng ta, thật còn có thể có một chút hy vọng sống sao? Nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Dạng này một giọt ma huyết, giết hắn 100 lần cũng đủ. Mà toàn bộ Hoa Quốc, lại có bao nhiêu vị tông sư, thiên sư đâu? Liên tính cùng tiến lên, đều phải bỏ mạng tại giọt này ma huyết bên dưới đi. Chính phủ bom hạt nhân, có thể uy hiếp được loại sinh linh này sao? Thân là đạo pháp thiên sư, Lữ Xuân Sinh đối với loại kia khoa học kỹ thuật sản vật, luôn luôn là khinh thường, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, nào có sức mạnh của bản thân đáng tin. Chính là trước mắt thiên dạ ma tôn cường đại, lại khiến cho hắn tin niệm động dao động. À, không hổ là tại Côn Lôn hung danh hiển hách Lý Diêm Vương, rốt cuộc có thể ngăn được bản tôn giọt này ma huyết, xem ra hôm nay không thể không giết ngươi rồi. Mắt thấy đến đầy trời mưa máu, cư nhiên bị Lý Vấn Tiền tinh thần đồ ngăn cản lại. Thiên dạ ma tôn trong ánh mắt xuất hiện vô cùng lãnh ý. Thân cảnh chính là thân cảnh. Dưới tình huống bình thường, thân cảnh coi như là một giọt máu tươi, đều có thể đánh giết thần cảnh bên dưới tất cả sinh linh. Nhưng mà Lý Vấn Tiền rốt cuộc có thể chống đỡ hắn ma huyết, chiến lược như vậy, cổ kim hiếm thấy, một khi thật để cho Lý Vấn Tiền đạp vào thần cảnh, cũng tuyệt đối là thần cảnh bên trong chí cường giả. Khi đó, liền hắn đều không nhất định có thể áp chế Lý Vấn Thiện. Hắn khởi không thể bỏ mặc cho uy hiếp như vậy trưởng thành. Hôm nay liền tính bỏ ra thiên đại đại giới, bản tôn cũng muốn chém ngươi. Thiên dạ ma tôn hạ ngân tâm, hắn khỏa nhãn cầu cự đại kia bên trong, tia máu quần quần mà khởi, đối mặt dạng này ánh mắt, quả thực giống như là đang nhìn một phiến huyết hải, khiến người không rét mà run. Hắn thân thể cao lớn động, giơ cánh tay lên, hướng về phía thanh đồng cửa, một chỉ điểm ra. Bất quá lần này, cùng vừa rồi bất động. Vừa mới giọt máu kia lệ, chính là hiến tế ba vị cốt ma, mới thành công đem tiếp đón được rồi nhân gian. Mà bây giờ, hắn mạnh mẽ dùng mình một ngón tay, đột phá hai giới chi môn. Loại thủ đoạn này sẽ bị thiên địa đại đạo áp chế. Cho nên ngay lập tức, hư không bên trong liền có vô số lôi đỉnh lộ mà xuất ra, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có cỡ thùng nước, nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt. Trời kiếp chi lực. Đây chính là nhân gian đại đạo quy tắc trừng phạt. Cứ theo đà này, hắn đây ngón tay tuyệt đối sẽ bị lôi kiếp chi lực phai mờ, không còn tồn tại. Giống như hắn cường giả như vậy, liền tính chỉ là tổn thất một ngón tay, đều là giá rất lớn rồi, bởi vì càng là cường giả, muốn khôi phục thương thế càng thêm khó khăn. Nhưng thiên dạ ma tôn sát tâm đã quyết, không giết Lý Vấn Thiện, hắn thể không bỏ qua. Ầm ầm, to lớn đen nhèm ngón tay tựa như thiên trụ sụp đổ, từ thanh đồng bên trong cửa mạnh mẽ đánh ra. Khi đây ngón tay hàng lâm nhân gian thời điểm, không gian yếu ớt liền cùng mỏng như băng, chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng đạo vết nước màu đen. Đây mới thật là thần cảnh nhất kích. Vì thế so với vừa mới huyết lệ, đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Phá toái hư không, đây mới là thần cảnh chí tôn lực lượng. Một chỉ này lực lượng, nếu như rơi trên mặt đất, đủ để hủy diệt một cái tiểu thành thị. Xa xa Ngô Xuân Sinh và người khác, trong mắt chỉ còn lại cái kia đen sẫm ngón tay, nó không chỉ có phá toái hư không, chu đáo hơn nhét toàn bộ tâm thần, ngón tay chưa đến, kinh khủng kia sắc ý, liền thâm sâu truyền vào trong lòng tất cả mọi người. Một chút đạo hành yếu, cư nhiên trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cương đại như Lý Vấn Thiện, lúc này đều rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Hắn chỉ cảm thấy giống bị từ hư không bên trong bài xích ra ngoài, trên trời dưới đất, mỗi một sợi không khí, mỗi một tia gió, mỗi một giọt nước đều là địch nhân của mình, còn đối với mặt chính là chúa tể của văn vật, thế giới chủ nhân. Nhịp tim của hắn tăng nhanh, linh hồn run rẩy. Nhưng đây không phải là sợ hãi, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn, một loại đối mặt cường giả hưng phấn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội dòng máu dường như muốn bốc cháy, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đến tốt lắm. Lý Vấn Thiền đồng tử rực rỡ, cả người đều thần thái phấn chấn, hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút chân chính thần cảnh chi lực. Khí thế của hắn đột nhiên đẩy tới đỉnh phong, vô cùng vô tận pháp lực từ trong đan điền của hắn phun trào mà ra, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vạn tinh phi tiên thuật vận chuyển đến mức tận cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả lực lượng đều chút xuống đến nắm đấm bên trong. Sau đó hắn nhảy lên một cái, chân đạp thiên địa, hướng về thiên dạ ma tôn to lớn đầu ngón tay một quyền đánh. Tại đây to ngón tay lớn trước mặt, thân thể của hắn nhỏ bé giống như là con kiến hôi một dạng, người ở bên ngoài xem ra liền giống như thiêu thân một dạng, không tự lượng sức. Thân cảnh chí tôn lại làm sao? Ta không sợ. Lý Vấn Thiền ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý như sóng dữ. Liền thấy một đạo rực rỡ tinh quang, giống như là một quả lưu tinh vượt qua hư không, phóng thích vạn trượng quang mang. Hắn toàn bộ nằm đấm, bị hàng tỷ tinh thần bao vây, tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, tinh thế mà khởi. Đây uy một quyền, dung chuyển trời đất, hơn xa lúc trước tất cả chiêu thức. Đây mới thật là vạn tinh phi tiên quyền. Lúc trước đang độ giang trên du thuyền, hắn một quyền đánh ra, không có dùng bất luận cái gì pháp lực, vừa vặn chỉ là quyền ý đoạn hồn, liền giết Trương Hạo Kiệt. Mà bây giờ, hắn chút nào không bảo lưu, sập đổ hết toàn bộ. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại sau lưng của hắn xoay tròn, giống như phạm vi trăm dặm lực lượng, toàn bộ bao phủ ở tại bên trên. Một quyền này đi xuống, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng không gian, thậm chí chấn động lên, giống như một bức tranh quyển bị người lay động bản. Quyền chấn hư không, một quyền một chỉ, mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong sát na, đại âm hí thanh, vừa đụng chạm, phảng phất mất đi tất cả thanh âm, chỉ có thiên địa rung động, hàng tỷ quan mang thuận theo nổ tung, càn quét dài vạn dặm không. Ồ, thiên dạ ma tôn trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chính là hắn thần cảnh một chỉ, chí tôn cấp khác lực lượng, uy năng vô cùng, chính là Lý Vấn Thiền một quyền, vậy mà cản lại. Ngươi thật là làm cho ta quá giật mình, mấy ngàn năm qua, bản tôn không biết gặp bao nhiêu thiên tiêu, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống như ngươi vậy, lấy phàm nhân chi khu, địch nổi thần cảnh chi lực. Thiên tư của ngươi, ngay cả ta đều cảm thấy một chút khủng bố. Thiên dạ ma tôn từ trong thâm tâm khen ngợi, nhưng mà hắn sát tâm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng không phải thần cảnh. Ở trước mặt ta, như kiến càng lay cây. Liên tính ngươi đem hết toàn lực, gắng sức vùng ấy, quay đầu lại vẫn sẽ phát hiện, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là giả dối vọng. Thiên dạ ma tôn trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt. Trong cơ thể hắn, tôn trào càng nhiều hơn lực lượng, sau đó đầu ngón tay dùng sức ép một chút, trong sát na, gấp mấy lần ở tại vừa mới lực lượng khổng lồ, chuyển tới Lý Vấn Thiền trên thân. Phốc suy. Lý Vấn Thiền mặt liền biến sắc, há mồm thổ huyết. Đây là hắn từ Côn Lôn Sơn trở lại nhân gian sau đó, lần đầu tiên tụ thương. Cây này to lớn ngón tay, đè ép thân thể của hắn, một đường lui về phía sau. Thân thể của hắn giống như là tinh xảo đồ sứ, bị va chạm, trong nháy mắt, liền hiện đầy vết nứt, thể nội khối lớn xương cốt phá toái, lục phủ ngũ tạng bị thương nặng. Thần cảnh. Đây chính là thần cảnh. Xem ra ta vẫn là quá coi thường thần cảnh lực lượng. Thần cảnh phía dưới, đều là run rế, thật là một chút cũng không giả. Chỉ có liều mạng. Nguyên bản ta không muốn kia dùng một chiêu, với ta mà nói, đại giới một dạng quá lớn. Cháy ta dương thọ. Mượn 28 tinh túc, tứ thần chi lực dùng một chút. Đông phương thanh long bảy chân. Phương bắc huyền vũ bảy chân. Tây phương bạch hổ bảy chân. Phương nam chu tức bảy chân. Tinh thần đồ bên trong, 28 khỏa tinh thần đống nhiên sáng choang. Kèm theo rồng ngâm hổ gầm, rùa phượng cùng văng lên. Thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước. Tứ đại thần thú, đồng thời xuất hiện ở Lý Vấn Thiền sau lưng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 80, đặt vào thần cảnh đỉnh phong chi chiến. Thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ. Tứ đại truyền thuyết bên trong thần thú, lấy tinh thần phong thái hiện ra, ánh chiếu giữa thiên địa, hiện ra phong độ tuyệt thế. Đây là vạn tinh bay trong tiên thuật, đề thăng thực lực bí pháp cấm kỵ, Lý Vấn Thiền nguyên bản không nguyện tùy tiện vận dụng. Bởi vì cấm kỵ hai chữ, không phải nói chơi. Dưới tình huống bình thường, đây là bước chân vào thần cảnh sau đó, mới có thể thi triển bí pháp. Mà bây giờ tu vi của hắn không đủ, cưỡng ép thi triển, cần phải bỏ ra thảm trọng vô cùng đại giới, cái giá này chính là thọ mạng. Nhưng lúc này, đối mặt thiên dạ ma tôn dạng này thần cảnh chí tôn, hắn bị bức tuyệt lộ, không thể lui được nữa, không thể không vận dụng môn này để thăng thực lực bí pháp. Gào, rồng ngâm hổ gầm, rùa phượng cùng vang lên. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Tứ đại thần thú lấy chúng tinh phùng nguyện tư thế, đem Lý Vấn Thiền xoay quanh ở trung tâm. Sau đó, Lý Vấn Thiền khí tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên, giống như bất tận đề cao, ngang hàng với trời bản. Toàn bộ bầu trời, không khí sôi sục, lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành thông thiên triệt địa vòi rồng. Ống tay áo của hắn phiêu động, sợi tóc cuồn vũ, con ngươi như nhìn xuống thiên địa thần linh. Ầm ầm. Từ nơi sâu xa, khí tức của hắn phá vỡ một tầng bình chướng, tiến vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Dâng trào lực lượng vô cùng, ở trong cơ thể hắn phun trào, hắn huyết dịch trong cơ thể lao nhanh, cư nhiên phát ra tựa như sông lớn sóng dữ giống như tiếng gầm gừ, như sóng lớn vô bờ, chấn thiên động địa. Trái tim của hắn nhảy lên, so sánh tiếng sấm mạnh hơn, phảng phất thiên binh thiên tướng tại gióng lên chống trận. Hắn trong hô hấp, toàn bộ thiên địa khí tức, tựa hồ cũng theo hắn cùng nhau nhấp nô. Hắn cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có. Liên liên thiên địa, tựa hồ cũng thần phục tại dưới chân của mình, trong một chớp mắt, là có thể xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Thần cảnh, mượn tứ đại thần thú chi lực, hắn ngắn ngủi bước chân vào cái này ước mong cảnh giới. Đây chính là thần cảnh cảm giác sao? Khó trách nói thần cảnh phía dưới đều là run rế, chỉ có chân chính đạt đến cấp bậc này mới có thể hiểu những lời này. Lý Vấn Tiền lẩm bẩm. Lúc này hắn lực lượng trong cơ thể quả thực quá mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều có thể phá toái hư không, một kích toàn lực đủ để có thể so với bom hạt nhân. Thân thể của hắn càng là trực tiếp treo lơ lửng giữa trời mà khởi, chân đạp thiên địa, đứng ở trong hư không. Thân cảnh chí tôn có thể đạp không mà đi. Đương nhiên, trước kia Lý Vấn Thiện cũng có thể làm được, nhưng mà đối với pháp lực tiêu hao sẽ cực kỳ khủng bố, cho nên hắn cho tới bây giờ không có từng làm như thế. Mà bây giờ, hắn đứng ở trong hư không, thân thể giống như là cùng hư không hợp lại là một. Thân cảnh cương giả có thể phi thiên độ địa, hướng phía Bắc Hải Hoàng Hôn Tương Lô. Thật mạnh khí tức. Đối với Lữ Xuân Sinh bọn người tới nói, lúc này Lý Vấn Thiện uyển như thần linh bản, kia trùng trùng điệp điệp, để cho thiên địa đều biến sắc khí thế, không người không thành chi tâm kinh sợ. Bọn hắn cảm giác có dũng khí, phản phất tại đối mặt hồng hoang như cự thú, khủng bố đến cực điểm. Cũng chỉ tại Lý Vấn Thiền đạp vào thần cảnh một khắc này, Thiên Dạ Ma Tôn một chỉ chi lực, trong nháy mắt liền bị bắn ra. Thần cảnh chí tôn một chỉ, đủ để nghiền ép thần cảnh bên dưới bất luận người nào, chính là đối mặt đồng dạng thần cảnh cường giả, một chỉ chi lực, tự nhiên không được tác dụng. Hào một cái Lý Vấn Thiền, nghĩ không ra ngươi còn nắm giữ loại này vô thượng bí thuật. Thiên Dạ Ma Tôn trong thanh âm, lần đầu xuất hiện tức giận. Loại bí pháp này quá kinh khủng, tự nhiên để cho Lý Vấn Thiền ngắn ngủi bước chân vào thần cảnh, quả thực bất khả tư nghị. Liền coi như bọn họ ma giới cũng không có bậc này nghịch thiên chi pháp. Cựu Thiên Tinh Thần Điện, Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, đến tột cùng là ai lưu lại truyền thừa? Thiên Dạ Ma Tôn biết, Lý Vấn Thiền tại Côn Lôn bên kia đã nhận được kinh thiên động địa tạo hóa. Hắn thành Cựu Thiên Tinh Thần Điện truyền nhân, nắm giữ Vạn Tinh Phi Tiên Thuật. Nhưng vấn đề là, ai đem như vậy truyền thừa ở lại Côn Lôn Sơn? Cựu Thiên Tinh Thần Điện thủy tổ là thần thánh phương nào? Thiên Dạ Ma Tôn, ngươi muốn giết ta, xem ra là không thể như nguyện. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Vào giờ phút này hắn xem như có thể cùng Thiên Dạ Ma Tôn ngồi ngang hàng với. Hừ, loại bí pháp này, cho dù để ngươi ngắn ngủi bước vào thần cảnh, nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Chờ đến đúng lúc, ngươi khí tức suy yếu, đồng dạng phải chết. Thiên Dạ Ma Tôn sát tâm không thay đổi. Hôm nay đã đến loại trình độ này, thần cảnh chí tôn tự mình xuất thủ, còn không giết được Lý Vấn Thiện, với hắn mà nói, chính là một sỉ nhục lớn. Giết! Lần này, càng kinh khủng hơn uy thế bộc phát ra. Thanh đồng bên trong cửa, trực tiếp đưa ra hắn ngay ngắn một cái bàn tay này nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cái chừng ngàn mét kích thước cự trường. Cự trường như thần linh chi thủ, che khuất bầu trời. Toàn bộ Trung Nam Sơn Mạch đều bị cái tay này che kín. Nó một trưởng vô dưới, chính là toàn bộ Trung Nam Sơn Mạch đều sẽ bị xóa đi. Chiến. Lý Vấn Tiền bắn tung tóe lên trời, tinh quang thôi sán, huyền như thần linh trên xa, ngang áp hư không. Quả đấm của hắn bên trên, lộ ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này ngưng mà không phát, sau đó giống như núi lửa đại bạo phát một dạng, toàn diện phun trào. Bành. Kinh trời va chạm mạnh. Nhật nguyệt biến sắc. Hư không bên trong, trải rộng từng đạo vết nứt. Phạm vi trăm dặm tầng mây, càng là trực tiếp tiêu tán, không thấy tăm hơi. Chỉ thấy Thiên Dạ Ma Tôn bàn tay bị Lý Vấn Thiền đánh bay, sau đó lại chìm ngập tại ảo ảo trong lôi kiếp. Thiên Dạ Ma Tôn, nếu như ngươi chân thân dám bước vào nhân gian cùng ta trưởng kỳ kháng chiến, đích xác có thể đem ta dây dưa đến chết, nhưng chỉ bằng ngươi một cái tay cũng muốn giết ta, không khác ở tại nói vớ vẩn. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, huống chi ở nơi này giới dừng lại càng lâu, lôi kiếp đối ngươi áp chế cũng càng lớn hơn. Lúc trước Thiên Dạ Ma Tôn kia một ngón tay lúc đi ra liền xuất hiện hư không xét rơi cảnh tượng, đó là trời kiếp chi lực đối với hắn bước vào giới này áp chế. Khi đó Thiên Dạ Ma Tôn còn có thể cưỡng ép kháng trụ, mà bây giờ hắn ngay ngắn một cái bàn tay đều thăm dò vào nhân gian, lôi kiếp vi lực nhất thời nước lên thì thuyền lên, phát sinh biến hóa lớn. Chỉ thấy từng đạo cỡ thùng nước lôi đình ngưng luyện, tự nhiên biến thành từng sợi lôi đình chiến mâu, mỗi một cái lôi đình chiến mâu vi lực đều khủng bố cực kỳ, có thể đem một tòa núi cao đều san thành bình địa. Những này lôi đình chiến mâu liên tục không ngừng đánh về Thiên Dạ Ma Tôn bàn tay. Cho dù là mạnh như Thiên Dạ Ma Tôn, mới vừa rồi Lý Vấn Tiền một quyền, cộng thêm thiên kiếp oanh kích phía dưới, bàn tay của hắn cũng bị thương rồi. Xuất hiện một chút nám đen vết tích, bên trên ma huyết chảy xuống, vết thương chồng chất. Hắn bị thương, Lý Tông Sư nhất định sẽ thắng. Nhìn thấy một màn này, Lữ Xuân Sinh và người khác trong mắt dấy lên hy vọng. Lúc trước Thiên Dạ Ma Tôn uy thế ngút trời, không có thể ngang hàng, một ngón tay sẽ để cho Lý Vấn Tiền người bị trọng thương. Mà bây giờ, hắn cũng bị thương. Nếu để cho người của ma tộc nhìn thấy, đây tuyệt đối là chấn nhiếp nhân tâm đại sự kiện. Quá khứ có ai có thể bị thương hắn? Không biết bao nhiêu cường giả, tại trước mặt hắn ngã xuống, căn bản không phải đối thủ. Máu tươi của ta sẽ không chảy không. Thiên Dạ Ma Tôn không có nổi giận, lời nói bình tĩnh, nhưng lại có một áp lực đáng sợ đang giải phóng. Lúc trước hắn một giọt máu là có thể hóa thành một dòng sông máu, như vậy hiện tại đây, lấy ta thần huyết luyện hóa hư không. Hướng theo hắn hét lên một tiếng, thiên địa nổ vang, càn khôn kịch chấn, màu máu phủ văn lấp lóe, mảnh thiên địa này đều tựa như hóa thành một cái lò đung. Ông long một tiếng, huyết dịch của hắn tản ra, hóa thành đỏ thâm sương mù, bao phủ phương thiên địa này, thoáng cái mê che lại. Thiên vũ đỏ sẫm, phủ văn xen lẫn, vô cùng rực rỡ. Sáng sủa càn khôn cư nhiên hóa thành màu máu, sát khí chấn thế. Chỉ bằng cái này còn không làm gì được ta. Lý Vấn Tiền trên thân hắc diễm bay lên, phần tinh chi hỏa toàn diện bạo phát, rời núi lấp biển, dường như muốn đốt toàn bộ thiên địa. Bọn hắn cuối cùng cường đại đến trình độ nào? Lâm gia gia chủ sắc mặt hoảng sợ. Tại hắn thế giới trước kia trong quan, cảm thấy võ đạo tông sư chính là mạnh nhất, mà nhất phẩm đại tông sư càng là võ đạo chi đỉnh, ngôi sao sáng. Nhưng là bây giờ, Lý Vấn Tiền cùng đây Thiên Dạ Ma Tôn đều hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Xem ra nhất phẩm đại tông sư bên trên còn có cảnh giới cao hơn, tổ thiên sư lưu lại ghi chép đều là thật. Lữ Xuân Sinh mở miệng nói, tổ thiên sư Tấm Đạo Lăng đã từng lưu lại một chút có liên quan cảnh giới tu hành ghi chép. Lời nói của hắn khiến người khác kinh hãi, liền vội vàng truy hỏi là cảnh giới gì. Những cảnh giới kia, liền tổ thiên sư đều nói không rõ ràng, chỉ là để lại đôi câu vài lời, nói nhất phẩm không phải cực điểm, càng nhiều hơn, ta xem hay là chờ thắng bại phân ra sau đó, tái đi hỏi Lý tông sư đi, hắn hẳn rõ ràng. Lữ Xuân Sinh lắc đầu nói, không thể nghi ngờ, Lý Vấn Tiền cảnh giới tuyệt đối tại nhất phẩm bên trên. Mà đang khi hắn nhóm đang lúc nói chuyện, trận này kinh trời đại chiến cũng rốt cuộc đã tới rồi tấm màn rơi xuống thời điểm. Lý Vấn Tiền, đây một kích cuối cùng, ngươi nếu có thể ngăn được, hôm nay liền tha cho ngươi một mệnh. Thiên Dạ Ma Tôn ma uy cái thế, thanh âm của hắn thâm trầm, nhưng lại như sấm rền, mang theo nổ vang. Tại kia trên lòng bàn tay, càng nhiều hơn máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Đỏ tươi máu lơ lửng ở trong hư không, cũng không rơi xuống, vô cùng thê diễm, giống như một khối lại khối huyết kim cương, trong suốt trong suốt. Những huyết dịch này, cư nhiên ngưng kết. Loảng xoảng keng. Một đạo tiếng kim loại vang vọng mà khởi. Chỉ thấy huyết dịch hắn hóa đao, biến thành một cái tuyệt thế lợi khí. Huyết dịch của hắn chính là thần cảnh chi huyết, cũng có thể coi là thần linh chi huyết. Loại này huyết dịch biến thành đao, sẽ vô thất khủng bố, so sánh thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn mạnh hơn. Chạm. Thiên Dạ Ma Tôn nắm chặt trường đao, hóa thành một đạo màu máu đao mang, tựa như thác trời, ầm ầm chém xuống. Càng đáng sợ hơn là, khi một đao này bổ lúc tới, trong lúc mơ hồ có một cổ huyết sát chi khí xâm nhập ý nghĩ, để cho người nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tâm linh đều sản sinh một loại đại khủng bố. Kia cũng là đi qua chết tại Thiên Dạ Ma Tôn thủ hạ sinh linh. Dưới một đao này, vạn vật đều diệt. Thậm chí ngay cả một mực tại áp chế Thiên Dạ Ma Tôn lôi kiếp, đều bị một đao này cho tạm thời bổ ra. Hắn ma huy, quả thực vô địch. Vạn Tinh Phi Tiên Quyền. Đối mặt đây tuyệt thế một đao, Lý Vấn Thiền không sợ chút nào, hắn xông lên trời, hóa thành một đạo nối liền trời đất cầu vòng, một hơi liên tục đánh ra chín quyền, mỗi một quyền cũng để cho hư không phá toái, rung chuyển trời đất. Ầm ầm. Một đóa to lớn đám mây hình nấm trực tiếp xuất hiện tại Trung Nam Sơn đỉnh, đóa này đám mây hình nấm cuộn cuộn, bước lên hơn 1000m cao, khủng bố kinh khí, đem phạm vi trăm dặm tầng mây toàn bộ xé rách, cuộn cuộn bao táp rơi xuống, cây cối đột ngột từ mặt đất vụt lên, bùn đất bị cạo đi một tầng lại một tầng. Coi như là bom hạt nhân, cũng không gì hơn cái này đi. Đối mặt đây áp đảo trần thế lực lượng, tất cả mọi người đều vì đó biến sắc, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại kia, nhìn thấy hết thảy các thứ này. Người nào thắng? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 81, tóc trắng như tuyết cảnh giới tu hành. Mọi người đều là khẩn trương nhìn thấy không trung. Nếu như Lý Vấn Tiền thất bại, mảnh thiên địa này chỉ sợ cũng thì xong rồi. Con rể của ta, ngươi nhất định phải thắng a. Ngươi nếu là thắng, ngươi liền tính tìm thêm hai cái tiểu lão bà ta đều thay Nguyệt Hàm đáp ứng. Vương Nguyên Long hô to. Chỉ cần Lý Vấn Tiền có thể thắng, liền tính khuê nữ bị chút ủy khuất hắn đều nhận. Hiện tại có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu như chết rồi, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Đến lúc đó, hắn làm sao cùng Vương Nguyệt Hàm giao phó? Cùng Vương Nguyệt Hàm nói, Lý Vấn Tiền cùng hắn đi một chuyến Trung Nam Sơn, xảy ra ngoài ý muốn, chết. Kia Vương Nguyệt Hàm nhận định sẽ hận chết hắn người cha này rồi. Bao táp dần yên, chờ đám mây hình nấm tiêu tán sau đó, lộ ra trên bầu trời tất cả. Chỉ thấy thanh kia huyết đao hóa thành vài phiến, chia năm xẻ bảy, mà Lý Vấn Tiền, bộ ngực của hắn trước cũng là có một đạo to lớn vết thương. Vết thương này, cơ hồ sẽ rách thân thể của hắn, đem hắn chia ra làm hai. Ngay cả hắn đầu tóc, lúc này cư nhiên có một nửa đều biến thành tóc trắng. Đây như tuyết tóc trắng, là hắn chết đi thọ mạng. Hắn tu luyện tiên pháp, thọ đạt đến ngàn năm. Tại Côn Lôn Sơn bên kia, hắn qua 300 năm, còn sót lại thọ mạng còn có bảy khoảng trăm năm. Nhưng mới rồi vì ngăn cản Thiên Dạ Ma Tôn một đao kia, hắn trực tiếp cháy rơi xuống gần một nửa thọ mạng, có thể thấy một đao kia cường đại cỡ nào. Dạng này lại giới, có thể nói nặng nghề. Đáng tiếc, mảnh thiên địa này đang áp chế ta, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này, Thiên Dạ Ma Tôn nhẹ nhàng thở dài. Hắn vừa mới lấy tuyệt thế một đao, chém ra lôi kiếp, muốn cường sát Lý Vấn Tiền, lại không thể lập công, biết hôm nay là không giết được Lý Vấn Tiền rồi. Bởi vì lôi kiếp uy lực đã tiến hơn một bước tăng cường. Cánh tay hắn thậm chí bị lôi kiếp đánh xuyên, xuất hiện từng cái nám đen lô máu. Cái này rất đáng sợ. Thân cảnh chí tôn, nhục thân đã là bất diệt thân thể, cho dù chết sau đó cũng rất khó hủy diệt. Thân thể của hắn mạnh mẽ, liền tính đứng yên để cho người chém, chỉ cần là thần cảnh bên dưới người, cũng không thể bị thương hắn. Nhưng bây giờ lôi kiếp đã chân chính uy hiếp được hắn, tiếp tục như vậy nữa, hắn chọn cánh tay đều phải bị lôi kiếp hủy diệt. Giống như hắn dạng này chí cường giả, một khi tổn thương một cánh tay, muốn khôi phục sẽ cực kỳ khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, ma giới nơi này, cá lớn nuốt cá bé, vô cùng tàn khốc. Ma giới thần cảnh chí tôn, không phải hắn một người. Hắn cũng có không hòa thuận kinh địch, một khi cánh tay hắn bị hủy, thực lực bị tổn thương, đến lúc đó kinh địch tìm tới cửa, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện chuyện xảy ra. Lý Vấn Thiền, hôm nay ta tha cho ngươi một mệnh, bất quá ngươi dư sinh đều đem sống tại trong sự sợ hãi, một khi đêm dài đã tới, thiên địa áp chế biến mất, ta sẽ lại đến giết ngươi. Thiên Dạ Ma Tôn thanh âm băng lãnh vô tình. Vừa nói, hắn tiểu muốn đem kia cái vết thương chồng chất cánh tay thu hồi thanh đồng bên trong cửa. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi hỏi qua ta sao? Nhưng vào lúc này, Lý Vấn Tiền chợt quát một tiếng, ta Dư Sinh, chẳng những không sẽ sống ở trong sợ hãi, ngược lại, ngươi Dư Sinh, sẽ sống ở ta dưới bóng mờ. Bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ, ngươi một cánh tay là bị ta chém xuống. Ngươi chống rông bả vai, sẽ vĩnh viễn nhắc nhở ngươi, hôm nay ta lưu lại cho ngươi khuất đủ. Vạn tinh phi tiên thuật, cửu thiên tinh thần kiếm. Chỉ thấy Lý Vấn Tiền hai tay giơ lên cao, hàng tỷ tinh thần hướng phía hai tay của hắn tụ đến, trong tay hắn ngưng tụ thành một cái tinh thần chi kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm tựa như một phiến ám dạ, nhưng bên trong tinh thần lóng lánh, khiến cho thân kiếm óng ánh trong suốt, mỹ lệ tuyệt luân. Từ xa nhìn lại, Lý Vấn Tiền trong tay, phảng phất là nắm một dải tinh hà. Hư hư thực thực tinh hà rơi xuống cửu thiên. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, hư không trực tiếp nứt ra, một cổ vô thượng kiếm khí bắn tung tóe lên trời, thẳng vào thanh minh. Cửu thiên bên trên, hàng tỷ tinh thần đều phai nhạt xuống. Tựa hồ một kiếm này là rút lấy chư thiên lực lượng của tinh thần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Thiên Dạ Ma Tôn kinh sợ, cảm nhận được một loại uy hiếp. Chỉ thấy Lý Vấn Tiền còn dư lại kia một nửa tóc đen, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến trắng. Hắn vì thúc giục đây cửu thiên tinh thần kiếm, vậy mà đang điên cuồng thiêu đốt thọ mạng. Trước ngươi cho ta một đao, hiện tại ta cũng đưa ngươi một kiếm, liền xem làm cuối cùng đưa tiễn lễ đi. Lý Vấn Tiền hai tay cầm kiếm, chém xuống một kiếm. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này khủng bố. Một kiếm này chém ra, phản phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai khúc. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có một đạo thông thiên triệt địa màu vàng sợi tơ. Thiên Dạ Ma Tôn nhục thân, không thể phá vỡ. Nhưng đây đạo màu vàng sợi tơ, giống như đao cắt đậu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay từ Thiên Dạ Ma Tôn trên bả vai vượt qua. Đoạn. Kiếm quang chém qua sau đó, Thiên Dạ Ma Tôn mạnh mẽ phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, kia trong tiếng rủa, mang theo vô cùng sợ hãi cùng phẫn nộ. A! Hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy một đạo vết kiếm từ vai hắn nơi nổi lên. Hắn chọn cánh tay to lớn như núi, ầm ầm rơi xuống, lại bị Lý Vấn Tiền chém xuống một kiếm. Phần tinh chi hỏa, vô cùng vô tận vậy hỏa diễm màu đen nhào tới, trực tiếp đem cánh tay này đốt thành cho bụi. Ma Tôn cánh tay nếu như không hủy diệt mà nói, bên trong huyết dịch một khi tán lạc ra, sẽ là một đợt khủng bố tai họa. Lý Vấn Tiền, ngươi quả thực điên rồi. Thiên Dạ Ma Tôn nộ phát trùng thiên, vì một kiếm này, ngươi thiêu đốt bao nhiêu thọ mạng? Ngươi sẽ không sợ cháy hết thọ mạng mà chết sao? Ha 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 ha, ta có gì phải sợ, nói thật cho ngươi biết, tuổi thọ của ta còn sót lại khoảng 10 năm. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần trong vòng 10 năm, ta đạt vào thần cảnh, liền có thể lần nữa đột phá thọ mạng hạn chế, thọ đạt đến vạn năm. Lý Vấn Tiền cười to, hắn đầu tóc bạc trắng, theo gió mà bay, cư nhiên có một loại kiểu khác tuấn mỹ. Thân cảnh cương giả, thọ đạt đến vạn năm. Lấy 3000 năm vì xuân, 3000 năm vì thu, ung dung vạn năm, bất quá đạn chỉ một xuân thu. 10 năm. Cái này không thể nào. Thiên Dạ Ma Tôn cười lạnh. Thân cảnh khó, khó như lên trời. Kia sẽ không nhọc Ma Tôn đại nhân quan tâm, ngược lại vừa mới, Ma Tôn đại nhân trong thanh âm, giống như cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai đường đường thần cảnh chí tôn, cũng biết sợ. Lý Vấn Tiền cười dài không ngừng, trong con ngươi tràn đầy giễu cợt, Thiên Dạ Ma Tôn, nhớ kỹ, hôm nay ta có thể chạm một cánh tay của ngươi, ngày sau, ta là có thể chạm ngươi thủ cấp. Cút đi. Nghe vậy, Thiên Dạ Ma Tôn cùng nộ, lửa giận của hắn, quả thực có thể đốt sập thiên địa. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình thân là thần cảnh chí tôn, tự mình đối phó với Lý Vấn Tiền, không những không có thể giết đối phương, ngược lại tổn thất một cánh tay. Bất quá hắn dù sao cũng là tuyệt đại cường giả, vẫn là đè lại lửa giận. Trong con ngươi, hàn ý thấu xương. Hôm nay xỉ nhục, ngày sau ta sẽ dùng máu tươi của ngươi cọ rửa. Nói xong, hắn từ xanh sau cửa đồng biến mất, không thấy tăm hơi. Ta chờ. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, tiếp theo, hắn thi triển tinh thần đồ, trận đồ xoay tròn rơi xuống, lại lần nữa đem thanh đồng cửa phong ấn lên. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, phong ấn xanh đằng sau cửa đồng, trừ phi thật đến đêm dài đi tới một ngày kia, nếu không ai cũng không mở ra. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh sẽ ngã đã xuất thần cảnh, trở lại nguyên lai khí tức. Nhưng, vẫn không có đình chỉ. Khí tức của hắn một ngã lại ngã, về sau, liền ban đầu một phần mười cũng chưa tới. Phiền toái, ta lần bị thương này quá nặng, thực lực sẽ không rơi vào phàm cảnh đi. Lý Vấn Tiền trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Phàm cảnh, thiên cảnh, thần cảnh. Phàm cảnh, lại gọi là thuế phàm cửu trọng thiên. Căn cứ vào nước Hoa võ đạo đến phân, thuế phàm cửu trọng thiên, không sai biệt lắm tương đương với cửu phẩm đến nhất phẩm. Mà thiên cảnh, lại gọi là thông thiên tứ kiếp cảnh. Tổng cộng trải qua 4 lần thiên kiếp, mỗi một cảnh đều có tương đương chênh lệch thật lớn. Cuối cùng mới là thần cảnh. Bây giờ Lý Vấn Tiền khí tức điên cuồng rơi xuống, ngay cả thiên cảnh đệ nhất cảnh đều không vững vàng. Thân hình của hắn cũng đang lảo đảo muốn ngã, một loại sâu đậm mất sức cảm giác nổi lên trong lòng. Cuối cùng thật sự tại không nhịn được, mệt mỏi thoát lực nhắm hai mắt lại, một đầu từ trời cao bên trên té xuống, rơi hướng mặt đất. Không tốt, nhanh gọi ở hắn. Lữ Xuân Sinh thần sắc biến đổi, từ cao như vậy không té xuống, không phải phải biến thành thịt nát. Hắn liền vội vàng thi triển đạo pháp, hóa thành một cổ nhu lực, đem Lý Vấn Tiền đón lấy. Lý Tông sư giống như đã hôn mê, mau dẫn hắn trở về chữa thương. Chờ Lý Vấn Tiền lúc tỉnh lại, đã là hơn nửa tháng sau đó. Một đạo tràn đầy ân cần thanh âm run rẩy tại vang lên bên tai. Người rốt cuộc tỉnh. Trong mắt là một tấm quyến rũ gò má đẹp đẽ, chừng 30 tuổi niên kỷ, nhưng thuế nguyệt một chút cũng không có ở phía trên lưu lại vết tích, chút nào đều không thua với 20 tuổi thiếu nữ. Đặc biệt nhất là, trên người nàng có một loại thiếu nữ không có thành thục khí chất, loại khí chất này, tựa như chín mùi đào mật mở dạng, hương thơm dụ người, khiến người không nhịn được muốn cắn một cái. Chính là Hạ Mê Hoa. Lý Vấn Tiền hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở bên cạnh chồng, tinh lòng chiếu cố đến, mắt thấy Lý Vấn Tiền rốt cuộc tỉnh lại, kinh hỉ phía dưới, nước mắt một hồi tràn mi mà ra. Ta chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi, ngươi khóc cái gì? Lý Vấn Tiền cười một tiếng, nhẹ như mây gió. Ngươi nói thoải mái, rõ ràng trên thân có thương thế nghiêm trọng như vậy. Hạ Mê Hoa đau lòng liếc nhìn thân thể của hắn, chỉ thấy thân thể của hắn giống như là nứt ra bình sứ một dạng, phủ đầy vết nứt. Dạng này thương thế nghiêm trọng là Hạ Mê Hoa chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Mà nó trên đỉnh đầu, tóc đen thui biến mất không còn tăm hơi, tóc trắng như tuyết chiếm lấy một chút thương nhỏ, qua một thời gian ngắn liền khôi phục, không hại đến đại thể. Lý Vấn Tiền đổi một dễ dàng một chút chủ đề, quần áo của ta đâu, ngươi đổi? Ân, là ta cùng Lương Dung, chúng ta thay phiên gác đêm trông nom ngươi, tối hôm qua là nàng cho ngươi gác đêm, cho nên hắn hiện tại đi nghỉ, phải gọi ta nàng sao? Không cần, bất quá ta biết các ngươi thèm người ta, không có nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đi. Nghe vậy, Hạ Mê Hoa nước mắt càng là ngăn không được. Lý Vấn Tiền càng nói loại này thoải mái chủ đề, nàng càng là đau lòng. Chiếm, còn sợ, bởi vì muốn dựa cho ngươi tắm. Hạ Mê Hoa một bên lau nước mắt, một bên lý trực khí chẳng nói. Xem ra lần sau ta được đối với các ngươi đề phòng một chút. Lý Vấn Tiền bật cười. Đúng rồi, muội muội của ngươi còn có phụ mẫu, có thể sẽ tới nơi này tìm ngươi. Muội muội ngươi trong khoảng thời gian này một mực điện thoại cho ngươi, đều là ta nhận, nàng không nghe được thanh âm của ngươi, rất lo lắng ngươi, ta quả thực không gạt được nàng, liền nói cho nàng vị trí của ngươi. Hạ Mê Hoa có chút khẩn trương nói, ngươi biết trách ta sao? Mà thôi, liền để cho bọn họ tới đi, vừa vặn cũng đem Lương ra sự tình giải quyết một cái. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Từ khi hắn sau khi trở lại, Lý Thị Vũ nha đầu kia, mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại cho hắn, rất sợ hắn lại biến mất không thấy, dính không được. Hiện tại hắn hôn mê nửa tháng, Lý Thị Vũ một mực không nghe thấy thanh âm của hắn, nếu là không cấp bách mới là quái sự. Mà phụ mẫu đến cũng đang tốt, cho Lý Thúy Cầm rời mộ phần sự tình, khẳng định cần thiết bọn hắn chứng kiến. Hơi hàn huyên một hồi sau đó, Hạ Mê Hoa liền đi thông báo những người khác. Lữ Xuân Sinh cùng Vương Nguyên Long và người khác nghe tin mà đến, đều là vừa mừng vừa sợ. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 82, Cửu Thiên Thần Giáo trời rơi chi chiến. Lão tổ tông, là ta Tiểu Hoàng A, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Xông lên phía trước nhất, là cái có chút mập mạp nam tử, chính là Hoàng đại sư. Hắn vừa lên đến liền tha thiết nắm Lý Vấn Tiền bàn tay, nhiệt tình như lửa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cung kính. Hử? Lý Vấn Tiền ném tới một cái ánh mắt nghi hoặc. Hoàng đại sư xấu hổ nói, lão tổ tông, ngươi quên rồi sao? Lúc trước ta nói tỉ thí trận pháp, nếu như ngươi thắng, ta liền gọi ngươi lão tổ tông. Lúc trước những lời đó đều là ta không hiểu chuyện, chỗ đắc tội, kính xin lão tổ tông tha lỗi nhiều hơn. Vừa nói, hắn trực tiếp cho mình rút ra rồi bản thai mạnh. Bát bát bát. Thanh âm to lớn, mười phần thành ý. Được rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần như thế. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay. Vâng, lão tổ tông tấm lòng, cao tận mây xanh, bao la như biển. Hoàng đại sư nội tâm càng là cảm động. Với hắn mà nói, Lý Vấn Tiền nhất định chính là thần linh người giống vậy vật, nhân vật như thế, há lại hắn có thể đắc tội. Hắn vốn cho là mình lần này muốn bị thua thiệt lớn, thậm chí nói không chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này, đổi chỗ mà xử, hắn nếu là có Lý Vấn Tiền thực lực như vậy, dám đắc tội hắn, đó là quyết không khoan dung. Lại không nghĩ rằng Lý Vấn Tiền bụng dạ như thế rộng rãi, càng làm cho hắn vì đó bội phục. Hoàng đại sư biết sai liền thay đổi, không gì tốt hơn. Lữ Xuân Sinh giúp đỡ đánh câu giảng hòa, một cách tự nhiên cắt qua đề tài, nói: "Lý tông sư lần này đánh lui lại địch, lại thực hiện mạnh hơn phong ấn, thật sự là công đức vô lượng, bần đạo vô cùng cảm kích." "Đúng vậy đúng vậy à, Lý tông sư mỗi lần xuất thủ, thuần túy liền là vì dân vì nước rồi, đổi thành người khác, e sợ sớm đáp ứng rồi nhân vương chi vị, hà tất còn đi đánh ngươi chết ta sống." Mọi người toàn bộ hướng về Lý Vấn Tiền chắp tay, ngôn ngữ tràn đầy khâm phục chi ý. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nhưng giúp đỡ chuyện, chớ có hỏi tiền đồ. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái, cũng không có rảnh công tiêu ngạo. Đêm dài đi tới một ngày kia, sẽ kèm theo vô tận biến động, chém giết sẽ tràn ngập ở trong thiên địa. Đến lúc đó, hai cốt chất như núi, máu chảy thành sông, người như vậy vương, muốn có ích lợi gì? Liên tính hắn có thể bảo hộ một bộ phận người nhà bằng hữu, cũng không hy vọng bọn họ sống tại loại này đẫm máu thế giới. Hắn hy vọng cha mẹ của mình có thể bảo dưỡng tuổi thọ, hy vọng muội muội của mình có thể không buồn không lo, hy vọng bằng hữu của mình có thể bình an. Thiên địa gặp nạn như suối lộ ra, vạn kiếp bất phục ta độc hành. Vì thế, cho dù vạn vạn kiếp nạn, hắn cũng nguyện một người chẳng chi. Lý tông sư tuổi còn trẻ, liền ý chí đại nghĩa, thật sự là thiên hạ may mắn, chúng sinh may mắn. Lấy sức một mình, cố gắng xoay chuyển tình thế. Loại này hào hùng, mới vừa rồi là đại trượng phu đại anh hùng. Lao tổ tông như bức. Hoàng đại sư càng là trực tiếp, đưa đến những người khác ghé mắt. Bọn hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy mập mạp chết bầm này, đây sóng là chiếm được đại tiện nghi a. Thật cùng Lý Vấn Tiền ngồi điểm quan hệ, về sau còn ai dám trêu chọc. Con rể, thương thế của ngươi không thành vấn đề đi. Mấy ngày nay, chúng ta cho ngươi dùng thuốc chữa thương tốt nhất, có thể thân thể của ngươi hay là. Vương Nguyên Long Ân cần nói. Lý Vấn Tiền thương thế, quả thực quá nặng. Cho dù ai toàn thân đều là vết nứt, cũng sớm đã nứt ra, chết không thể chết lại. có thể Lý Vấn Thiền còn có thể sống được, quả thực là một cái kỳ tích. Thương thế của ta đúng là có hơi phiền toái, loại thương thế này đã không phải là phạm trần thuốc nơi có thể trị liệu. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái. Tu hành giả đạp vào thiên cảnh sau đó, nhục thân sẽ dẫn tới một lần thủy biến, hóa thành tiên thiên chi khu, loại này nhục thân, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, coi như là đạn đại bác lực sát thương, đều không tổn thương được. Có thể thần cảnh chí tôn, thực sự quá cường đại. Thiên Dạ Ma Tôn một chỉ chi lực, kích phá hắn bất phôi kim thân. Có thể có biện pháp gì trị liệu không? Biện pháp là có, bất quá rất khó, trừ phi là một chút trăm năm dược vương. Trăm năm dược vương, cả thế gian khó tìm a. Lữ Xuân Sinh và người khác than nhẹ một tiếng. Nói như vậy, vài chục năm phân thuốc, đã trong một vạn không có một, tùy tiện một loại lấy ra, trên thị trường đều đáng giá mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức. Trăm năm cấp bậc, càng là vô cùng chân quý, loại thuốc này, có thể xưng là dược vương. Có thể bây giờ cái thời đại này, mọi người đối với sinh thái phá hoại môi trường cực kỳ nghiêm trọng, cho dù lại xa xôi rừng rậm lao lâm, đều có người đi qua. Giống như bọn hắn Tây Lĩnh tỉnh, một nửa trở lên địa khu đều là vùng núi rừng, dược liệu rất nhiều, có thể cũng chính là bởi vậy, bị rất nhiều thuốc con buôn theo dõi, liền tính chính phủ xuống văn kiện của đảng, phải bảo vệ khu rừng, ngăn chặn vào bên trong, vẫn có rất nhiều liều mạng đi hái thuốc, mong đợi phát tài. Dưới tình huống này, cho dù có thuốc gì, cũng đã sớm bị người hái đi. Tóm lại chư vị đều tận lực phát động mạng giao thiệp, nhìn xem có thể hay không tìm ra vài cọng dược vương, cho Lý tông sư chữa thương. Lâm gia gia chủ tỏ thái độ nói, ứng nên như vậy. Nhìn thấy bọn hắn trung trí thành bộ dạng, Lý Vấn Thiền cũng không muốn đả kích nhiệt tình của bọn hắn. Kỳ thực coi như là tìm ra một chút trăm năm dược vương, cũng chỉ có thể chậm giải thương thế của hắn mà thôi. Thật muốn khôi phục lại đỉnh phong, trừ phi là ngàn năm thần dược. Mà ngàn năm thần dược, sợ rằng chỉ có một ít tần nút động thiên phúc địa mới có thể tồn tại. Đúng rồi, Lý tông sư, tổ thiên sư đã từng lưu lại một chút ghi chép, nói nhất phẩm không phải cực điểm, ta lúc trước cho rằng tổ thiên sư chỉ là suy đoán, hiện tại nhìn Lý tông sư cùng kia thiên dạ ma tôn nhất chiến, ta mới hiểu được trước kia là hết ngồi đáy giếng rồi. Lữ Xuân Sinh chắp tay nói, kính xin Lý tông sư vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, những người khác cũng toàn bộ nghiêng tai lắng nghe. Bọn hắn một mực canh giữ ở Trung Nam Sơn, không hề rời đi, một mặt là cảm kích Lý Vấn Thiền ân cứu mạng, mặt khác, cũng đích xác là muốn biết nhất phẩm bên trên cảnh giới. Kỳ thực các ngươi theo như lời cựu phẩm đến nhất phẩm, đổi thành chân chính cảnh giới tu hành, hẳn đúng là thuế phàm cựu trọng thiên. Thuế phàm cựu trọng thiên, gọi tắt là phàm cảnh. Tổng cộng 9 cái tiểu cảnh giới, tu luyện tới cuối cùng, chắc hẳn chính là trong miệng các ngươi nhất phẩm đại tông sư. Đến mức phàm cảnh sau đó, tên là thiên cảnh. Cảnh này cũng gọi là thông thiên tứ kiếp cảnh, tổng cộng có 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều phải trải qua một lần thiên kiếp. Cái cảnh giới này cường giả, cùng phàm cảnh trong lúc đó, đã là thiên nhân lượng ngoài ra, có thể khống chế thiên địa chi lực, giở tay nhấc chân, đều có khai sơn đoạn giang chi uy. Thông thiên tứ kiếp cảnh, 4 cái cảnh giới theo thứ tự là tiểu thiên cảnh, bên trong thiên cảnh, đại thiên cảnh, đến thiên cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới, đối với thiên địa chi lực khống chế, đều có chỗ bất đồng, tiểu thiên cảnh, nhiều lắm là nắm giữ một thành, sau đó mỗi tiến thêm một bước, cũng sẽ tăng thêm. Sau đó căn cứ vào pháp lực hùng hậu trình độ, lại có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong chi phân. Lý Vấn Thiền chính là đến thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể gõ khai thiên cửa, đạp vào thần cảnh. Thiên cảnh cường giả có thể nắm giữ thiên địa chi lực. Bất quá nhất phẩm đại tông sư, giống như cũng có thể làm được. Lữ Xuân Sinh kinh ngạc nói: "Ngươi xác định?" Lý Vấn Thiền cau mày, theo lý mà nói, phàm cảnh tu sĩ, liền tính tu luyện tới đỉnh phong, cũng không thể nắm giữ thiên địa chi lực. "Ta có thể xác định." Lữ Xuân Sinh trịnh trọng nói, kỳ thực Hoa Quốc rất sớm lúc trước từng sinh ra nhất phẩm đại tông sư, bất quá vị kia nhất phẩm tông sư muốn phá vỡ chính quyền, dã tâm bừng bừng, làm cái giáo phái, cuối cùng bị Hoa Quốc chính phủ tiêu diệt. Vì giết hắn, Hoa Quốc chính phủ chính là tổn thất nặng nề. Ta thật giống như cũng đã nghe nói qua một chút bí văn, ta nhớ được là cái gì Cửu Thiên Thần Giáo đúng không? Hoàng đại sư mắt sáng lên, bắt đầu nghiêm túc lên, nói, năm đó Cửu Thiên Thần Giáo thế lớn, lại muốn trùng kiến vương triều chế độ, giống như ngay cả bây giờ hải ngoại tổ chức lớn hùng môn đều cùng Cửu Thiên Thần Giáo có quan hệ. Trận chiến đó, bị Hoa Quốc chính phủ gọi là trời rơi chi chiến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 83, Võ Lâm thần thoại. Chính là trời rơi chi chiến sau đó, Cửu Thiên Thần Giáo bị tiêu diệt, chính phủ triển hiện cơ thể sau đó, các môn các phái, bao gồm một chút võ đạo thế gia, cơ bản đều bắt đầu ẩn lui rồi. Bất quá ta nghe thấy một chút bí văn, nói Cửu Thiên Thần Giáo giáo chủ, năm đó có thể nhiều lần thoát chết, còn sống, cũng không biết là thật hay giả. Lâm gia gia chủ nhớ lại nói, trời rơi chi chiến, xem như Hoa Quốc đi qua một đoạn hắc ám thời kỳ, vì tiêu diệt Cửu Thiên Thần Giáo, quân đội không biết chết bao nhiêu người. Bất quá trận chiến đó, cũng đặt chính phủ quyền uy. Liên nhất phẩm đại tông sư đều chết hết, một chút tiểu môn tiểu phái, nơi nào còn dám cùng chính phủ là địch. Toàn bộ người luyện võ đều hiểu, dựa vào võ lực cùng đạo pháp hoành hành tứ phương thời đại đã qua, hiện tại là khoa học kỹ thuật nói chuyện thời đại, năm đấm lớn nhất. Đặc biệt là có hạt nhân nước lớn, càng là quyền uy nghiêm ngặt, không ai dám trêu chọc. Hải ngoại tổ chức lớn hùng môn, sở hữu năm đại cự đầu, mỗi cái đều là tông sư cấp cường giả, ngày thường coi như là một chút quốc gia nhỏ thủ trưởng, đều có thể ngồi ngang hàng, có thể nào dám cùng Hoa Quốc hò hét. Nghe thấy bọn hắn mà nói, Lý Vấn Tiền mắt lộ ra trầm tư. Xem ra nhất phẩm đại tông sư đúng là so với phổ thông thuế phàm cựu trọng thiên mạnh hơn không ít. Ta biết rồi, lấy nơi này thiên địa hoàn cảnh lại nói, xem như thời đại mạt pháp, hơn nữa các ngươi cũng không có chính thống tu tiên chi pháp. Dưới tình huống này, còn có thể đạt vào nhất phẩm, có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên có thể tại phàm cảnh, liền nắm giữ thiên địa chi lực, ngược lại tình hình có thể chấp nhận. Lý Vấn Tiền giải thích, bất quá phàm cảnh cùng tiên cảnh, không chỉ là thiên địa chi lực sự khác biệt. Thiên cảnh cương giả, nhục thân thuế biến, hóa thành tiên thiên chi khu, hơn nữa thọ mạng cũng sẽ gia tăng đến 200 năm, sau đó mỗi lần đề thăng cũng sẽ tăng thêm. Nếu như đạt đến đệ tứ cảnh, đến thiên cảnh, lại có thể thọ đạt đến ngàn năm. Trừ chỗ đó ra, thiên cảnh cường giả còn có thể nắm giữ pháp lực, có pháp lực sau đó thi triển một chút pháp thuật cùng thần thông, uy lực liền hoàn toàn không phải phàm cảnh có thể so sánh rồi. Các ngươi thiên sư đạo tổ thiên sư Trương Đạo Lăng chắc bước chân vào thiên cảnh. Tổ thiên sư cũng là thiên cảnh, thật không? Lữ Xuân Sinh vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn cho là Trương Đạo Lăng là nhất phẩm đại thiên sư. Không có sai, cái kia thiên lôi đại trận trên ống khóa trận văn đều là lấy pháp lực vẽ ra, cũng chỉ có pháp lực mới có thể làm cho trận pháp hiệu quả kéo dài mấy trăm năm. Thiên lôi đại trận tuy rằng kém xa hắn tinh thần đồ, nhưng cũng không phải phàm nhân có khả năng bố trí, xem như chính thức bước vào người tu tiên ngưỡng cửa. Như vậy thiên cảnh bên trên đâu? Thiên cảnh bên trên làm thần cảnh, cụ thể mạnh bao nhiêu các ngươi cũng tận mắt thấy rồi, cảnh giới này các ngươi cũng không cần hỏi nhiều rồi. Thần cảnh khó khăn chính là ta đều không nhất định có thể đạt vào. Lý Vấn Tiền lắc đầu nói. Lý Tông Sư khiêm nhường, vô luận như thế nào, lấy Lý Tông Sư thực lực chính là võ lâm thần thoại, chúng ta không nên gọi Lý Tông Sư, có lẽ nên đổi giọng gọi Lý Thần Thoại rồi. Nô Xuân Sinh cung kính nói. Lý Vấn Tiền loại thực lực này đặt vào cổ đại, đó chính là minh chủ võ lâm một dạng địa vị, ra lệnh một tiếng, vô số môn phái đều phải nghe theo hiệu lệnh. Một cái khó chịu, thậm chí có thể phá vỡ vương triều, cải triều hoán đại. Liên tính tại hiện đại, cũng tuyệt đối là quốc gia lôi kéo tốt như thế nhân vật. Quốc gia luôn không khả năng vì đối phó Lý Vấn Thiện lấy ra bom hạt nhân. Bom hạt nhân loại vật này, lực sát thương cường đại, nhưng mà đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, giống như thất thương quyền, không thể tùy tiện sử dụng. Không tệ không tệ, ta lão tổ tông chính là uy vũ bá khí, đối với kẻ địch tới nói, lão tổ tông là hung danh hiển hách Lý Diêm Vương, đối với chúng ta mà nói, là hiện thời đỉnh cao nhất Lý Thần Thoại. Hoàng đại sư liền vội vàng nuốt đôi lĩnh bợ. Mọi người trong lòng thầm mắng, ngày thường làm sao không nhìn ra Hoàng đại sư như vậy sẽ định loạn. Phải biết, đây Hoàng đại sư ngày thường tại trước mặt bọn họ, xem như trong vòng tiền bối nhân vật, địa vị cao quý, sao có thể nghĩ đến hoàn toàn biến thành một bộ liếm chó bộ dạng. Mấu chốt là, bọn hắn cũng muốn liếm a. Ai không muốn cùng Lý Vấn Tiền rút ngắn quan hệ đi? Liền Lâm gia gia chủ đều rất muốn hỏi hỏi, Lý Vấn Tiền còn thiếu hay không cháu? Hư danh mà thôi. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, bật cười nói, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì lão tổ tông, chuyện lúc trước đã qua, ta sẽ không trách tội ngươi. Không thể như thế nói, đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy, ngươi chính là ta lão tổ tông, không vấn đề. Hoàng đại sư đem lồng ngực lấy được cầm ầm rung động, hắn cũng không nốc, hiện tại thật vất vả ôm lên bắt đuổi, làm sao có thể buông tay. Sau đó, mọi người lại hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời khỏi. Trước khi đi, Vương Nguyên Long để cho Lý Vấn Thiền cho Vương Nguyệt Hàm gọi điện thoại, mấy ngày nay Vương Nguyệt Hàm cũng một mực gọi điện thoại qua đây, hắn hảo thuyết ngạc thuyết, mới đem Vương Nguyệt Hàm cho dỗ lại. Bằng không, Lý Vấn Thiền liên tiếp nửa tháng đều không nghe điện thoại, Vương Nguyệt Hàm thân là bạn gái, làm sao có thể ngồi vững đâu. Lý Vấn Thiền tất nhiên đáp ứng, chờ bọn hắn sau khi đi, liền đả thông Vương Nguyệt Hàm điện thoại di động. Vấn Thiền, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại cho ta? Ba ba nói ngươi trong khoảng thời gian này có chút việc, cho nên mới không có liên hệ ta. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng nghe đối phương ủy khuất ngữ khí, Lý Vấn Thiền phảng phất thấy được nha đầu này vẻ mặt u ám mặt. Là phát sinh một ít chuyện, bất quá hiện tại giải quyết xong. Kia ngươi không sao chứ? Mấy ngày nay ta nằm động, không biết vì sao luôn là có chút bất an, sau đó ta đi thôi cái tự miếu, cho ngươi cầu xin cái bình an đánh đi. Vương Nguyệt Hàm thanh âm, thanh đạm êm ái, trong giọng nói chứa đầy đối với Lý Vấn Thiền quan tâm cùng tư niệm. Xin xâm là gạt người, ngươi đây cũng tin. Hừ, ta vui. Vương Nguyệt Hàm tiểu hừ một tiếng, chợt dịu dàng nói, Tây Linh tỉnh thú vị sao? Ngươi lúc nào thì trở về nhà, ta nhớ ngươi. Nghe vậy, Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ đối với hắn không muốn xa rời. Chỉ là, cùng với hắn, đã chú định muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phụng bồi Vương Nguyệt Hàm trò chuyện rất lâu, cuối cùng nha đầu này mới lưu luyến cúp điện thoại. Sau đó, Lý Vấn Thiền lại cho Lý Thị Vũ gọi điện thoại. Lý Vấn Thiền, ngươi cái này đồ hư hỏng. Vì sao nửa tháng này đều là người khác nghe điện thoại? Ta còn tưởng rằng ngươi lại một cái người bỏ nhà ra đi rồi. Cùng Vương Nguyệt Hàm dịu dàng bất động, Lý Thị Vũ nha đầu này đi lên chính là thở phì phò chất vấn. Bất quá, tức giận quy tức giận, Lý Vấn Tiền lại nghe thấy một chút nước nở. Hắn biết Lý Thị Vũ hẳn đúng là lo lắng hỏng. Giống như Vương Nguyệt Hàm, tất lại còn có ba ba của nàng Vương Nguyên Long ở đây, có thể tín nhiệm Vương Nguyên Long nói. Có thể thay tiếp Lý Vấn Tiền điện thoại hạ mê hoa, Lý Thị Vũ lại không nhận ra. Hơn nữa tiểu nha đầu này cực kỳ thông minh, mấy lần truy hỏi Lý Vấn Tiền tình huống, hạ mê hoa luôn là dùng đủ loại lý do lấy lệ nàng. Cho nên vẫn là đánh hơi được một chút không bình thường. Có chút chuyện vặt tại bận rộn, cho nên không rảnh tiếp điện thoại ngươi, ta nghe nói ngươi cùng ba mẹ muốn tới Tây Linh tỉnh. Ân, chúng ta bây giờ tại đường sắt cao tốc bên trên, đại khái còn có 2 ngày là có thể đến. Lý Thị Vũ ở trong điện thoại dương nhanh múa vút uy hiếp nói, Lý Vân Thiền, ta cho ngươi biết, chờ ta đến, ngươi tốt nhất giải thích rõ, không thì về sau ta sẽ không để ý đến ngươi rồi. Hảo hảo hảo, đại tiểu thư của ta, đến lúc đó ta tới đón ngươi, được chưa? Lý Vấn Tiền trợn tròn mắt, chợt ngữ khí lại một thay đổi, hừ lạnh nói, bất quá ai cho ngươi gọi thẳng tên của ta? Gương mặt vừa nhột rồi đúng không? Ô kìa, ca, ta sai rồi, còn không phải là ngươi không từ mà biệt sao, ngươi nhưng không cho lại bóp mặt ta rồi, không thì mặt biến lớn đều không người thích. Lý Thị Vũ thấy tốt liền thu, ngữ khí lập tức biến mềm mại, bắt đầu làm nũng xin tha. Lý Vấn Tiền bật cười, nha đầu này, vừa còn một bộ dáng vẻ uy nghiêm, trong nháy mắt liền bắt đầu tỏ ra đáng yêu rồi. Sau đó, hắn lại để cho phụ mẫu nghe xong một hồi điện thoại. Hai người biết được hắn tất cả bình yên sau đó, cũng yên lòng. Đến mức rời mộ phần sự tình, hắn cũng báo cho Lý Hướng Nam. Lý Hướng Nam nghe xong, tất nhiên vô cùng kích động, được à, thật tốt, vẫn là con ta có tiền đồ, cũng có hiếu tâm, nếu như mãi mãi ngươi đã biết, ở trên trời nhất định sẽ rất vui vẻ. Chờ điện thoại đều đánh xong sau đó, Lý Vấn Tiền cũng không khỏi nghĩ lại mình. Hắn lần này, phải chăng có chút quá mạo hiểm? Cùng thần cảnh khai chiến, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Mà có nhiều như vậy quan tâm hắn người, nếu như hắn thật qua đời, không biết bao nhiêu người sẽ thương tâm gần chết. Phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lý Thị Vũ trong khoảng thời gian này nở rộ nụ cười, cũng sẽ như mùa đông đóa hoa bản khô héo đi. Trong vòng 10 năm, ta tất nhập thần cảnh. Một lát sau, Lý Vấn Tiền kiên định nội tâm, mục tiêu rõ ràng. Hắn lần này thiêu đốt thọ mạng, khiến cho bản thân tóc trắng như tuyết, còn sót lại thọ mạng chỉ có khoảng 10 năm. Chỉ có đạp vào thần cảnh, hắn mới có thể tiếp tục đột phá thọ mạng hạn chế, hơn nữa cũng có thể trong tương lai đại kiếp bên trong, bảo vệ cẩn thận mảnh thiên địa này và người mình yêu. Thân là thế gian tám đại đất phong ấn, Côn Lôn Sơn có tiên pháp truyền thừa, không biết đây Trung Nam Sơn lại giấu có cỡ nào truyền thừa. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 84, Nhật Nguyệt thần thể bất hủ bất diệt. Trung Nam Sơn chính là Tần Lĩnh Sơn mạch trong đó một đoạn. Thường có tiên đô, động tiên chi quan cùng thiên hạ đệ nhất phúc địa mỹ sừng. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Trung Nam Sơn càng là lão tử hướng về Duẫn Hỷ truyền đạo chỗ. Lão tử là người thế nào? Chính là đạo đức thiên tôn, cũng nói thái thượng lão quân, thân là đạo giáo tam thanh một trong. Coi như là thiên sư đạo, cũng chỉ là đạo trong giáo một tiểu cái phân bộ mà thôi. Truyền thuyết năm đó lão tử chính là đem thiên cổ kỳ thư lão tử 5000 nói tức hôm nay chi đạo đức kinh, tại Trung Nam Sơn truyền thụ cho Duẫn Hỷ. Có dạng này lịch sử ở đây, cho nên Trung Nam Sơn lịch sử địa vị vẫn luôn rất cao. Lý Vấn Tiền dạo chơi tại Trung Nam Sơn, thử nghiệm tìm kiếm tiên duyên. Rộng lớn Trung Nam Sơn, sơn mạch liên miên chập trùng, có hơn mấy chục tòa đỉnh núi, đâu đâu cũng có rừng rậm, sơn gốc, vách đá. Muốn tại địa phương lớn như vậy tìm ra cái gì tiên duyên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không, cũng sẽ không không mấy năm thời gian, vẫn không có bị người phát hiện. Bất quá, Lý Vấn Tiền có biện pháp của mình. Vạn tinh bay trong tiên thuật, có một môn xem sao thuật. Lợi dụng xem sao thuật, biết hay không âm dương, thôi diễn một tia thiên cơ. Tam quốc thời kỳ, Gia Cát Khổng Minh coi như là phương diện này một cái hành gia, hắn tại năm trượng vốn là ban đêm xem sao trời, phát hiện chủ tinh đú ám, khách tinh từng bước, tự hiểu mình thời gian không nhiều. Mà đối thủ Tư Mã Ý cũng hiểu xem sao thuật, sớm phát hiện đây một ngày cơ, áp dụng lấy kéo thay công, cuối cùng dây dưa đến chết rồi hắn. Lý Vấn Tiền tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, câu thông hàng tỷ tinh thần, tại xem sao về phương diện này, đương thời hắn xương thứ hai, không người dám xương đệ nhất. Kỳ quái, thất tinh bắt đầu vị trí, như có nghiêng về. Lý Vấn Tiền rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Bắt đầu là từ Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất tinh tạo thành. Tại khác biệt mùa cùng ban đêm bất đồng thời gian, xuất hiện ở tại bầu trời phương hướng khác nhau, đấu bính chỉ đông, thế giới là mùa xuân, đấu bính chỉ nam, thế giới là mùa hạ, đấu bính chỉ tây, thế giới là mùa thu, đấu bính chỉ bắc, thế giới là mùa đông. Hôm nay chính là mùa thu, cuối thu khí sảng, lá rơi bay tán loạn, đấu bính hẳn chỉ tây mới đúng. Chính là đấu bính, chính là chỉ nam. Chẳng lẽ phía nam có cái gì huyền diệu? Hắn dậm chân mà đi, một đường hướng nam, cuối cùng tại phía nam nhất trên một ngọn núi ngừng lại. Toàn bộ Trung Nam Sơn, tổng cộng có hơn 20 tòa đỉnh núi, chỗ ngồi này phía nam nhất đỉnh núi, là trong đó cao nhất một tòa kia, được gọi là Nhật Nguyệt Phong. Nhật Nguyệt Phong cao vút vô cùng, đứng tại đỉnh núi bên trên, có thể ngồi xem vân hải nhấp nô, mây khói biến ảo, phương xa cảnh vật, hoặc lồng lấy lụa mỏng xanh, hoặc khỏa lấy băng tiêu, từ thanh tích mông lung, từ mông lung mà dần dần không nhìn thấy, khiến người hiểu được vô cùng. Ngọn núi này, người bình thường trên căn bản không đến, bởi vì thế núi dốc, không có núi đường có thể đi. Người bình thường tới nơi này leo núi, rất dễ dàng trượt chân té chết. Bởi vậy ngọn núi này một mực cũng không mở ra cho người ngoài, xem như Trung Nam Sơn mạch bên trong cấm khu. Cho dù là Thanh Phong Quan môn nhân đệ tử, không gì cũng không lại muốn tới nơi này. Lẽ nào truyền thừa tại đây? Lý Vấn Tiền tỉ mỉ tìm kiếm rồi một loại, từ ban ngày đến tối, lại không thu hoạch được gì. Cũng không thể để cho ta đào sâu bà thước đi. Lý Vấn Tiền lắc đầu cười khổ, hắn biết tiên duyên loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây cũng không phải là chôn dưới đất, đào một chút thổ là có thể tìm ra, nếu như đơn giản như vậy, đã sớm bị người phát hiện. Tiên duyên, mang một chữ duyên, rất xem trọng duyên phận. Duyên phận đến, là ngươi, chạy cũng không chạy khỏi. Duyên phận chưa tới, lại làm sao cơ cầu, đều là hưởng công. Thất tinh bắt đầu, chỉ hướng nơi đây, chính là ngọn núi này có chút huyền diệu, lẽ nào ta còn có cái gì bỏ sót sao? Lý Vấn Tiền ngẩng đầu nhìn trời, quan sát tinh tượng, cố gắng tìm ra tiên duyên nơi ở. Tinh tượng chỉ có thể cho người một chút gợi ý cùng chỉ dẫn, thật giống như ra các khổng minh có thể từ tinh tượng chúng phải biết, bản thân không còn sống lâu nữa, nhưng sẽ không biết, đến tột cùng một ngày kia sẽ chết. Đây vừa nhìn, hắn liền quên thời gian, hoàn toàn đắm mình vào trong. Từ từ, mặt trời từng bước xuống núi, một vầng trăng chậm rãi bay lên không. Ồ, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, ngược lại hiếm thấy thiên văn kỳ quan. Đương nhiên, Lý Vấn Thiền sửng sốt một chút. Hắn đứng tại nhật nguyệt phong bên trên, hướng phía tây nhìn, là đang xuống núi mặt trời, hướng phía đông nhìn, chính là mới vừa dâng lên nguyệt lượng. Một bên là màn đêm mông lung, một bên là ánh nắng chiều như lửa, ban ngày cùng đêm tối, hoàn mỹ đan vào một chỗ, tựa như âm dương tổng cộng tế, hỗ trợ lẫn nhau. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng chi cảnh, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Hừ, cũng chỉ tại đây cảnh đẹp bên trong, Lý Vấn Thiền bén nhạy phát hiện một chút dị thường. Giữa thiên địa, như có một cổ năng lượng kỳ dị, bị chỗ ngồi này nhật nguyệt phong hấp dẫn mà đến. Hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, hấp thu chính là chư thiên tinh thần chi lực, cho nên lập tức liền phát hiện, hai cổ lực lượng này là từ trên 9 tầng trời mà đến. Nhưng đây không phải là tinh thần chi lực. Cựu thiên bên trên, ngoại trừ tinh thần, còn có cái gì? Từ trên trời tới, nhưng không phải tinh thần chi lực, mà là nhật nguyệt chi lực. Lý Vấn Thiền mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn thúc dục pháp lực, ngưng tụ tại hai mắt bên trên, vận dụng tiên nhãn thông. Rất nhanh sẽ nhìn thấy hư không bên trong, một đạo màu vàng sợi tơ cùng màu bạc sợi tơ bị hấp dẫn mà đến. Vàng bạc hai đạo sợi tơ chính là bị hút tới tinh hoa nhật nguyệt chi lực. Đổi thành người bình thường đục nhãn phàm thai, căn bản không thể nào thấy được. Bởi vì thiên nhãn thông chính là lục thần thông một trong, cũng chính là sáu loại chi giác, theo thứ tự là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, chi giác. Loại thần thông này, muốn thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Lúc trước tại Giang Lang đại học, hắn còn chưa bước vào võ đạo quán, là có thể nghe thấy Dương Tuyết Nhu giọng nói, chính là thiên nhị thông. Hào một tòa nhật nguyệt phong, một nơi tuyệt vời chuyển thừa chi địa, thì ra là như vậy, duyên thật là tuyệt không thể tả, ha 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 ha. Lý Vấn Thiền cười to. Hắn đi tới một nơi đá trước. Khối đá này, to bằng cái thớt, thoạt nhìn rất tầm thường, không phải muốn nói, tương đối giống nhau là một khối bồ đoàn. Vào giờ phút này, trong thiên địa tinh hoa nhật nguyệt chi lực đều bị hấp thu được khối đá này bên trên. Lý Vấn Thiền ngay tại khối đá này bên trên khoanh chân mà ngồi, tâm linh để trống, toàn thân lỗ chân lông mở ra, bước vào trạng thái tu luyện. Dưới người khối đá kia, từ từ bắt đầu phát quang, thẳng đến cuối cùng, trong suốt rực rỡ trong sáng, giống như một khỏa mình châu thoát dần phấn trang điểm, phóng xuất ra chiếu phá sơn hà kinh thế chi quang. Chỉ thấy tinh hoa nhật nguyệt chi lực tại trong viên đá xen lẫn, hóa thành từng viên phù văn. Những phù văn này tràn vào Lý Vấn Thiền thể nội, biến thành một môn pháp quyết. Ai có thể nghĩ tới, ở lại Trung Nam Sơn truyền thừa, sẽ là một loại như thế phương thức đặc thù đâu? Nhật nguyệt thần thể. Chờ Lý Vấn Thiền hoàn toàn đón nhận môn pháp quyết này sau đó, trong đồng tử không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng. Nhật nguyệt thần thể, đây là một loại luyện thể chi pháp, lấy tinh hoa nhật nguyệt chi lực đúc thành vô thượng thần thể. Nhật nguyệt bất diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt bất hủ mà ta bất hủ, cùng nhật nguyệt cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt tranh sáng. Môn này thần thể, một khi tu luyện tới viên mãn, vậy mà đủ để sánh vai thần cảnh chí tôn nhục thân. Phải biết, thần cảnh chí tôn nhục thân, vạn pháp bất xâm, bách kiếp không xấu. Mà môn này nhật nguyệt thần thể, một khi luyện thành, rốt cuộc có thể sánh vai thần cảnh chí tôn, tuyệt đối là thế gian cao cấp luyện thể chi pháp. Nếu như từ trước ta tu luyện môn này luyện thể chi pháp, cùng thiên dạ ma tôn trận chiến đó, căn bản sẽ không thụ thương. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 85, Ngộng Thái Tử. Từ phàm cảnh đạp vào thiên cảnh, nhục thân sẽ hóa thành tiên thiên chi khu. Loại này tiên thiên chi khu, như kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Trong nhà Phật theo như lời La Hán Kim Thân, không sai biệt lắm chính là loại cảnh giới này. Bất quá thân thể như vậy, tại cường giả tuyệt đỉnh trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Lúc trước thiên dạ ma tôn cách thanh đồng cửa, một chỉ chi lực, liền trọng thương rồi Lý Vấn Thiền nhục thân, cho tới bây giờ, thân thể của hắn còn như bình sứ một dạng, tràn đầy vết nước. Nếu như lúc ấy, hắn có nhật nguyệt thần thể, đem thần thể luyện đến viên mãn, trực tiếp là có thể cùng thiên dạ ma tôn đầu đả, như thế nào lại tiêu đốt thọ mạng, bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng. Có thể nói, môn này luyện thể chi pháp, tới đúng lúc, vừa vặn có thể bù đắp thân thể của hắn, để cho hắn nhục thân tiến hơn một bước. Ngay sau đó, hắn mặc niệm nhật nguyệt thần thể khẩu quyết, dẫn đạo tinh hoa nhật nguyệt chi lực ở trong người vận chuyển. Cùng lúc đó, thân thể dưới đáy cái thạch đầu này bồ đoàn, bên trong cũng có số lượng cao nhật nguyệt chi lực bị hắn hấp thu. Cái tảng đá này bồ đoàn, trường tồn ở đây, không biết bao nhiêu năm tháng rồi, rất dài nhật tích nguyệt lui xuống, tồn trữ không ít tinh hoa nhật nguyệt chi lực. Vật này có thể thật to tăng nhanh hắn tu hành. Đây một tu hành, liền quên thời gian. Thẳng đến ngày thứ hai lúc xế chiều. Ầm ầm. Thân thể của hắn chấn động. Tại sau lưng, dâng lên hai vòng có chút hư ảo nhật nguyệt. Mặt trời màu vàng nóng rực như lửa, hơi nóng bức người. Trăng sáng màu bạc lạnh lùng như băng, lạnh lùng rét thấu xương. Băng hỏa tương giao, âm dương cộng sinh. Mà hắn bị nhật nguyệt bảo vệ ở trung tâm, hào quang rơi xuống, giống như là vàng rực, giống như là ngân huy, cả người giống như là một vị nhật nguyệt thần tử, thần thánh cao quý, siêu phàm thoát tục. Xem như nhập môn, bất quá khoảng cách chân chính nhật nguyệt thần thể, còn có chênh lệch không nhỏ, chỉ luyện thành đệ nhất trọng nhật nguyệt linh thể. Môn này nhật nguyệt thần thể, có 3 cái tiểu cảnh giới. Đệ nhất trọng nhật nguyệt linh thể, đệ nhị trọng nhật nguyệt vương thể, đệ tam trọng nhật nguyệt thần thể. Chỉ có tu luyện tới một trọng cuối cùng, nhật nguyệt thần thể, mới có thể so với vai thần cảnh chí tôn. Mà mỗi cái tiểu cảnh giới, lại có tiểu thành cùng đại thành chi phân. Trước mắt hắn chỉ là luyện thành nhật nguyệt linh thể tiểu thành. Bất quá cho dù chỉ là nhật nguyệt linh thể tiểu thành, cũng hiệu quả rõ rệt. Chỉ thấy nguyên bản hắn da thịt bên trên những kia vết nước đều biến mất, từ ở bề ngoài nhìn, còn tưởng rằng thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. mặt ngoài ngoại thương ngược lại đã khôi phục, bất quá trong thân thể nội thương vẫn là phiền toái. Lý Vấn Tiền than nhẹ một tiếng, hắn nội thương quá mức nghiêm trọng, liền tính tu luyện tới Nhật Nguyệt Linh Thể đại thành đều không nhất định tác dụng, trừ phi tu luyện tới đệ nhị trọng Nhật Nguyệt Vương Thể. Có thể đây không phải là chốc lát có thể làm được, chỉ là tu luyện tới Nhật Nguyệt Linh Thể tiểu thành, hắn đã tiêu hao hết rồi đá bồ đoàn bên trong tinh hoa Nhật Nguyệt chi lực. Đúng, khối đá này bồ đoàn tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm tinh hoa Nhật Nguyệt chi lực, vừa vặn chỉ làm cho ngày khác Nguyệt Linh Thể tiểu thành mà thôi. Có thể tưởng tượng được, phía sau cần tinh hoa Nhật Nguyệt lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Không biết ta thực lực bây giờ khôi phục mấy thành. Hắn một quyền đánh ra, một cái quyền ấn ngưng tụ tại trong hư không, dẫn động từng tia từng sợi thiên địa chi lực đánh về phía trước. Ầm ầm, không khí chấn động, xa xa tầng mây bị vỡ nát một tảng lớn. Lần này thương thế quả nhiên quá nặng, gần có thể điều động một tia thiên địa chi lực, nếu không thân thể của ta liền sẽ không chịu nổi. Mà dựa theo nước hoa võ đạo đến phân, ta cũng không sai biệt lắm là chuẩn nhất phẩm đi. Lý Vấn Tiền nhẹ nói, tu hành của hắn cảnh giới vẫn còn, chỉ là thân thể của hắn đã không chịu nổi toàn lực của hắn bạo phát. Thật giống như một cái tràn đầy vết nước bình, nếu như dùng sức lắc lư nước bên trong, như vậy lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đương nhiên, nếu là thật phải liều mạng, toàn lực bạo phát cũng được. Chỉ là thân thể của hắn, đại khái không kiên trì được bao lâu, liền sẽ tự hủy mà chết. Chuẩn nhất phẩm, không sai biệt lắm tương đương với bộ kia hình người cốt ma. Mà bằng vào hắn đủ loại thủ đoạn, coi như là chân chính nhất phẩm, hắn đều có thể nhất chiến, thế nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Khôi phục thương thế đã là cấp bách, xem ra cần thiết tìm một chút thiên tài địa bảo mới có thể tăng nhanh thân thể khôi phục. Trăm năm dược vương vẫn là không thể thiếu được đồ vật, phàm là có thể trưởng thành đến trăm năm dược vương đều đầy áp tinh hoa Nhật Nguyệt chi lực. Dược vật chính là thực vật một loại, mà thực vật loại vật này dựa vào chính là hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt chi lực. Thật giống như một thân cây, nếu như một mực không chiếu tới mặt trời liền sẽ từ từ khô héo. Có thể Lý Vấn Tiền luôn không khả năng ôm lấy một thân cây đi gặm, huống chi cây thể nội tinh hoa Nhật Nguyệt thật là ít ỏi. Chỉ có điều trăm năm dược vương quả thực khó tìm. Chỗ ngồi này Nhật Nguyệt phòng như vậy hẻo lánh, cũng không có chút dấu người, có thể lúc trước hắn tìm một vòng lại không có phát hiện bất luận cái gì trăm năm dược vương tung tích, có thể thấy loại thuốc này vương là có bao nhiêu hiếm thấy. Không còn sớm sửa rồi, tiểu vũ bọn hắn nhận định nhanh đã tới rồi đi. Ngay sau đó hắn rời khỏi Nhật Nguyệt phòng, cùng Lữ Xuân Sinh và người khác tạm biệt, sau đó liền đi xuống núi. Hơn 7 giờ tối thời điểm, xe lửa đứng cửa. Ca, bên này. Cách thật xa, Lý Thị Vũ liền tinh mắt phát hiện Lý Vấn Tiền, bính bính khiêu khiêu vây tay. Chờ Lý Vấn Tiền đi tới sau đó, nha đầu này liền cùng phát hiện tân đại lục tựa như, đầy là linh khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vấn Tiền tóc, mặt đầy kinh ngạc nói, "Ca, ngươi nhuộm tóc sao?" "Ân, nhuộm." Lý Vấn Tiền cười một tiếng, đương nhiên sẽ không nói đây đầu tóc bạc trắng, là hắn tọ mạng còn dư lại không nhiều nguyên do. "Còn thật đẹp trai đi." Lý Thị Vũ lẩm bẩm. Lý Vấn Tiền vốn là tướng mạo anh tuấn người, hiện tại mái đầu bạc trắng, không những không thấy giả, ngược lại càng nhiều hơn một loại kỳ lạ tuấn mỹ. Từ xa nhìn lại, hắn phảng phất là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra, xoáy khí có chút không chân thật. Thả tới trường học đi, tuyệt đối sẽ làm cho vô số nữ sinh vì đó thét chói tai. Hâm mộ sao? Nếu không cũng đưa ngươi nhuộm cái tóc trắng. Có thật không? Lý Thị Vũ ánh mắt sáng lên, ta cảm thấy tốt vô cùng, thật nhiều hoạt hình bên trong đều có tóc trắng mỹ thiếu nữ đây. Nàng mặt đầy mơ ước, trong đôi mắt đều nhanh toát ra ngôi sao rồi. Ta xem ngươi thật là gương mặt ngứa, dám nhuộm tóc xem ta như thế nào đấy ngươi. Ai ngờ vừa mới còn cười híp mắt, Lý Vấn Tiền trực tiếp trở mặt, hung hãn bóp một cái mặt của nàng. Lại bóp mặt ta. Ba, mẹ, ca hắn lại bắt nạt ta, các ngươi nói nhanh lên hắn nha. Lý Thị Vũ vội vàng hướng phụ mẫu nhờ giúp đỡ. Ca của ngươi nói đúng, dám nhuộm tóc, ta cũng đánh ngươi. Vương Thanh Lan cười nói. Mẹ, ngươi thiên vị, ca cũng nhuộm tóc rồi. Ca của ngươi là đại nhân, ngươi chính là tiểu hải tử, đi học làm trọng, thật nhuộm cái tóc trắng, trường học có thể để cho ngươi vào cửa. Vương Thanh Lan liếc nàng một cái. Từ khi ca ta sau khi trở lại, ta liền không còn có gia đình địa vị. Lý Thị Vũ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, chọc cha mẹ của một hồi tiếng cười. Ba, mẹ, sắp trời đã không còn sớm, chúng ta đi nghỉ trước đi. Được, nghe lời ngươi. Cùng lúc đó, Lương gia đại sảnh bên trong, Lương Dung đã về tới đây, đem thiếu môn chủ tin qua đời dẫn. Ngươi nói thiếu môn chủ đã chết, cản thi giáo cũng bị diệt. Chu chủ mẫu cùng Lương Thiên Sinh sau khi nghe được tin tức này, đều là mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Đây chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, chi đi trước Trung Nam Sơn sau đó, ước chừng nửa tháng không có có liên hệ, nội tâm của bọn hắn đều có dự cảm không tốt. Cho tới bây giờ, Lương Dung đột nhiên trở về, nói cho bọn hắn biết thiếu môn chủ đã chết, hơn nữa liền cản thi giáo đều bị giết sạch sẽ. Lương Thiên Sinh cùng Chu chủ mẫu hai người, lần đầu tiên cảm thấy to lớn sợ hãi. Ta khuyên các ngươi, hiện tại hướng đi Lý Vấn Tiền xin tội, có lẽ hắn xem ở một tia huyết mạch thân tình phân thượng, còn có thể tha các ngươi một mệnh. Lương Dung thanh âm lạnh lùng. Nàng bây giờ đối với Lương gia đã hoàn toàn không có cảm tình, đặc biệt là Lương Thiên Sinh hai vợ chồng, lúc ấy lại muốn đem nàng đưa cho thiếu môn chủ, nàng há có thể không hận. Ngươi muốn để cho ta hướng về một cái dã chủng sinh tiểu tạp chủng tạ tội. Chu chủ mẫu nhất thời giận tím mặt, vỗ bàn lên. Lương Thiên Sinh cũng là dùng trong tay quải trượng nặng nề nện một cái sàn nhà, sắc mặt khó coi. Vợ chồng bọn họ hai người, từ trước đến giờ bá đạo đã quen, để bọn hắn đi khom lưng quỳ gối, ăn nói khép nép, cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đây là các ngươi duy nhất đường sống, nếu như không phải là bởi vì ta họ Lương, nể tình cuối cùng như vậy một tia về mặt tình cảm, ta mới chẳng muốn quản các ngươi sống chết. Lương Dung mắt lộ ra châm chọc. Người đây bất hiếu nữ. Chu chủ mẫu đang nổi giận hơn, nhưng vào lúc này, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, điện thoại bên kia là Lương Thần thanh âm. Mãi mãi, may mắn không làm được mệnh, ta đem Mộng Thái tử mời tới. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 86, sóng ngầm cuộn cuộn. Lương gia đời thứ 3, tổng cộng có 3 cái con gái, một cái là Lương Dung, cực kỳ thông minh, mỹ lệ hơn người, là Trường An thành phố chứ danh băng xương nữ tổng tài. Một cái bất thành khí hoàn khố chi tử Lương Phong, chính là chết ở Lý Vấn Thiền thủ hạ. Còn có một cái, chính là Lương Thần rồi. Lương Thần từ nhỏ đã tiến vào Giang Nam chiến bộ, từ đặc chủng bộ đội xuất thân, có hắc hổ ngoại hiệu, bởi vì biểu hiện xuất sắc nhất, bị một vị đại tá thưởng thức, một mực đi theo một vị đại tá bên người. Vị kia đại tá, họ Mộng, tên Bình Giang. Có thật không? Mộng gia thái tử nguyện ý qua đây. Chu chủ mẫu vừa nghe, liền vội vàng xác nhận mà hỏi. Ân, thái tử sẽ không nuốt lời. Lương Thần cười nói, ta đi cầu xin Mộng đại tá, Mộng đại tá để cho con trai hắn qua đây, giúp chúng ta giải quyết chuyện này, bất quá gốc cây kia trăm năm dược vương, tất phải cho đi ra ngoài. Không sao, chỉ cần có thể mời tới Mộng gia thái tử, đưa ra bỏ tới cho đi ra ngoài đi. Chu chủ mẫu trong mắt thoáng qua một vẻ đau lòng. Gốc cây kia trăm năm dược vương, là bọn hắn Lương gia cất giấu vật quý giá. Lương gia tại Tây Linh tỉnh tích lũy nhiều năm, Tây Linh tỉnh lại là dược liệu tỉnh lớn, cho nên có lẽ là lúc trước, bọn hắn bằng vào thủ đoạn của mình, lấy được như vậy một gốc dược vương. Vốn là muốn đợi một ngày kia, Lương Thiên Sinh hoặc là thân thể của nàng quả thực không được, lại dùng gốc cây kia trăm năm dược vương. Một gốc trăm năm dược vương, lại kéo dài tuổi thọ mấy năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Lương gia thai vạ đến nơi, vì mời tới cường viện, không thể không trả một cái giá thật là lớn. Mộng thái tử có nói hay không, hắn lúc nào đến? Ngay tại hai ngày này. Được, vậy ta an tâm. Sau khi cúp điện thoại, Chu chủ mẫu thở dài một cái, đối với Lương Dung lạnh lùng nói, thần nhi nói với ta, hắn mời tới Mộng gia thái tử ra, chỉ cần hắn vừa đến, ta Lương gia còn cần gì phải hướng về kia tiểu dã trùng túi đầu. Mộng gia thái tử ra? Chẳng lẽ là Giang tỉnh Mộng gia vị kia Mộng Cảnh Tinh? Lương Dung sau khi nghe, nhất thời giật nảy cả mình. Không tệ, chính là hắn, lúc trước thiếu môn chủ một mực không liên lạc được, ta cũng đã bắt đầu làm khác chuẩn bị, không thì ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này, ta một mực tại ngồi chờ chết sao? Chu chủ mẫu cười lạnh nói. Lương Thần đi theo vị kia đại tá, chính là Mộng Bình Giang. Hoa Quốc tổng cộng có mấy đại chiến bộ, Mộng Bình Giang chính là Giang Nam chiến bộ người. Mà Mộng Bình Giang lại có một con trai một con gái. Theo thứ tự là Mộng Cảnh Tinh cùng Mộng Chỉ Diên. Mộng Chỉ Diên vẫn còn đang học đại học, niên kỷ còn nhỏ, toàn bộ Giang Nam biết người của nàng ngược lại không nhiều. Nhưng mà Mộng Cảnh Tinh bất đồng, hắn cũng sớm đã tại Giang Nam khu vực sông ra không nhỏ danh tiếng, được người xưng nằm Mộng gia thái tử. Ta nghe nói vị này Mộng gia thái tử rất có cổ tay, lôi kéo một nhóm lớn cao cấp nhất con em vương hầu, toàn bộ Giang Nam thế hệ trẻ, tựa hồ cũng lấy hắn cầm đầu bộ dáng, liền ngay cả này một tỉnh tổng đốc con gái đều muốn kém hắn một bậc. Lương Dung mắt lộ ra chấn động, giấc mộng này Cảnh Tinh mơ hồ có Giang Nam thế hệ trẻ đệ nhất nhân tư thế, chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hắn có thể có dạng này địa vị, không chỉ là bởi vì Mộng gia. Mộng gia tuy rằng thực lực rất mạnh, từng ra thiếu tướng, nhưng tối đa cũng liền xưng bá Giang tỉnh, muốn áp phục toàn bộ Giang Nam thế hệ trẻ tuổi, nào có đơn giản như vậy. Giang Nam các tỉnh đều có không kém gì Mộng thế lực của nhà. Chỉ vì Mộng Cảnh Tinh sau lưng còn có lớn hơn chỗ dựa. Hắn cùng thủ đô cao cấp nhất gia tộc, Tần gia có chút quan hệ. Mà Mộng Cảnh Tinh chính là vị kia Tần lão gia tử làm tôn, phải gọi Tần lão gia tử một tiếng ông nuôi. Mặc dù chỉ là cháu nuôi, không có chân chính liên hệ máu mủ, nhưng mà đây Giang Nam khu vực cũng đủ để áp đảo tất cả, được người xưng làm thái tử. Không nghĩ đến Lương Thần cư nhiên có thể đem hắn mời tới. Hắn đến, không biết Lý Vấn Tiền còn có thể ngăn trở hay không. Lương Dung suy nghĩ một chút, có chút lo lắng. Nếu như vừa vặn chỉ là một cái Mộng Cảnh Tinh, nàng tin tưởng lấy Lý Vấn Thiền thủ đoạn vẫn có thể vô tình nghiền nát. Có thể Mộng Cảnh Tinh phía sau chẳng những có Mộng gia, còn có cái Tần gia, kia tất cả lại bất đồng. Một khi Mộng Cảnh Tinh dọn ra Tần gia, toàn bộ Hoa Quốc lại có mấy người có thể kháng cự. Đây chính là trung tâm cự đầu, trong tay trọng quyền, một câu nói đi xuống liền có thể điều động đại quân và đủ loại cường lực vũ khí. Cho dù là Cản Thi giáo, tại bực này trung tâm cự đầu trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Lương Thiên Sinh cũng lòng tin đại định, nói có Mộng thái tử đến, kia tất cả cũng không có vấn đề gì rồi. Quốc gia kiêng kỵ nhất loại kia thân mang người có bản lãnh, chỉ sợ hiệp lấy võ phạm cấm, chúng ta niên đại đó, Cửu Thiên Thần giáo bực nào thế lớn, cùng quốc gia là địch, còn không phải bị càn quét rồi. Lý Vấn Thiền tiểu tạp chủng này cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, tại cơ quan quốc gia trước mặt cũng là bỏ ngựa đấu xe. Tiểu tạp chủng này cũng không phải không có chút giá trị nào, trên tay hắn không phải có bồi nguyên đan sao? Vừa vặn để cho hắn giao ra, bồi thường chúng ta cây thuốc kia vương tổn thất. Hơn nữa, ta còn muốn để cho hắn quỷ chết tại Phong Nhi trước một phần, cho Phong Nhi trả thù tuyết hận. Chu chủ mẫu buồn rười rượi nói, Lương Phong là nàng tôn nhi, luôn luôn yêu thương phải phép, nếu không cũng sẽ không bị nàng dưỡng thành một cái hoàn khố chi tử. Nàng thương yêu tôn nhi, bị Lý Vấn Tiền đốt cái phi hôi yên diệt, liền hài cốt cũng không lưu lại, huyết hải thâm cửu này há có thể không báo. Lương Dung, nếu thiếu môn chủ chết rồi vậy thì thật là tốt, nếu như ngươi có thể chiếm được Mộng thái tử vui vẻ, ta còn có thể lại cho ngươi một cơ hội. Chu chủ mẫu lạnh lùng nhìn chòng chọc mắt Lương Dung. Lương Dung nhất thời mặt lộ cười thảm, nàng cư nhiên bị xem là một kiện vật phẩm, đưa tới đưa đi bực nào bi thương. Dạng này lương gia, còn có cái gì có thể quyến luyến? Thiệt thôi nàng còn đọc một tia tình xưa, muốn để cho Chu chủ mẫu phu phụ đi theo Lý Vấn Thiền nói xin lỗi, bảo toàn tính mạng, bây giờ nhìn lại, tất cả đều là nàng tự mình đa tình. Buổi tối hôm đó, lương gia liền trắng trợn thả ra tin tức, muốn làm một đợt tiệc rượu, hoan nghênh Ngộng thái tử đến. Vì mời được người, lương gia càng là tuyên bố, chỉ cần tới người, đều có thể lấy được Bồi Nguyên Đan. Bồi Nguyên Đan tin tức này vừa ra, vượt quá Trường An thành phố Phú Hảo, thậm chí là toàn bộ Tây Lĩnh tỉnh đại lão đều tụ tập mà đến. Ban đêm, một quán rượu bên trong, cầm Bồi Nguyên Đan đến tạo thế. Xem ra đây lương gia thật là đem ta Côn Lôn dựng nghiệp trở thành bọn hắn vật trong túi. Nhận được Lương Dung Điện lời nói sau đó, Lý Vấn Tiền không nén nổi cười lạnh. Dám ngấp nghé đồ đạc của hắn, quả thực là tại động thổ trên đầu thái thuế. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói với ngươi, lương gia bên kia đem Ngộng gia thái tử Ngộng Cảnh Tinh cho mời tới. Ồ, hắn rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại. Lương Dung thanh âm nghiêm trọng, giới thiệu một chút Ngộng Cảnh Tinh bối cảnh. Kinh thành Tần lão gia tử cháu nuôi. Ta biết rồi. Sau khi nghe xong, Lý Vấn Tiền thần sắc liền ngẫm, hắn cũng vừa hảo nhận thức một cái kinh thành họ Tần lão gia tử, còn cùng đối phương cháu gái có chút qua lại. Lẽ nào đúng lúc là cùng một người? Hắn cắt đứt Lương Dung điện thoại sau đó, lại gọi đến Tần Giao dãy số. "Uy, Lý tiên sinh, ngươi từ Lâm An không từ mà biệt, lâu như vậy không liên hệ, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đi." Trong điện thoại, Tần Giao thanh âm còn như hoàng oanh minh khóc, mang theo một chút u hoán chi ý. Lần trước Lý Vấn Thiền đi tiêu sái, lại làm nàng có chút tinh thần chán nản. "Ta tìm ngươi, là có chút việc muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì? Ta có thể giúp sao?" "Mộng gia Mộng Cảnh Tinh, ngươi quen biết sao?" "Nhận thức à, hắn là gia gia ta cháu nuôi, năm đó Mộng gia lão gia tử, là gia gia ta dưới quyền một người tướng lãnh. Có một lần đánh giặc thời điểm, giúp gia gia ta chặn qua đạn, gia gia ta thiếu nợ một cái ân huệ, cho nên đối với Mộng gia vẫn luôn có bao nhiêu chiếu cố." Tần Giao thận trọng hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm gì, không phải là Mộng Cảnh Tinh đắc tội ngươi đi?" "Trước mắt ngược lại không có." "Trước mắt?" Tần Giao vì người thông minh, một hồi liền cảm thấy một chút có cái gì không đúng. Nghe Lý Vấn Thiền nói ra chi ý, nói đúng là Mộng Cảnh Tinh sau đó có khả năng đắc tội hắn. "Lý tiên sinh, phương tiện hỏi thăm vị trí của ngươi sao?" "Ta tới xem một chút, nếu như Mộng Cảnh Tinh thật dám đắc tội Lý tiên sinh, ta sẽ để cho hắn hảo hảo nói xin lỗi. Ta bây giờ đang ở Tây Lĩnh tỉnh Trường An thị, ngươi muốn tới thì tới đi, vừa vặn ta cũng có chút đồ vật đưa cho ngươi." Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. "Đưa đồ vật của ta? Là cái gì nha?" Thần Giao nhất thời vui mừng, tò mò hỏi. "Chờ ngươi đã đến rồi sẽ biết, xem như cảm tạ trước ngươi vì ta buôn ba." Sau khi cúp điện thoại, Tần Giao lập tức liền hô chiếc máy bay tư nhân, bay về phía Trường An thành phố. Mà Lý Vấn Thiền chính là một đêm chưa ngủ. Hắn lấy ra cái kia từ hình người cốt ma kia có được cánh tay này bên trên sinh ra lưu ly huyết ngọc, loại này huyết ngọc có thể sánh ngang ngọc thủy, lấy ra luyện khí không thể tốt hơn nữa. Hắn đưa trên cánh tay huyết ngọc cắt ra, phân chia một khối lại một khối ngọc bội. Sau đó thúc giục pháp lực, đem tinh thần đồ cho ghi dấu vào. Chỉ thấy huyết ngọc tản mát ra quang mang, bên trong từng bước sáng lên một khỏa lại một khỏa tinh thần, mỹ lệ vô cùng. Bất quá chờ luyện chế sau khi hoàn thành, bên trong tinh thần lại biến mất, trở nên bình thường. Đây coi như là một loại pháp khí hộ thân, có bảo mệnh hiệu quả. Một khi đeo người gặp phải nguy hiểm, ở lại bên trong tinh thần đồ liền sẽ kích hoạt, nó lực phòng ngự mạnh mẽ, thậm chí có thể ngăn trở nhất phẩm đại tông sư một kích toàn lực, đến mức nhị phẩm tam phẩm, càng là không người nào có thể phá. Lý Vấn Tiền bên này cũng không đem Ngộng Cảnh Tinh để trong lòng. Nhưng mà đối với Lương Dung lại nói, nàng không chịu thua. Nàng bây giờ cùng Lương gia trong lúc đó đã có không thể chữa trị hợp vết nứt, một khi Lý Vấn Tiền thất bại, nàng chẳng những sẽ mất tất cả, Chu chủ mẫu cũng sẽ không dễ tha nàng. Ngày xưa, nàng bị đưa cho Cản Thi giáo thiếu môn chủ, loại kia vận mệnh bị người khác nắm trong tay tuyệt vọng, nàng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Do dự mãi sau đó, nàng vẫn là quyết định lợi dụng tất cả lực lượng, cho Lữ Xuân Sinh, Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ và người khác gọi một cú điện thoại đi qua, thông báo cho bọn hắn Lý Vấn Tiền gặp phải một chút phiền toái. Ồ, lại còn có chuyện này, cái này Lương gia, thật là to gan, rốt cuộc dám đắc tội ta lão tổ tông, đó chính là cùng ta Hoàng mẫu người trở ngại. Hoàng đại sư đằng đằng sát khí, hiện ở trong mắt hắn, Lý Vấn Tiền chính là tín ngưỡng người giống vậy vật, không thể khinh nhẫn. Yên tâm, Lâm gia ta nhất định trình diện, Ngộng thái tử lại làm sao? Đương thời thần thoại, không dễ khinh thường. Lâm gia chủ lãnh đạm nói, thiên hạ ai cũng có thể thiếu, nhưng duy chỉ không thể thiếu Lý thần thoại, Lương gia đây là tại tìm chết. Lữ Xuân Sinh nghiêm túc nói, không có Lý Vấn Thiền, lấy cái gì đi chấn áp những kia phong ấn. Ngay tại ngay đêm đó, đây từng vị danh mãn giang nam đại cao thủ, lại lần nữa tụ tập mà đến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 87, Thái tử chi uy. Đáng tiếc, hiện tại thương thế không có khôi phục, nếu không lấy ta thời kỳ toàn thịnh, ta luyện chế pháp khí, thần cảnh phía dưới, không người nào có thể phá. Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại tất lại vẫn bị thương trên người, thực lực trước mắt cũng chỉ chuẩn nhất phẩm mà thôi, vừa vặn chỉ là luyện chế mấy cái này nho nhỏ pháp khí hộ thân, cũng để cho hắn cảm thấy một chút cố hết sức. Bất quá, tinh thần đồ có một cái chỗ tốt, chính là cùng khí tức hắn tương liên, cùng một nhịp thở. Nếu như thực lực của hắn khôi phục, như vậy ở lại bên trong tinh thần đồ, uy lực cũng sẽ tăng cường theo. Huống chi, có thể chống đỡ nhất phẩm bên dưới công kích, kỳ thực đã đủ. Luôn không khả năng có một phẩm cấp đại tông sư khác, sẽ không biết xấu hổ như vậy đối với người nhà hắn hạ thủ. Càng là cường giả, càng có cường giả kiêu ngạo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vấn Tiền liền đem luyện chế ngọc bội cho phụ mẫu cùng muội muội một khối. Cảm ơn anh lễ vật. Lý Thị Vũ sau khi nhận lấy, liền thật vui vẻ đeo ở trên cổ. Về sau vĩnh viễn cũng không cần hái xuống, nhớ kỹ sao?
Ta nhớ kỹ rồi, bất quá ngọc bội này có ích lợi gì nha?
Hiếu kỳ. Lý Vấn Tiền cười một tiếng, hắn cũng không khách khí, tiện tay liền từ bên cạnh bàn cầm lên một cái ly trà, ném về phía Lý Thị Vũ.
A.
Lý Thị Vũ kinh sợ, mắt thấy đến phải bị ly đập trúng, đang lúc này, cổ nàng trước mặt ngọc bội đột nhiên quang mang đại lượng, tinh thần đồ lộ mà xuất ra, hóa thành hình một vòng tròn lồng ánh sáng, đem nàng bao vây ở trung tâm. Ly đập vào tinh thần đồ bên trên, trực tiếp bị chấn thành phấn vụn.
Thật đẹp a.
Lý Thị Vũ giật mình nhìn thấy một màn này, mặt đầy hoan hỉ.
Vấn Thiền, đây là?
Phụ mẫu lúc này cũng giật nảy cả mình, bọn hắn vốn là cho rằng đây chỉ là khối phổ thông ngọc bội mà thôi.
Ba mẹ, đây là ta cho các ngươi luyện chế pháp khí hộ thân, ta không ở bên cạnh các ngươi thời điểm, cũng mới có thể bảo vệ được ngươi thật nóng.
Lý Vấn Thiền khẽ mỉm cười.
Pháp khí hộ thân.
Vấn Thiền, bản lĩnh của ngươi cũng quá lợi hại.
Lý Hướng Nam thở dài nói, đây hoàn toàn chính là vượt ra khỏi bọn hắn hiểu đồ vật.
Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút đây là con của ai.
Vương Thanh Lan vẻ mặt kiêu ngạo, nhi tử càng lợi hại, nàng cái này là mẹ liền càng cao hứng.
Lý Thị Vũ chính là ôm lấy Lý Vấn Thiền cánh tay, giọng ngọt ngào nói, ca, ta vẫn là nhớ ngươi giữ ở bên người bảo hộ chúng ta, ngọc bội này nào có ngươi một phần vạn được nha.
Nha, sáng sớm, ngoài miệng lo mật.
Lý Vấn Thiền bật cười sờ một cái đầu của nàng.
Ca, ngươi đáp ứng ta sao?
Nàng làm nũng tựa như lắc Lý Vấn Thiền cánh tay, ánh mắt sở sở động lòng người.
Nội tâm của nàng, kỳ thực là có chút để ý, vừa mới Lý Vấn Thiền nói câu kia ta không ở bên cạnh các ngươi.
Nàng thật sợ sẽ có một ngày như vậy.
Hơn nữa lần này Lý Vấn Thiền đống nhiên mất liên lạc hơn 10 ngày, làm nàng bản năng cảm thấy khẩn trương.
Đi đi đi, đừng hồ nháo, ta cũng không phải là ngươi bảo mẫu, còn có thể một mực trông coi ngươi.
Có cái gì không được?
Về sau ta kiếm tiền nuôi ngươi, ngươi liền ở nhà nằm làm cái béo trạch được rồi, mỗi ngày tham ăn tham uống bao ăn no.
Lý Thị Vũ vô ngực, một bộ lời thể son sắt bộ dạng.
Lý Vấn Thiền trợn tròn mắt, không thèm để ý nàng.
Ba mẹ, chúng ta xuất phát đi lương ra đi.
Được.
Lý Hướng Nam gật đầu một cái, chợt do dự một chút, vẫn là nói, không quan tâm tiền, trừ phi thật đến rồi bất đắc dĩ trình độ, bằng không, chúng ta vẫn là rời cái mộ thì đi đi, nó ân oán của hắn coi thôi đi.
Tuy rằng hắn thống hận lương ra, nhưng dù sao có dứt bỏ không được liên hệ máu mủ.
Lương Thiên Sinh thủy chung là hắn cha ruột, đây không phải là đơn giản như vậy là có thể chặt đứt.
Ta tùy ý, chỉ cần bọn hắn không muốn chết là được.
Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói.
Lương gia lối vào.
Lúc này danh lưu hội tụ, xe sang như mây, thậm chí có không ít người ngàn dặm xa xôi, trong đêm từ những thành thị khác chạy tới.
Một vị lại một vị đại nhân vật, áo mũ chỉnh tề, chuyện trò vui vẻ.
Nghĩ không ra lần này Lương gia đến nhiều người như vậy, Triệu lão bản, xem ngươi khí sắc, ngươi sẽ không trắng đêm không ngủ chạy tới đi.
Không thể không đến a, Bồi Nguyên Đan ai không muốn muốn.
Nghe nói Lương gia đem Bồi Nguyên Đan lấy được trong tay, về sau chúng ta muốn đan dược, vẫn không thể nhìn Lương gia sắc mặt.
Ngoại trừ Bồi Nguyên Đan, nghe nói liền Mộng Thái tử đều sẽ đến, Lương gia cư nhiên có thể đem hắn mời tới, lần này thật muốn bay lên rồi.
Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thời điểm, lối vào lại đi vào một đám người.
Đám người này là một đám thanh niên nam nữ, mỗi một người đều khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm.
Đó là Trường An thành phố thị trưởng nhi tử, còn có Bình Nam thành phố, Phú Dương thị, Trạm Dừng.
Ông trời của ta, giống như còn có chúng ta Tây Lĩnh tỉnh tổng đốc nữ nhi.
Chờ một chút, đi tới bọn hắn trước mặt nhất người tuổi trẻ kia là ai?
Mọi người nhìn một cái, tất cả đều hoảng sợ.
Đám kia thanh niên nam nữ, cư nhiên toàn bộ đều là Giang Nam chư thành phố con em quyền quý, đặc biệt là Tây Lĩnh tỉnh tổng đốc nữ nhi, tại đây Tây Lĩnh chi địa, không biết bao nhiêu đạt quan hiển quý, muốn đem con của mình giới thiệu qua đi, hy vọng có thể cùng tổng đốc chi nữ kết hôn. Mà bây giờ, vị này tổng đốc chi nữ, cư nhiên lấy một bộ y như là chim non nép vào người bộ dạng, khôn khéo cùng ở một cái thanh niên sau lưng.
Hơn nữa nàng thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên kia, trong ánh mắt tràn đầy một loại quý mến.
Chỉ thấy người thanh niên kia, tóc đen mắt đen, tướng mạo anh tuấn bất phàm, hắn long hành hổ bộ mà đến, ưng cố sói coi.
Tại chỗ rất nhiều đại nhân vật, ngày thường khí độ bất phàm, dễ như trở bàn tay, là có thể quyết định Tây Lĩnh tỉnh kinh tế đại thế, nhưng là bây giờ tại trước mặt, tựa hồ cũng bị hắn đè lại khí thế, căn bản không thể cùng nó tranh phong.
Thanh niên này vừa xuất hiện, liền đè cả sảnh đường khách mời tất cả đều cúi đầu.
Ở đây một chút danh viện, quý phụ, nhà giàu tiểu thư, toàn bộ đều theo dõi hắn, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhịp tim liên tục.
Xuất sắc như vậy nam nhân, kia cô gái không thích.
Tiềm long tư chất a.
Có phu hảo tối thầm than.
Người thanh niên này trên thân đã nuôi thành một loại uy thế, tuổi còn trẻ, trong lúc giở tay nhấc chân cơ hồ có mãnh liệt khí chẳng, có thể làm người tín phục, không tự chủ xoay quanh tại xung quanh hắn.
Đây không phải là võ công tu luyện, mà là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại vương khí.
Khuất phục anh hùng thiên hạ, thân mang đại vận, thế không thể kháng cự, độc thân đi tới, thiên quân vạn mã chỉ huy như cánh tay.
Như thế khí chất, thế gian hiếm thấy.
Đích sát xuất sắc, cho hắn thời gian, nói không chừng tương lai một ngày kia, cũng có thể đi vào trung tâm, nắm quyền lớn.
Lương Dung đứng ở trong đám người, mặc lên lộng lẫy dạ phục, vóc dáng cao gầy làn váy bên trong mơ hồ lộ ra hai đầu cực dài đùi đẹp, khí chất lãnh nạo, xung quanh rất nhiều người muốn tiếp cận nàng, cũng không dám tới gần.
Lúc này, nàng âm thầm quan sát đến Mộng Cảnh Tinh, cũng không khỏi không vì đó thán phục.
Nàng tại Trường An thành phố, gặp qua rất cỡ nào xuất sắc thanh niên tuấn kiệt, bao nhiêu cao cấp công tử ca theo đuổi nàng. Nhưng là cùng Mộng Cảnh Tinh so sánh, nhất thời liền có vẻ kém rất nhiều. Đơn giản lại nói, giấc mộng này Cảnh Tinh, trên thân có một loại vương hầu cũng như thế chi khí, mà những người khác cũng chỉ là bình dân mách tính, có giai cấp bên trên chênh lệch thật lớn, vậy làm sao có thể so sánh? Bất quá so với Lý Vấn Thiện, kém xa. Lý Vấn Thiện khí thế, tuy rằng thu vào bên trong bình tĩnh, từ mặt ngoài nhìn, bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ có tỉ mỉ cảm thụ qua sau đó, mới có thể cảm thấy loại kia ẩn nó bình tĩnh bên dưới tài năng tuyệt thế, như một thanh kiếm trong vỏ lợi kiếm. Không ra vỏ cũng còn tốt, chỉ khi nào ra khỏi vỏ, thiên địa nứt toát, sơn hà biến sắc. Trong bóng tối cùng Lý Vấn Thiện sau khi so sánh, Lương Dung lắc lắc đầu. Thanh niên này là lợi hại, đáng tiếc cùng Lý Vấn Thiện so sánh, chính là đom đóm cùng Hạ Nguyệt rồi, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Chư vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Thanh niên bên cạnh có một đàn ông cường tráng, chính là Lương Thần, hắn đứng dậy, tràn đầy vinh hạnh giới thiệu, vị này là đến từ Giang tỉnh Mộng Gia Mộng Cảnh Tinh công tử. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mộng Gia thái tử, Giang Nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, người nào không biết. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta lúc trước còn đối với đây thái tử ngoại hiệu khịt mũi coi thường, hiện tại vừa thấy, cũng không khỏi không bội phục, người này tiền đồ vô lượng, con ta liền hắn một phần mười phong thái cũng không sánh nổi. Có phú hào thở dài, tâm sinh bội phục, cam bái hạ phong. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 88, Mộng Cảnh Tinh giã tâm thân nhân tương phùng. Mộng Cảnh Tinh vừa ra sân, trong nháy mắt liền như hạc đứng trong bầy gà một dạng, đoạt rồi ánh mắt của mọi người. Uy thế của hắn thực sự quá lớn, tựa như một vị cổ đại vương hầu, thống ngự nhất phương, tất cả mọi người đều từ trên người của hắn thấy được một loại trời sinh thủ lĩnh khí chất. Mộng gia gia long, đây Mộng Cảnh Tinh là tiềm long tư chất, lại thêm Mộng gia giấc mộng kia bình giang, nghe nói có hy vọng rất lớn tấn thăng thiếu tướng, Mộng gia thật muốn thành Giang Nam đệ nhất thế gia rồi. Đúng vậy a, những thị trưởng này con gái, cái nào không phải người tâm cao khí ngạo. Ngày thường cao cao tại thượng, chỉ trích mới tuân, hiện tại cư nhiên đều nguyện ý khuất phục tại Mộng Cảnh Tinh phía dưới, thậm chí ngay cả tổng đốc chi nữ đều đi theo hắn. Bậc này quyền thế, Giang Nam còn có người nào có thể kháng cự? Mọi người âm thầm thán phục, Mộng Cảnh Tinh bên người, chừng mười mấy người tuổi trẻ, mười mấy người này, tuy rằng đều tuổi trẻ, có thể mỗi cái xuất thân hiển hách, trưởng bối trong nhà đều là chính đàn cao tầng. Cổ lực lượng này một khi bị Mộng Cảnh Tinh ngưng kết, sẽ trở thành một cổ tương đối khủng bố xu thế lực. Mà thống dẫn bọn họ Mộng Cảnh Tinh, hôm nay cũng chỉ chừng 25 tuổi. Cho hắn thêm 10 năm hoặc là 20 năm, thành tựu của hắn, sợ rằng còn muốn càng tại ba của hắn bên trên. Mộng gia thái tử, thật là phong thái hơn người, hôm nay gặp mặt, càng hơn lời đồn a, ta là Quân Thần tập đoàn lão bản, thái tử có rảnh đến ta sơn trang ngồi một chút, ta nhất định cực kỳ chiêu đãi. Quân Thần tập đoàn lão bản là Trường An thành phố thủ phủ, mở rất nhiều tiệm thuốc, giá trị con người mấy chục ức. Hắn người thứ nhất lên trước, chào hỏi. Lúc này, những người khác cũng dồn dập kịp phản ứng, vừa lên, muốn mượn cơ hội cùng Mộng Cảnh Tinh làm quan hệ tốt, kết một thiện duyên. Chỉ một thoáng, Mộng Cảnh Tinh trực tiếp liền sẽ trở thành trận bên trong nhất nồng nhiệt tay có thể nóng nhân vật, danh tiếng chi đại, không người có thể đụng. Được, nhờ có chư vị để mắt, có thời gian Cảnh Tinh nhất định từng cái bái phòng. Mộng Cảnh Tinh khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng mọi người nói chuyện với nhau mấy câu, liền để cho tất cả mọi người đều có loại như một xuân phong cảm giác. Mỗi người đều cảm thấy hắn nhẹ nhàng hữu lễ, bình dị gần gũi, trong lòng đối với hắn càng là khâm phục. Chư vị, thái tử lần này đường xa mà đến, có chút mệt mỏi, vẫn là trước hết để cho thái tử ngồi trên, uống một ly trà nước nói sau đi, nếu như chư vị muốn quen biết thái tử, cũng cùng nhau đến phòng chính đến đây đi. Lương Thần bắp thịt toàn thân gồ lên, mặc lên bó sát người áo ba lỗ, tựa như một vị cận vệ, giúp Mộng Cảnh Tinh đỡ được nhiệt tình tất cả đại lão. Đúng đúng đúng, nói đúng lắm, chúng ta tiến vào phòng chính nói. Giống như Lương gia dạng này đại hộ nhân gia, phân chia tiền viện, phòng chính, hậu viện. Phòng chính bởi vì Đường Tống thời kỳ tể tướng tại tỉnh Trung Thư bên trong làm việc mà có tên, phát triển càng về sau, phòng chính liền biến thành trong phòng khách địa vị vị trí tôn quý nhất. Có thể nói, phòng chính chính là đại hộ nhân gia mặt mũi. Mà Lương gia phòng chính, chế tạo cũng rất có cấp bậc, tất cả đều là bàn bát tiên, ghế tay ngai, ghế bành, cộng thêm trường an án cùng giàn trồng hoa chờ tổ hợp mà đến gỗ lim đồ gia dụng. Chỉ là đây phòng chính trùng tu, liền giá trị hơn mấy triệu, khắp nơi đều hiển lộ đến phú quý. Mộng Cảnh Tinh mọi người ở đây vây quanh, tiến vào phòng chính. Tất cả đi theo trưởng bối trong nhà đến người trẻ tuổi, chỉ có thể đứng ở tiền viện nhìn thấy, tâm lý hâm mộ vô cùng. Có thể đi vào phòng chính, đây chính là tượng trưng của thân phận. Tại cổ đại, cái này gọi là tiến dần từng bước. Đại biểu địa vị của ngươi đến. Hôm nay Mộng thái tử vừa đến, một hồi liền đem cấp bậc đề cao rất nhiều, nguyên bản ngươi có một ước giá trị con người, có lẽ liền có tư cách tiến vào phòng chính. Nhưng là bây giờ, không có tháng một năm một không ước trở lên, đều không có ý tứ vào trong. Thân phận địa vị, thực sự quá cách xa. Mộng thái tử, ngươi có thể tới ta Lương gia, thật là làm cho ta Lương gia vẻ vàng cho kẻ hèn này, mời ngồi đây bên trái đi. Lương Thiên Sinh cùng Chu chủ mẫu hai người ngay từ lúc phòng chính trở, lúc này đều tự mình ra đón, tràn đầy nụ cười. Được, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Mộng Cảnh Tinh việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp liền ngồi ở bên trái nhất trên ghế. Phòng chính tất cả vị trí, chính là lấy trái là vị, sau đó lại theo thứ tự sắp xếp. Dung Nhi, còn không cho thái tử dâng trà. Chu chủ mẫu lạnh lùng liếc nhìn Lương Dung. Lương Dung trong mắt lóe lên một vẻ khuất nhục, nhưng hôm nay căn bản không có nàng cơ hội phản kháng, chỉ có thể lên, ngoan ngoãn bưng trà rót nước. Mộng Cảnh Tinh ngược lại liếc nhìn Lương Dung, trong mắt thoáng qua một vẻ thưởng thức, tán thưởng nói, vị này chính là Lương gia băng xương nữ tổng tài đi. Ta ở trên đường nghe Lương thần nói qua, đích xác là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Người giống như hắn vậy vật, gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nữ, bình thường một chút giáo hoa đều vào không pháp nhãn của hắn. Lương Dung có thể được hắn tán thưởng, chủ yếu vẫn là loại kia băng lãnh như xương khí chất, làm nàng có khác một loại mị lực. Nếu như Mộng Thái tử thích, ta nghĩ Dung Nhi hẳn rất tình nguyện đi theo Mộng Thái tử. Chu chủ mẫu liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Lại không muốn, Mộng Cảnh Tinh lắc lắc đầu, quên đi thôi, ta đã có ý chung nhân. Không biết là cô gái nào vận tốt như vậy, rốt cuộc có thể được Mộng Thái tử coi trọng. Chu chủ mẫu kinh ngạc nói. Mộng Cảnh Tinh khẽ mỉm cười, lại không có nhiều lời. Bất quá nữ hải kia danh tự chính là hiện lên ở trong đầu hắn. Tần Giao, Tần Lao gia tử cháu gái. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Giao thời điểm, liền bị trên người đối phương loại kia cao quý vô song, ung dung đại khí khí chất sở chứ mê. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền âm thầm thề, một ngày kia, hắn nhất định phải chinh phục nữ tử kia. Gặp hắn không nói gì, những người khác cũng không tiện truy hỏi, bắt đầu nhắc tới những chuyện khác. Lương ra ngoài cửa. Ba, mẹ, hôm nay người làm sao nhiều như vậy a? Một chiếc xe BMW đút, chậm rãi ngừng lại. Lương ra bên ngoài xây dựng chuyên môn bãi đậu xe, nhưng là bây giờ, đây rộng lớn bãi đậu xe cư nhiên bị đậu đầy rồi, bên trong tất cả đều là hơn triệu xe sang. Một nhà ba người, từ trên xe đi xuống. Nam Âu phục dày da, mang theo mắt kính, một bộ nhân viên công vụ ăn mặc, nữ tri thức thành thục, quần áo khéo léo, nghiễm nhiên chính là một bộ xã hội thượng lưu quý phụ bộ dáng, bộ dạng thủy mị dư âm. Trong bọn hắn giữa, còn có một đứa bé, khoảng chừng 10 tuổi, hoạt bát, chính là Sở Tự Nhiên. Hai người này, theo thứ tự là Sở Tự Nhiên mụ mụ Lương Huy Hương và ba của nàng Sở Đông. Tự Nhiên, hôm nay trong nhà đến rất nhiều khách quý, đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên hồi náo. Lương Huy Hương dặn dò. Được. Sở Tự Nhiên khôn khéo gật đầu một cái. Đang lúc này, một chiếc xe taxi ở phía xa dừng lại, lại đi xuống một nhà bốn miệng. Ồ, mụ mụ, là Vấn Tiền ca ca. Sở Tự Nhiên liền vội vàng chạy tới. Lương Huy Hương cũng liền bận rộn đi tới mấy người trước mặt, đối với Lý Hướng Nam kêu một tiếng ca ca, đối với Vương Thanh Lan chính là kêu một tiếng chị dâu. Hạt dự, muội muội, ngươi thực hiện lời hứa ý nhận ta. Lý Hướng Nam hơi xúc động, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lương, cũng chỉ Lương Huy Hương lòng dạ thiện lương, nguyện ý coi hắn là thành gia thất người. Ca ca, chúng ta người một nhà, cũng không cần nói những này lời khách khí rồi. Lương Huy Hương than nhẹ một tiếng, nàng biết mấy năm nay Lý Hướng Nam ăn thật nhiều khổ, bọn hắn rõ ràng đều là Lương Thiên Sinh con gái, chỉ có điều Lý Hướng Nam là con tư sinh, liền không được thừa nhận, bị chèn ép, liền nàng đều có chút nhìn không được. Cô cô. Lúc này Lý Vấn Thiền kêu một tiếng, hắn đối với Lương Huy Hương ấn tượng không tệ, năm đó hắn và Lý Hướng Nam đến Lương gia muốn cho nãi nãi rời mộ, kết quả bị đuổi ra sau đó, vẫn là Lương Huy Hương lặng lẽ tiếp tế rồi bọn hắn. Hảo nhiều năm không gặp, Vấn Thiền đều lớn đến từng này rồi, trở nên thật là đẹp trai. Lương Huy Hương cười híp mắt quan sát đến Lý Vấn Thiền. Đối với Lý Vấn Thiền vô cùng hài lòng. Cô cô tốt, ta là Lý Thị Vũ. Lúc này, Lý Thị Vũ cũng lên tiếng chào. Lương Huy Hương vẫn là lần đầu tiên gặp Lý Thị Vũ, một hồi sẽ thích rồi, cháu gái ta thật là xinh đẹp, ở trường học nhất định là giáo hoa, có rất nhiều người truy đi. Nào có, cô chớ rêu cả ta. Lý Thị Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Ha ha ha, thật là một cái xấu hổ nha đầu. Ca ca, nếu được phải, chúng ta cùng nhau đi vào đi, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ ba mẹ hẳn đều nguyện ý tiếp nạp ngươi đi. Lương Huy Hương đối với Lý Hướng Nam đề nghị. Cùng nhau đi vào, hay là tôi đi. Đang lúc này, Lương Huy Hương lão công Sở Đông đi tới, thần sắc lãnh đạm, hắn đối với Lý Vấn Thiền một nhà liền xa không có Lương Huy Hương nhiệt tình, thậm chí có điểm không kiên nhẫn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 89, Chu chủ mẫu làm khó dễ. Đây chính là cô lão công. Lý Vấn Thiền quan sát hắn một cái, trong mắt đăm chiêu. Hắn ký được năm đó lần đầu tiên gặp Lương Huy Hương sự tình, ngoài ý muốn đã nghe qua Lương Huy Hương đối với Lý Hướng Nam chút bầu tâm sự. Lương Huy Hương hôn nhân kỳ thực không có chút nào hạnh phúc, nàng bị gả cho Sở Đông, thuần túy là Lương Thiên Sinh phu phụ cưỡng ép an bài, bởi vì năm đó bọn hắn Lương gia coi trọng Sở Đông bối cảnh. Cái này Sở Đông Sở gia, xem như chính đàn cao tầng, cha của hắn là Trường An thành phố nghề phụ. Khi đó Lương gia còn xa không có hiện tại như vậy phú quý, sự nghiệp xem như tại giai đoạn khởi bước, cho nên coi như là nghề phụ chi tử, kia cũng là trong mắt bọn họ bánh bao, bởi vậy liền lấy Lương Huy Hương đi làm một đợt lợi ích thông gia. Có thể Sở Đông sau khi kết hôn, đối với Lương Huy Hương không hề quan tâm, tâm tư cơ bản đều nhào vào chính đàn bên trên, mê hoặc quyền lực truy đuổi, cho nên cùng Lương Huy Hương cảm tình không phải sâu lắm. Lương Huy Hương nghĩ tới muốn ly hôn, có thể vừa nhắc tới chuyện này, kết quả bị Lương Thiên Sinh hai vợ chồng mắng cầu huyết lâm đầu, thậm chí muốn đoạn tuyệt cha và con quan hệ, bởi vậy chỉ có thể xóa bỏ, miễn cưỡng duy trì đoạn hôn nhân này. Sở Đông, ngươi có ý gì? Ngay sau đó, Lương Huy Hương chân mày nhất thời nhíu một cái, sắc mặt khó coi. Nàng có bao nhiêu năm chưa thấy qua Lý Hướng Nam người một nhà. Ngày thường người hai nhà một mực ở tại đất lạ tha hương, không có cơ hội gặp mặt, hiện tại thật vất vả nhìn thấy, Sở Đông dĩ nhiên là loại thái độ này, nhất thời để cho nàng thấy đến trên mặt không ánh sáng. Huy Hương, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, cả nhà bọn họ cùng cha mẹ ngươi bất hòa, cùng nhau đi vào rồi, cãi vã làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không hôm nay liền Mộng gia thái tử đều tới, đến lúc đó ha chẳng phải là để cho hắn chê cười. Sở Đông không khách khí chút nào nói. Gia thế của hắn nguyên bản cũng coi là tương đối hiền hách, đời cha là nghề phụ, tại Trường An thành phố xem như dưới một người, trên vạn người. Đáng tiếc, mấy năm trước xảy ra chuyện gì, trực tiếp té ngựa. Không có đời cha lừa gạt che chở, chính hắn nhiều năm như vậy lăn lộn xuống, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trưởng ban mà thôi. Giống như hắn dạng này vừa sinh ra liền ngậm chìa khóa vào người, làm sao có thể cam tâm. Lần này, hắn tin tức linh thông, nghe nói Lương gia cư nhiên đem Mộng gia thái tử thỉnh đều tới. Đã như thế, hắn tự nhiên được thỉnh cầu Lương Thiên Sinh phu phụ vui vẻ, làm sao dám đắc tội bọn hắn. Lúc trước, là Lương gia muốn cậy quyền bọn hắn Sở gia, hiện tại, là hắn muốn cậy quyền Lương gia. Vị trí đã hoàn toàn đổi lại. Ngươi cũng biết Mộng gia thái tử, trong mắt ngươi, chỉ có công danh lợi lộc, vì quyền hạn, có phải hay không liền thân tình đều có thể bán rẻ. Ta cho ngươi biết, bọn họ là người nhà ta, cũng là tự nhiên người nhà. Lương Huy Hương tức giận nói. Ba ba, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Sở Tự Nhiên lúc này cũng lôi kéo Sở Đông bàn tay, cầu khẩn giống như nói. Hừ, lòng dạ đàn bà, ngươi nhớ cùng bọn họ cùng nhau đi vào, vậy liền vào đi thôi, ta không phục bồi. Sở Đông lạnh rên một tiếng, cư nhiên trực tiếp hất ra Sở Tự Nhiên bàn tay, sải bước hướng về Lương gia mà đi. Ngươi! Lương Huy Hương tức đến phát run. Sở Tự Nhiên cũng ánh mắt đỏ bừng, hướng về Lý Vấn Thiền tự trách nói, Vấn Thiền ca ca, thật xin lỗi, đều là ba ba của ta không tốt. Không trách ngươi. Lý Vấn Thiền cười sờ một cái đầu của nàng, trong ánh mắt mang theo một chút lãnh ý. Lý Hướng Nam lại có nhiều chút áy náy, muội muội, nếu không hay là chúng ta tách ra đi thôi, không cần thiết bởi vì chúng ta ảnh hưởng vợ chồng các ngươi hòa thuận. Không gì, ngược lại ta cùng hôn nhân của hắn cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lương Huy Hương cười thảm một tiếng. Trận này hôn nhân đối với nàng mà nói, càng giống như là một loại nặng nề xiềng xích, vững vàng khóa lại nàng, lưu cho nàng chỉ có thống khổ mà thôi. Cô, ngươi không thích hắn mà nói, liền cùng hắn rời đi, lấy cô ta điều kiện, cái dạng gì nam nhân tốt tìm không đến. Lý Vấn Thiền cười một tiếng. Cô biết ngươi một phiến lòng tốt, bất quá sự tình không có dễ dàng như vậy. Lương Huy Hương lắc đầu cười khổ. Thật muốn ly hôn, cha mẹ của nàng cái thứ nhất không đồng ý, lúc trước bọn họ là hướng về phía Sở gia bối cảnh, về phần hiện tại, Sở gia tuy rằng đã thất thế, nhưng Sở Đông rất biết thu xếp quan hệ, một mực cùng cha mẹ của nàng quan hệ rất tốt. Hơn nữa, một khi ly hôn, tại Lương Thiên Sinh phu phụ xem ra, là một loại thai tiếng, sẽ bại xấu Lương gia danh tiếng. Ở trong mắt bọn hắn, nữ nhi hạnh phúc còn kém xa Lương gia danh tiếng quan trọng. Chúng ta vào đi thôi. Ngay tại mấy người bước vào Lương gia đồng thời, phòng chính bên trong, một phiến tiếng cười nói: Lần này còn phải đa tạ Mộng thái tử, nguyện ý đến ta Lương gia cổ động, thần nhi, thái tử có thể cho ngươi mặt mũi này, thật sự là thiên đại tình cảm a, ngươi phải cố gắng nhớ kỹ thái tử nhân tình này. Lương Thiên Sinh khách sáo nói. Vâng. Lương Thần trịnh trọng gật đầu, thái tử đại ân, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lão gia tử không cần khách khí như vậy, Lương Thần đi theo cha ta, cũng rất cho ta ba xem trọng, tự nhiên cũng là hảo huynh đệ của ta. Mộng Cảnh Tinh đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên, khí độ bất phàm, mở miệng, sẽ để cho Lương Thần thụ sủng nhược kinh. Hảo huynh đệ. Ba chữ kia một hồi liền mượn hơi được rồi lòng người. Được a, có thái tử vị huynh đệ này, thần nhi tương lai tiền đồ vô lượng. Lương Thiên Sinh đại hỉ, toàn tức nói, lần này thái tử nguyện ý đến chơi ta Lương gia cũng đưa thái tử chuẩn bị một món lễ lớn. Đại lễ? Vậy thì không cần. Mộng Cảnh Tinh cười một tiếng, tiền tài loại vật này, hắn căn bản coi thường. Thái tử trước tiên đừng tự tuyệt, không lắng nghe một chút. Chu chủ mẫu đứng dậy, nói, không biết thái tử có nghe nói qua Bồi Nguyên Đan. Ồ, vật này ta đương nhiên biết, hôm nay Giang Nam thượng tầng phàm vi đều đang cầu xin loại đan dược này. Coi như là ta cũng không lấy được mấy quả. Ha ha ha, thật sự không dám giấu giếm, loại đan dược này là ta Lương gia một cái dã chủng nhi tử làm ra. Hôm nay hắn cũng sẽ tới, đến lúc đó ta để cho hắn giao ra đan dược, ta Lương gia nguyện ý đem đan dược này nhị thành cổ quyền đưa cho thái tử, không biết thái tử ý như thế nào. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhị thành cổ quyền, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Cái này Bồi Nguyên đan lợi nhuận, một khi tại toàn quốc trải rộng ra, có ngàn ức cấp bậc tiềm lực, nhị thành cũng chính là 200 ức. Cái này thật đúng là một bút đại lễ. Ngay cả Mộng Cảnh Tinh đều lấy làm kinh hãi. Thái tử yêu thích là tốt rồi, bất quá loại đan dược này, một khi đưa ra thị trường, nhận định sẽ có rất nhiều người chú ý, chính phủ bên kia còn nhiều hơn nhiều dựa vào thái tử năng lực. Một loại đan dược muốn lên thành phố, khắp nơi bán, đầu tiên cần thiết thông qua chính phủ đủ loại thẩm tra. Nếu như có thể mượn Mộng Cảnh Tinh năng lực, đến lúc đó Giang Nam khu vực, đan dược tuyệt đối sẽ không có chút nào trở lực trải rộng ra. Mấu chốt hơn là, Mộng Cảnh Tinh có bước vào trung tâm tiềm lực, nói không chừng tương lai thật thành kinh thành bên kia cự đầu. Dùng nhị thành cổ quyền đến kết minh, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Lão gia tử thịnh tình khó chối từ, vậy ta thu, sau này Lương gia có chuyện gì, cứ mở miệng là được. Mộng Cảnh Tinh không có giả vờ bóc xoay. Hắn coi thường một chút tiền lẻ, có thể 200 ức liền xa xa bất đồng rồi. Hắn lôi kéo nhân tâm, lôi kéo rồi một nhóm lớn thị trường chi tử, một mặt là mị lực cá nhân, mặt khác cũng hầu như được cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt. Người trưởng thành thế giới, càng nhiều là một loại trên lợi ích trao đổi. Ra, Lý Hướng Nam bọn hắn tới. Đang lúc này, có người báo lại. Để bọn hắn vào. Lương Thiên Sinh vừa nói xong, bên cạnh Chu chủ mẫu liền cười lạnh nói, phòng chính loại địa phương này, là bọn hắn những này dã chủng có thể đi vào. Ta đi cho, đem sự tình tại tiền viện giải quyết, đừng quấy rầy rồi thái tử nhã hứng. Vừa nói, nàng liền gọi Thượng Lương Sáng sớm cùng mấy cái lương gia người, cùng nhau khí thế hung hăng đi ra ngoài. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 90, nhiệt huyết khó lạnh sát tâm ngút trời. Lương gia là một loại tứ hợp viện kiến trúc. Tiền viện trong sân rất lớn, bên trong có nhỏ rừng vườn, bồn hoa, còn có trường đình lương đình, cầu nhỏ nước chảy. Lúc này, tiền viện đâu đâu cũng có nhân ảnh, những này Tây Lĩnh tỉnh phú hào, cơ bản đều biết nhau, tạo thành từng cái một vòng nhỏ, bàn luận viễn vông, vô cùng náo nhiệt. Tại đây, chính là ta và các ngươi mãi mãi khi còn bé sinh hoạt địa phương. Lý Hướng Nam dương mắt nhìn lên, nơi này tất cả, với hắn mà nói vẫn là quen thuộc như vậy. Hắn từ nhỏ đã tại Lương gia xuất sinh, bất quá bởi vì là cái con tư sinh, cho nên không được thừa nhận, một mực tại Lương gia địa vị rất thấp. Nhìn phía nam, nơi đó chính là ta và các ngươi mãi mãi chỗ ở, khi còn bé ta không hiểu, sau khi lớn lên mới biết, được gọi là ngã tòa phòng, là cho hạ nhân ở. Lý Hướng Nam ngón tay một chỉ thấy phía nam có mấy gian căn phòng nhỏ, mái hiên dựa vào tường, liền cửa sổ đều không có. Gọi là ngã tòa phòng, chính là trong tứ hợp viện trung, cùng phòng chính tương đối phòng ở. Phòng chính là tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, mặt hướng ánh nắng, thải quang tốt nhất. Mà ngã tòa phòng, chính là phòng chính đối diện phòng ở, ngồi nam nhìn về bắc. Tại cổ đại, ngã tòa phòng chính là cho hạ nhân cùng nô tài ở phòng ở. Lúc trước Lý Thúy Anh cùng Lý Hướng Nam mẹ con hai người, tại Lương gia liền buồng đông tây đều không được, mà là phải ở tại ngã phòng ở bên trong, có thể thấy địa vị thấp. Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta vì bảo hộ ta tại Lương gia không chịu khi dễ, không biết bị bao nhiêu ủy khuất, có thể nàng cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta nói qua một tiếng khổ. Kỳ thực ta đều biết, mẹ ta cũng sẽ len len khóc, bất quá nàng luôn là đem kiên cường nhất một bên cho ta nhìn. Mẹ ta kỳ thực lá gan rất nhỏ, sợ tối, còn sợ sét đánh, khi còn bé có lần ta nghịch ngợm, giả trang quỷ hù dọa nàng, đem nàng dọa sợ không nhẹ, kết quả nàng khóc thật lâu, sau đó ta liền cũng không dám hù dọa nàng. Bất quá, mẹ ta tuy rằng nhát gan, nhưng mà trái phải rõ ràng bên trên, nàng một chút sẽ không nhút nhát. Ta nhớ được có một lần, mấy cái đường huynh đệ trước tiên bắt nạt ta, ta không nhịn được cùng bọn họ đánh, Chu chủ mẫu sau khi biết, nổi trận lôi đình, muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta lúc đó đặc biệt sợ Chu chủ mẫu, cũng không hiểu cái gì nam tử hán đại trượng phu cốt khí, đều chuẩn bị kỹ càng muốn quỳ xuống. Kết quả là mẹ ta kéo giữ ta, nói cái gì cũng không đáp ứng, nàng nói ta không có làm sai, là người khác trước tiên khi dễ ta, dựa vào cái gì quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó nàng bị Chu chủ mẫu mạnh mẽ đánh mấy bạt tay, đánh trên mặt đều là máu. Ta lúc đó thật vô dụng, không có bản lãnh, chỉ có thể hung hăng khóc. Có thể mẹ ta không nhường ta khóc. Nàng nói cho ta, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta nếu như làm sai, nàng cái thứ nhất đánh ta. Có thể ta nếu như không làm sai, nàng chính là mệnh không cần, cũng không nhường ta bị chút nào ủy khuất. Lý Hướng Nam nỉ non, nói một hơi rất nhiều, ánh mắt bất chi bất giác biến thành đỏ bừng. Nữ vốn mỏng manh, vì mẫu lại được. Mẹ của hắn Lý Thúy Cẩm, lá gan rất nhỏ, là ý như là chim non nép vào người tính cách, rõ ràng là như vậy yếu đuối một cái nữ tử, chính là thật gặp phải đại sự, nhưng lại kiên cường bất khuất, thẳng thắn cương nghị. Đối mặt Chu chủ mẫu dạng này độc phụ, cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận. Cũng là một lần kia, Lý Hướng Nam đã biết mẹ của nàng là có vĩ đại biết bao. Khi còn bé ta một mực trách ta mẹ, cảm thấy mẹ ta đem ta sinh ra được, hại ta ăn nhiều như vậy khổ, đều là của mẹ ta sai. Lần đó qua đi, ta mới hiểu được, nguyên lai mẹ ta như vậy yêu ta, ta lại còn thân ở trong phúc không biết phúc. Nước mắt không kềm hãm được từ Lý Hướng Nam trên mặt rơi xuống. Thanh âm hắn khàn khàn, như dã thú bị thương. Cho tới nay, hắn đều là nhà trụ cột, tại con gái trước mặt, biểu hiện phi thường kiên tưởng, cơ bản không sẽ lộ ra yếu ớt như vậy bộ dạng. Nhưng là bây giờ, hắn khó nén nổi tình cảm. Nhớ tới quá vãng, trong lòng của hắn tràn đầy đối với Lý Thúy Cẩm tưởng niệm. Mẹ, nhi tử hôm nay tới thăm ngươi. Ngươi thấy được sao? Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ba, ngươi không muốn khổ sở, chuyện lúc trước đều đã qua. Lý Thị Vũ đau lòng không được, ôm chặt lấy Lý Hướng Nam cánh tay, muốn cho hắn điểm an ủi. Nàng khi còn bé tuy rằng qua bần hàn, nhưng ba mẹ đều rất thương nàng, còn có Lý Vấn Thiển cái ca ca này khắp nơi bảo vệ nàng, có thể nói, nàng là tại vạn chúng sủng ái bên trong lớn lên hài tử. Vừa nghĩ tới ba của mình, khi còn bé cùng mãi mãi lẻ loi hiệu quạng, bị người bắt nạt, nàng liền tức giận không được. Hướng Nam, hiện tại chúng ta người một nhà, hạnh phúc mỹ mãn, mẹ ngươi thấy được, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Vương Thanh Lan nắm chặt Lý Hướng Nam bàn tay, dịu dàng khích lệ nói. Bên cạnh Lý Vấn Thiển, im lặng vông nôn. Hắn tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sữa của mình sữa, nhưng từ Lý Hướng Nam lời nói giữa, là có thể tưởng tượng đến, đó là một cái dịu dàng nữ tử. Thế nhưng, Lương gia lại như thế lấn sữa của hắn sữa, làm hại mụ nội nó không đến 40 tuổi, liền thật sớm hương vẫn ngọc tiêu. Bậc này đại thủ, hắn làm sao có thể không báo? Hắn chính là Lý Thúy Cầm cháu trai ruột a. Bên trong thân thể của hắn, chảy xuôi Lý Thúy Cầm huyết mạch. Nóng bỏng máu ở trong người chậm rãi chảy xuống, giống như hắn phẫn nộ trong lòng. Hắn một tiếng chưa bật ra, nhưng hắn sát tâm đã như kề cận cực hạn hỏa như núi, sắp sửa ầm ầm bạo phát, nổ tung tất cả. Nhịp tim của hắn đang tăng nhanh, thân thể không giải thích được, nóng bỏng. Đây là cái gì? Là không ức chế được lửa giận, sôi trào mãnh liệt, so sánh dung nham còn muốn nóng bỏng. Thuộc về Lý Thúy Cầm bộ phận kia huyết mạch, cũng tựa hồ đang thể nội lao nhanh không ngừng, giải kêu bất bình chi ý. Liên dùng máu tươi đến an ủi trong nội tâm của ta bất bình, để cho trong cơ thể ta sôi trào máu, được yên lặng. Lý Vấn Thiền trái tim lẩm bẩm, như là cảm nhận được quyết tâm của hắn, trong cơ thể hắn tất cả sao động, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy cảnh thương tình, để các ngươi chê cười. Hiện tại ba có các ngươi hai đứa bé này, đã đủ hài lòng, chính là đáng tiếc, mãi mãi không thấy được các ngươi. Lý Hướng Nam lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười vui. Hắn hy vọng rằng nào, mẫu thân của mình còn sống ở nhân thế. Đến lúc đó ba đời đồng đường, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mãi mãi nhất định là một người tốt, nhưng vì cái gì người tốt luôn là không sống lâu, tai họa lại lưu ngàn năm. Lý Thị Vũ cảm động lây, ánh mắt cũng đi theo đỏ bừng. Nàng cũng hy vọng Lý Thúy Cầm còn sống, nếu như từ nhỏ có một mãi mãi, tuổi thơ của nàng nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc đi. Tiểu tạp chủng, miệng sạch một chút, ai là người tốt, ai là tai họa. Đồng nhiên, một đạo sắc bén khắc nghiệt thanh âm vang dội. Đối diện nhìn đến, chỉ thấy Chu chủ mẫu dẫn một đám người, khí thế hung hăng đi tới. Nàng tóc hoa râm, mặc lên tuy rằng lộng lẫy, nhưng đôi môi cực mỏng, bảo dưỡng khá hơn nữa, cũng không giấu được nếp nhăn trên mặt. Nàng thờ ơ xem ra, trong mắt tất cả đều là châm chọc vẻ khinh thường. Chu chủ mẫu, còn có đại ca, nhị ca, tam ca. Lý Hướng Nam nhìn thấy người tới sau đó, nhất thời liền mắt lộ ra lệnh ý. Chu chủ mẫu, dù có ba trai một gái. Trưởng tử Lương Huy Hoàng, con trai thứ hai Lương Huy Dược, tam tử Lương Huy Siêu, cuối cùng mới là tiểu nữ nhi Lương Huy Hương. Trước mắt đây tam huynh đệ, lúc hắn còn nhỏ, liền thường xuyên khi dễ hắn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 91, đuổi tận giết tuyệt thật là to gan. Lý Hướng Nam, năm đó ngươi không phải phát thể cũng sẽ không bao giờ bước vào Lương gia một bước sao? Làm sao còn dám tới Lương gia ta? Chu chủ mẫu đẩy giấy châm chọc nhìn thấy Lý Hướng Nam. Loại kia ánh mắt cao cao tại thượng, giống như thượng đẳng nhân nhìn người hạ đẳng một dạng. Lý Hướng Nam nắm quả đấm một cái, hận không được một quyền đánh tới đi. Bất quá con gái trước mặt, hắn không muốn thất thố, chỉ có thể đè nén nộ khí, nói: "Chu chủ mẫu, hôm nay chúng ta qua đây, chỉ là muốn cho mẹ ta rời mộ, kính xin thành toàn. Cho cái kia tiểu tam rời mộ. Ngươi đang nằm ngộng, nàng sinh là người Lương gia ta, chết là quỷ Lương gia ta, ngươi có tư cách gì, nói rời mộ liền rời mộ." Chu chủ mẫu lạnh rên một tiếng, tại chỗ từ chối. "Đó là mẹ ta, như thế vẫn chưa đủ tư cách sao?" Lý Hướng Nam trên trán gân xanh hẳn lên. "Đương nhiên không đủ, mẹ ngươi mặc dù là một tiểu tam, bất quá dù nói thế nào, cũng là chồng ta Lương Thiên Sinh nữ nhân, chỉ cần ta trượng phu không gật đầu, ngươi cũng đừng nghĩ rời mộ phần." Chu chủ mẫu Lý Trực Khí chán nói. "Vậy ta liền đi tìm Lương Thiên Sinh nói rõ lý lẽ. Hắn không biết gặp ngươi." Chu chủ mẫu cười lạnh một tiếng. "Các ngươi làm sao ngang ngạnh như vậy?" Lúc này, Lý Thị Vũ tức giận bất bình, một tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên tràn đầy nộ ý. "Ngươi là Lý Hướng Nam nữ nhi, lớn lên ngược lại xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, liền quốc sắc thiên hương, ta thấy đào kép, giữa hai lông mày có mấy phần năm đó Lương Thúy Cầm bộ dạng." Chu chủ mẫu đã sớm chú ý đến Lý Thị Vũ. "Năm đó Lương Thúy Cầm chính là hoa dung nguyệt mạo, mỹ lệ hơn người, nếu không, Lương Thiên Sinh cũng sẽ không có lấy nàng lén lút bên ngoài bốn." Nàng đối với Lương Thúy Cầm hận, rất lớn một bộ phận cũng là ghen tị Lương Thúy Cầm khuôn mặt đẹp. "Ngươi muốn cho nãi nãi ngươi rời mộ, có thể à, đổi một lần một, dùng ngươi để đổi nãi nãi ngươi." Chu chủ mẫu mục đích như ứng thiếu bản nhìn chằm chằm Lý Thị Vũ, cặp mắt kia thần, phảng phất tại quan sát một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật bản. "Tiểu nha đầu, xinh đẹp như vậy gương mặt, có thể không nên lãng phí rồi, ta an bài cho ngươi một mối hôn sự như thế nào?" Nàng ngay lập tức nghĩ tới Mộng Thái Tử. Lý Thị Vũ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tuổi còn nhỏ, đã là hiếm thấy mỹ nhân thôi, hơn nữa một đôi con ngươi đen nhánh, bên trong tràn đầy trùng tú linh khí, lại qua mấy năm, còn không biết muốn trổ mã bao nhiêu nghiêng nước nghiêng thành. Thậm chí so với Lương Dung, bây giờ Lý Thị Vũ đều muốn càng hơn một bậc. Nếu Mộng Thái Tử không thể hợp ý Lương Dung, như vậy đây Lý Thị Vũ đâu? Nàng biết có những người này, chính là yêu thích tuổi trẻ thủy linh. "Ngươi nói cái gì?" Lý Hướng Nam nghe xong nhất thời giận tím mặt, "Ngươi lại dám đem chủ ý đánh tới con gái ta trên đầu đến. Phải biết Lý Thị Vũ tài cao bên trong, trẻ tuổi như vậy, Chu chủ mẫu vậy mà đều có thể hạ thủ." Một bên Lý Vân Thiện, ánh mắt sáng tối chợt trợn. Nó trong ánh mắt hắn ý, quả thực giống như là một phiến bạn cổ băng nguyên, lục mặc thương sinh. Trong mắt hắn, Chu chủ mẫu đã là một người chết, hay là trực tiếp giết đi. Hắn bước lên trước, liền muốn động thủ, giết thông khoái. Nhưng mà, vẫn là Lý Thị Vũ tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng kéo lại bàn tay của hắn, mắt lộ ra cầu khẩn, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. "Ca, không muốn." Nàng tuy rằng bị nhiều chút ủy khuất, nhưng không muốn ca ca của mình động thủ đả thương người. Lương thế lực của nhà rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nàng cũng không rõ ràng, bất quá lúc trước Sở Đông nói đến cái gì Mộng Thái Tử, để cho nàng rất là để ý, nàng không muốn để cho ca ca bởi vì nàng chọc phải phiền phức gì. "Mẹ, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu thả xuống ngày xưa thành kiến sao? Ngươi liền làm thỏa mãn ca ca tâm nguyện đi, dù nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà a." Lúc này, Lương Huy Hương không nhìn nổi, đứng ra nói một câu. "Bắt." Một tiếng giòn vang. Chu chủ mẫu cư nhiên trực tiếp một bạt thai đánh vào Lương Huy Hương trên mặt, khiển trách: "Ta không có ngươi nữ nhi này, không giúp mẹ ruột nói chuyện, cư nhiên giúp một cái giã chủng. Sở Đông đã nói với ta rồi, vừa mới ngươi phải cứ cùng bọn hắn cùng nhau đi vào đúng hay không? Ngươi cái này bất hiếu nữ, trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này mẹ? Bà ngoại, ngươi tại sao phải đánh mẹ của ta?" Sở tự nhiên quát to một tiếng, bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. "Tự nhiên, im miệng, bà ngoại ngươi là trưởng bối, dạy dỗ một chút không nghe lời nữ nhi, có gì không đúng? Về sau ngươi nếu như giống như mẹ ngươi loại này, một dạng muốn bị đánh." Chu chủ mẫu bên người, Sở Đông đứng dậy, nghiêm khắc dạy dỗ. "Nhưng mà, mẹ ta có lỗi gì?" Sở tự nhiên ủy khuất rơi lệ. Lương Huy Hương cũng là lòng như cho nguội, mẹ của nàng, trượng phu của nàng, cũng để cho nàng hết sức thất vọng. Những người trước mắt này, cố nhiên là máu của nàng hôn, có thể dạng này thân tình, muốn có ích lợi gì?
Mẹ, hà tất cùng bọn họ nói nhảm, hôm nay khách mời nhiều như vậy, vẫn là thật sớm giải quyết, đừng để cho người chê cười.
Chu chủ mẫu con trai lớn Lương Huy Hoàng lạnh lùng nói. Hắn là Lương Dung phụ thân, bất quá tính cách cùng Lương Thiên Sinh rất giống, liền tính biết rõ Lương Dung bị Chu chủ mẫu cầm đi làm giao dịch, hắn cũng không thèm để ý.
Nữ nhi cuối cùng là phải gả ra. Con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Còn không bằng tìm một hảo hôn phu, cho Lương gia đổi lấy càng nhiều hơn lợi ích.
Lý Hướng Nam, ngươi sinh tiểu dã trùng giết con ta. Ta phải khiến hắn một mệnh bồi thường một mệnh.
Con thứ ba Lương Huy Siêu cũng đứng dậy. Hắn là Lương Phong hôn ba, giết con thủ, không đội trời chung.
Chu chủ mẫu, ta sợ cầu, chỉ là muốn cho mẹ ta rời mộ mà thôi, các ngươi nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt.
Lý Hướng Nam tức giận cắn răng nghiến lợi.
Lý Hướng Nam, nhìn ở quá khứ một chút tình xưa phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội. Thứ nhất, để con trai của ngươi giao ra bồi nguyên đan. Thứ hai, hắn đã giết Phong Nhi, cái thù này nhất định phải nợ máu trả bằng máu.
Chu chủ mẫu liếc nhìn Lý Vấn Thiền, không thể nghi ngờ nói, phản phất cảm thấy Lý Vấn Thiền đã là vật trong túi.
Nói như vậy, ngươi là muốn con ta mệnh.
Lý Hướng Nam lớn tiếng lên.
Không sai.
Tiện phụ, ngươi đang nằm ngộng, muốn động con ta, trước tiên từ trên thi thể ta bước đi qua.
Lý Hướng Nam nộ phát mà cuồng, chửi như tắt nước.
Năm đó Lương gia bức tử Lý Thúy Cẩm, như thế vẫn chưa đủ, lại còn muốn con trai hắn mệnh, thân làm cha, hắn làm sao có thể đáp ứng?
3. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lý Vấn Thiền cuối cùng mở miệng, để ta giải quyết đi.
Lý Hướng Nam nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu một cái, lùi sang một bên.
Lúc trước hắn đối với Lương gia, từ đầu đến cuối còn ôm một tia tình cảm, nghĩ là rời xong mộ liền đi, từ đó ân oán nghĩa hết là tốt rồi. Nhưng là bây giờ, Lương gia người thái độ, làm hắn cười chê.
Đây Lương gia ác độc như thế, vốn là muốn cho Lý Thị Vũ an bài hôn sự, sau đó lại muốn Lý Vấn Thiền tính mạng, hắn nếu như còn lòng dạ mềm yếu, ngược lại sẽ hại người nhà.
Người nhà, đây là hắn một đầu điểm mấu chốt.
Ra mà không chết chính là tặc.
Chu chủ mẫu, năm đó ngươi bức tử nãi nãi ta, hôm nay ta liền muốn mang theo cái đầu của ngươi, đi nãi nãi ta trước mộ phần tạ tội.
Ngươi không cần lo lắng, Lương Thiên Sinh cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau, còn ngươi nữa mấy cái nhi tử, nếu là người một nhà, đương nhiên phải chỉnh chỉnh tề tề lên đường.
Lý Vấn Thiền hai con ngươi lạnh lùng, phản phất thần linh nhìn xuống con kiến hôi.
Bất quá hắn vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là đột nhiên biến sắc.
Hôn trướng, ngươi cái tiểu dã chủng, cũng dám cùng ta nói như vậy.
Không biết lớn nhỏ.
Chu chủ mẫu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh, là có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là Lương gia ta, không cho phép ngươi làm cản.
Huống chi, hôm nay Mộng Thái tử ngay tại Lương gia ta ngồi trên, ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem.
Nàng hiện tại dựa lưng vào Mộng Thái tử, không có sợ hãi, căn bản không sợ Lý Vấn Thiền.
Hôn trướng, các ngươi thật là to gan, các ngươi biết, các ngươi đang cùng người thế nào nói chuyện sao?
Ngay vào lúc này, một tiếng quát lớn, từ Lương gia bên ngoài quần quận mà đến.
Một nhóm khí thế xâm nặng người dậm chân mà đến.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 92 Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ.
Lương gia bên trong, khách mời rất nhiều, từng vị có mặt mũi phú hào, lắc ly rượu, ăn mỹ thực, đang xem đến Chu chủ mẫu cùng Lý Vấn Tiền thật là tốt đùa giỡn. Nhưng vào lúc này, từ Lương gia bên ngoài, một đám khí thế nghiêm ngặt người đi vào.
Chu chủ mẫu, chúng ta quả thực không ngăn được bọn hắn không nói lời nào liền xông vào.
Cửa bảo tiêu bất đắc dĩ nhìn thấy đoàn người này.
Hôm nay canh giữ ở cửa bảo tiêu, mỗi cái đều là giải ngũ xuống lính cũ, ngày thường một cái đánh mấy cái, nhưng bây giờ căn bản liền không ngăn được. Chỉ thấy đi ở trước nhất là một cái trên người mặc đạo bào màu vàng nam tử trung niên này bụng vệ, đầu mập hai to.
Bất quá không người nào dám bởi vì bề ngoài của hắn liền khinh thường hắn, hắn trong lúc hành động, khí thế nghiêm ngặt, không giận tự uy.
Đây là Hoàng đại sư.
Có một vị phú hào không đếm xỉa tới lướt qua, nhất thời giật nảy cả mình.
Hoàng đại sư vượt quá Dương Danh Tây lĩnh tỉnh, thậm chí toàn bộ Giang Nam khu vực đều khá nói danh vọng, không biết bao nhiêu phú hào mời hắn xuất thủ, bố trí trận pháp.
Hơn nữa hắn là có chân tài thực học, không giống một chút gọi là khí công đại sư, giả thần giả quỷ, lừa tiền lừa xác.
Hoàng đại sư, ngài sao lại tới đây?
Ta là Tiểu Lưu A, năm ngoái xin ngài tại ta dinh thự bố trí một cái trận pháp, sau đó thân thể của ta quả nhiên biến đã khá nhiều.
Nga, nguyên lai là Lưu Đồng.
Hoàng đại sư có chút cao lãnh gật đầu một cái.
Hắn tại Lý Vấn Tiền trước mặt không lưng quỳ gối, nhưng ở những người khác trước mặt liền có một loại cửu cư cao vị, sau đó nuôi đi ra khí thế cùng uy nghiêm.
Vị này chính là trận pháp đại sư Hoàng đại sư.
Khắc phú hào sau khi nghe cũng rồn rập nhích lại gần.
Toàn bộ Giang Nam muốn mời Hoàng đại sư bố trí trận pháp phú hào nối liền không dứt.
Có thể Hoàng đại sư tính tình cao ngạo, người giống như hắn vậy, căn bản là không thiếu tiền, cho nên rất nhiều lúc ngươi liền tính mang theo tiền đến cửa, hắn đều không thèm để ý.
Phiền phức chư vị nhường một chút, nhớ bố trí trận pháp, có thể lần sau bàn lại, lần này Hoàng đại sư có chuyện trọng yếu hơn.
Hoàng đại sư bên người, theo hắn một đám thủ hạ, tiền hô hậu ủng, có thể nói là khí thế bức người, đại lao dáng điệu mười phần.
Nhưng chỉ gặp vị này vẻ mặt cao ngạo Hoàng đại sư, tại nhìn thấy Lý Vấn Tiền sau đó, sắc mặt lập tức biến thành lính hót, chạy chậm đến Lý Vấn Tiền sau lưng, vẻ mặt lấy lòng nói, lao tổ tông, ta đến chậm. Đây nho nhỏ lưng ra, vậy mà cũng dám tới lên ngài trên đầu dương oai, ngài một câu nói, ta hiện tại liền bố trí trận pháp, đem đây Lương ra diện.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn động.
Từng đạo ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lý Vấn Tiền trên thân.
Lão tổ tông.
Hoàng đại sư không có nói đùa chớ.
Nhìn hai người niên kỷ, Hoàng đại sư làm Lý Vấn Thiền ba ba cũng đủ. Người trẻ tuổi này lai lịch thế nào a? Mọi người nghi hoặc, cũng không biết đây mái đầu bạc trắng tuổi trẻ có bao nhiêu bản lãnh. Chu chủ mẫu chính là vừa giận vừa sợ, Hoàng đại sư, ngài đây là ý gì? Lương gia ta không có có đắc tội qua ngài đi. Đây là lương gia ta việc nhà, cùng ngài có quan hệ gì? Đối mặt Lý Hướng Nam một nhà thời điểm, Chu chủ mẫu vênh váo hung hăng, ngang ngược tàn rỡ. Có thể Hoàng đại sư chính là hưởng thụ danh tiếng Giang Nam đại nhân vật, hắn một câu nói đi xuống, không biết bao nhiêu phú hào nguyện ý vì nó bôn ba. Mà nàng Lương gia, tại Trường An thành phố cũng chỉ là top 10 gia tộc mà thôi, căn bản không thể cùng Hoàng đại sư loại này danh mãn Giang Nam nhân vật tương đối. Bọn hắn Lương gia lần này có thể gọi tới nhiều như vậy người, vẫn là dựa vào Mộng gia thái tử và Bồi Nguyên Đan danh tiếng, nếu không thì dựa vào bọn hắn Lương gia, liền tính từng nhà đi dập đầu cầu người đến, cũng không mời được nhiều như vậy người. Đắc tội ta lão tổ tông, đó chính là đắc tội ta. Hoàng đại sư nhàn nhạt mắt liếc Chu chủ mẫu, đằng đằng sát khí. Lần trước tại Trung Nam Sơn thời điểm, hắn đắc tội Lý Vấn Thiền, có thể Lý Vấn Thiền bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại cứu hắn một mệnh, làm hắn cảm động không thôi. Hắn là cái người tri ân báo đáp, đang buồn không có cách nào báo ân. Hiện tại chỉ cần Lý Vấn Thiền mở miệng, hắn liền dám động thủ. Chỉ là Lương gia, tính là cái gì? Được, hảo. Ngươi Hoàng đại sư là nhất phương cự phách, Lương gia ta là không đắc tội nổi ngươi. Chu chủ mẫu thịnh nộ vô cùng nói, nhưng hôm nay chẳng tiệc rượu này, là Lương gia ta vì chiêu đãi Mộng thái tử làm, lẽ nào ngươi Hoàng đại sư lợi hại như vậy, liền Mộng thái tử cũng không sợ? Mộng thái tử? Hoàng đại sư ánh mắt khẽ híp một cái, hắn đương nhiên cũng biết vị này tựa như sao chổi bản từ từ quật khởi nhân tài mới nổi. Giang Nam thế hệ trẻ đệ nhất nhân, sau lưng có trung tâm cự đầu cấp khác thông thiên bối cảnh, toàn bộ Giang Nam, coi như là những kia một tỉnh tổng đốc, đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Ý nào đó mà nói, hắn hôm nay so với hắn vị kia lão ba còn lợi hại hơn. Trừ phi cha của hắn Mộng Bình Giang, có thể ở 50 tuổi lúc trước, tấn thăng thiếu tướng. Ngươi cảm thấy có Mộng thái tử làm dựa vào, ta cũng không dám động các ngươi sao? Hoàng đại sư cười lạnh một tiếng. Mộng thái tử là lợi hại, có thể Lý Vấn Thiền là hiện thời thần thoại, tuyệt thế vô địch. Thần thoại bất khả nhục. Chỉ cần Lý Vấn Thiền mở miệng, như vậy hắn liền dám động thủ. Không tệ, có Mộng thái tử ngọn núi lớn này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chu chủ mẫu lại lần nữa lớn lối. Nàng tin tưởng coi như là Hoàng đại sư, tại Mộng thái tử trước mặt, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nho nhỏ Lương gia, khẩu khí cũng không nhỏ, Hoàng đại sư không nhúc nhích được các ngươi, nhưng nếu như lại thêm ta đây. Lương gia bên ngoài, một đạo hùng hậu có lực thanh âm vang vọng mà khởi. Lại có một đám người, long hành hổ bộ mà đến. Đám người này, mỗi cái huyệt thái dương gồ lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể cảm nhận được bọn hắn hung hãn. Là Lâm gia chủ. Có nhân mã bên trên nhận ra được. Lâm gia? Chẳng lẽ là Tây Lĩnh tỉnh đệ nhất thế gia cái kia Lâm gia? Lâm gia chủ, làm sao liền ngài đều tới? Ngươi lên lần tại Hàng Dương thành phố bên kia, ngài trong lúc nói cười một tay giơ lên nặng mấy ngàn cân đỉnh đồng, cuối cùng càng đem thứ nhất quyền đả toái. Thật sự là khiến người cả đời khó quên a. Có người trực tiếp tiến lên đón. Lâm gia chính là Tây Lĩnh tỉnh đệ nhất thế gia. Dù sao bọn hắn tổ tiên từng ra võ đạo tông sư, liền tính tông sư mất mạng, có thể tích lũy được những kia nội tình vẫn còn, huống chi Lâm gia gia chủ rừng Triệu Nam, bản thân cũng là bốn phẩm cấp bậc tuyệt đỉnh đại cao thủ. Một vị tứ phẩm cao thủ, đặt vào hồng môn, ngay lập tức sẽ có thể ngồi lên đường chủ chi vị, coi như là một chút quốc gia nhỏ chính phủ thủ lĩnh, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Lẽ nào hắn cũng là vì cái này Lý Vấn Thiền đến trước? Mọi người ở đây chấn động dưới ánh mắt. Lâm gia chủ một đường đi tới Lý Vấn Thiền sau lưng, chắp tay nói, bái kiến thần thoại. Bốn chữ này, khiến cho không ít người tê cả da đầu. Bái kiến thần thoại, đây là ý gì? Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Lâm gia chủ trên mặt tôn kính cùng vẻ cùng nhiệt. Người trẻ tuổi này, có tài đức gì? Lúc này Chu chủ mẫu và người khác, cũng cảm nhận được một loại nặng chịu áp lực. Vô luận Hoàng đại sư vẫn là Lâm gia chủ, đối với nàng mà nói, đều là ngày thường cao không thể chạm đại lão. Hiện tại cư nhiên đều đến bái kiến Lý Vấn Thiền, hạ mình sau đó, quả thực bất khả tư nghị. Lý Vấn Thiền trên thân đến tột cùng có cỡ nào ma lực? Nhanh, đi nhanh tỉnh Mộng thái tử qua đây. Đối mặt một vị hoàng đại sư, Chu chủ mẫu còn có thể đứng vững, nhưng bây giờ lại thêm một cái Lâm gia chủ, áp lực này quả thực như núi như biển, khiến người nghẹt thở. Vâng. Lương Thần thu hồi ánh mắt kinh hãi, liền vội vàng đi phòng chính tỉnh Mộng cảnh tinh qua đây. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 93, Lữ Xuân Sinh như thế. Phòng chính bên trong. Chu chủ mẫu làm sao đi lâu như vậy, vẫn chưa trở lại, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Có Lương gia người lo lắng nói. Hôm nay có Mộng thái tử tại đây tọa chấn, còn có thể có vấn đề gì? Kia Lý Vấn Thiền chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Thiên Sinh nhẹ hừ một tiếng, lòng tin mười phần. Một cái dã chủng sinh nhi tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn lại mắt liếc Lương Dung, nhất thời giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói, Dung Nhi, thái tử trà đều muốn lạnh, còn không mau đổi trà. Trong lòng của hắn là mười phần không vui, Lương Dung chính là Lương gia vất vả đào tạo ra được băng xương nữ tổng tài, nếu là có thể bị Mộng thái tử coi trọng mà nói, Lương gia từ đó bình bộ thanh vân, không thành vấn đề. Đáng tiếc, Mộng thái tử thì đã có ý trung nhân. Cơn giận của hắn, tự nhiên chỉ có thể vung đến Lương Dung trên đầu, cảm thấy là Lương Dung vô dụng, không có thể vì bọn họ Lương gia đổi lấy vinh hoa phú quý. Lương tiểu thư quả thực mỹ lệ làm rung động lòng người, ta ngược lại thật ra đối với Lương tiểu thư vừa thấy đã yêu, không biết Lương gia chủ năng không thành toàn. Lúc này, Mộng cảnh tinh bên người một người trẻ tuổi, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lương Dung lồi lõm phập phồng vóc dáng mê người bên trên quan sát.
Vị này là?
Đây là ta trợ thủ đắc lực, Giang Nam chiến bộ, Nghiêm Tư lệnh cháu ngoại, Triệu Viễn công tử.
Mộng Cảnh Tinh giới thiệu.
Nghiêm Tư lệnh cháu ngoại.
Lương Thiên Sinh nhất thời giật nảy cả mình.
Giang Nam chiến bộ là Hoa Quốc 7 đại chiến bộ một trong, mà trưởng quản Giang Nam chiến bộ Nghiêm Tư lệnh càng là vị cực bề tôi. Cho dù là các tỉnh tổng đốc nhìn, đều muốn cam bái hạ phong. Cũng chỉ có số ít trung tâm cự đầu và những tia khiên vai ba ngôi sao khai quốc nguyên lão mới có thể áp chế một đầu. Cái này Triệu Viễn, mặc dù không phải Nghiêm Tư lệnh trực hệ hậu nhân, nhưng liền tính chỉ là một cái cháu ngoại, cũng hơn nhiều bình thường thị trưởng con gái muốn thân phận quý trọng. Nếu Triệu Viễn công tử thích, vậy ta liền làm cái người làm ai, giúp người hoàn thành ước vọng.
Lương Thiên Sinh cười ha hả nói, Dung Nhi, còn chưa đi gặp qua Triệu Viễn công tử.
Ở đây những người khác, đối với loại chuyện này, đều sớm thấy có lạ hay không.
Đại gia tộc nữ nhân, thường thường đều là dùng để lấy được lợi ích công cụ.
Giống như cổ đại hoàng thất, cũng hầu như là đem công chúa đưa ra đi cùng hôn.
Bất quá mấy cái cùng Triệu Viễn biết gốc tích hảo hữu, chính là vẻ mặt bi ai nhìn thấy Lương Dung, bọn hắn đều biết rõ Triệu Viễn là cái công tử bột, đùa bỡn không biết bao nhiêu nữ nhân, căn bản không thể nào đối với Lương Dung thật lòng.
Lương Dung kết quả, đại khái chính là bị Triệu Viễn chơi chán, trở thành tàn hoa bại liễu.
Lúc này Lương Dung cứng ngắc đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy bị to lớn vũ nhục.
Làm sao vậy, Lương tiểu thư đây là coi thường ta Triệu mẫu người?
Triệu Viễn uống ly trà, ánh mắt hàn lạnh xuống, nhiều người như vậy ở đây, nếu như ngay cả một Lương Dung đều không bắt được, hắn Triệu Viễn mặt mũi của để nơi nào?
Lương tiểu thư, giống như nữ hài tử, có thể nhập không ta huynh đệ này pháp nhãn, hắn có thể coi cho ngươi, là ngươi vinh hạnh.
Mộng Cảnh Tinh nhàn nhạt nói.
Triệu Viễn xem như hắn trong vòng này, trừ hắn ra người thứ hai rồi, thân phận quý trọng, liền hắn đều phải tốn tâm tư lôi kéo.
Lương Dung, còn chưa đi.
Lương Tiên Sinh càng là vỗ một cái thật mạnh cái bàn, trợn mắt nhìn.
Viễn ca, xem ra nàng không nể mặt ngươi a.
Nghĩ không ra chúng ta Viễn ca cũng có biết thời điểm.
Những người khác cười vui vẻ, bắt đầu ồn ào lên.
Lương Dung tức giận thân thể mềm mại run rẩy, nhưng mà tình cảnh này, nào có nàng cơ hội phản kháng.
Tại đây tùy tiện một cái thị trưởng con gái thân phận liền muốn lớn hơn nàng.
Trong lòng nàng bi thương và phẫn, tuyệt vọng vô cùng.
Nhưng vào lúc này, Lương Thần hốt hoảng chạy vào, nói: "Thái tử, xảy ra chút vấn đề, mãi mãi ta nhớ mời ngươi qua một chuyến."
"Vấn đề gì?"
Mộng Cảnh Tinh nhướng mày một cái.
"Trận pháp đại sư Hoàng đại sư cùng Lâm gia gia chủ đến."
Lương Thần nói.
"Ồ,
Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ, đích xác là Giang Nam một dãy tên người, ta cũng đã nghe nói qua, bất quá đây chút vấn đề, không cần làm phiền thái tử, ta đi liền có thể."
Lúc này, Triệu Viễn đứng lên, thuận tiện liếc nhìn Lương Dung, nói: "Lương tiểu thư, cùng nhau đi."
Hắn cũng có ý tại Lương Dung trước mặt, khoe khoang mình một chút bối cảnh thực lực.
Lương Dung cũng sớm đã không muốn ở chỗ này ngây ngô, ngay lập tức liền chạy ra ngoài.
Đến lúc tiền viện, nhìn thấy Lý Vấn Tiền sau đó, nàng càng là mặc kệ Triệu Viễn, trực tiếp chạy đến Lý Vấn Tiền bên cạnh, như ý như là chim non nép vào người bạn, rúc vào bên cạnh hắn.
Cũng chỉ có tại Lý Vấn Tiền bên cạnh, nàng mới có thể tìm được một loại cảm giác an toàn.
Triệu Viễn nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhất thời băng lạnh xuống, hàn lạnh thấu xương.
"Lâm gia chủ cùng Hoàng đại sư phải không?
Nghe nói các ngươi muốn tới nhúng tay thái tử sự tình."
Hắn ngữ khí cứng rắn, ánh mắt bén nhế.
"Tiểu tử, ngươi là ai?"
Hoàng đại sư liếc hắn một cái, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn hắn.
"Một người tuổi còn trẻ tiểu bối, lại dám kiêu ngạo như vậy."
"Hừ, Giang Nam chiến bộ Nghiêm Tư lệnh, là cậu của ta, ngươi nói ta là ai?"
Triệu Viễn ngạo nghễ nói, "Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này, không thì chọc phải người không nên chọc, liền coi như các ngươi rất có địa vị, không chết cũng phải lột lớp ra."
Nghe vậy, Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng.
Giang Nam chiến bộ tư lệnh, thống ngự toàn bộ Giang Nam mấy chục vạn chiến sĩ, thân phận như vậy, đủ để đè toàn bộ Giang Nam quân hùng, đều túi đầu xương thần.
"Tiểu bối, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi cũng không phải là Nghiêm Tư lệnh con ruột, chỉ là một cháu ngoại mà thôi."
Hoàng đại sư cả giận nói.
"Cháu ngoại lại làm sao?
Mẹ ta là Nghiêm Tư lệnh thương yêu nhất muội muội, có tin ta hay không một cú điện thoại, là có thể từ Giang Nam chiến bộ điều tới một nhóm súng ống đầy đủ người, đem các ngươi hết thảy bắt lại."
Triệu Viễn lời vừa nói ra, bốn phía hắn và Hoàng đại sư còn có Lâm gia chủ quan hệ tốt phú hào, dồn dập tiến đến, khuyên khởi hai người.
"Hoàng đại sư, Lâm gia chủ, từ xưa dân không đấu với quan, không cần thiết bởi vì người trẻ tuổi này đắc tội quân đội đi."
"Đúng vậy đúng vậy à, bo bo giữ mình, liền tính Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ cùng người trẻ tuổi này có giao tình, cũng đã hết lòng rồi rồi."
Tại mọi người nhìn lại, cho dù Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ hai người liên thủ, cũng còn lâu mới có thể cùng Triệu Viễn bối cảnh chống lại.
Người trẻ tuổi này có thể gọi đến Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ đã rất lợi hại, đáng tiếc vẫn là Lương gia bên này càng hơn một bậc a.
Có người nhẹ giọng nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Vấn Thiền đây lúc sau đã không có phần thắng chút nào.
"Tiểu tử, thấy chưa, thậm chí không cần thái tử đích thân ra tay, ngươi đã hoàn toàn thất bại rồi, ngươi lấy cái gì cùng Lương gia ta đấu?"
Chu chủ mẫu càng là hăm hở, cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi 20 tuổi.
"Lại không muốn." Đang lúc này, Lương gia ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một giọng nói.
Thanh âm này tựa như thiên lôi một dạng, mạnh mẽ nghiền qua hư không, chấn mọi người khí huyết hỗn loạn.
"Giang Nam chiến bộ, thật là uy phong thật lớn."
Dứt tiếng, liền thấy một đám thân mặc đạo bào người đi vào, lão giả cầm đầu, thoạt nhìn như có trăm tuổi lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng nhuận.
"Lữ Thiên sư, ngươi cuối cùng đến. Lâm gia chủ cùng Hoàng đại sư đều cười tiến lên nên đón. Ông trời của ta, làm sao liền Lữ Thiên sư đều mời tới? Đây chính là chúng ta Tây Lĩnh tỉnh còn sống hoạt Phật người giống vậy vật ta. Mà khi những người khác nhìn thấy Lữ Xuân Sinh sau đó, càng là giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ tôn kính. Ba, cái này Lữ Thiên sư ai vậy? Có tuổi trẻ không rõ ràng, tò mò hỏi. Hắn là Trung Nam Sơn Thanh Phong quan quan chủ, nghe nói hắn biết lôi pháp, từng tại Giang Nam chiến bộ biểu diễn qua, một tay lôi pháp đi xuống, đem một phiến sân bóng đá lớn địa phương san thành bình địa. Bởi vậy liền Giang Nam chiến bộ vị kia nghiêm tư lệnh đều đem hắn phụng làm khách quý, cùng xưng huynh gọi đệ. Có phu hảo sợ hay nói, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 94, Thiên sư đạn chỉ giết người. Nghe nói vài thập niên trước, còn chưa dựng nước thời điểm, lúc ấy binh hoang mã loạn, rất nhiều người đều trốn Trung Nam Sơn đi tìm kiếm bảo hộ, khi đó chính là vị này Lữ Thiên sư tồn tại, để cho Trung Nam Sơn thành một phiến trong chiến loạn thiên đường, không người dám cả gan mạo phạm. Có người khâm phục nói, Tây Linh Trung Nam Sơn Lữ Thiên sư, nghe nói đã có trăm tuổi lớn tuổi, tuổi của hắn làm ở đây rất nhiều người tổ ra ra cũng đủ. Tại Tây Linh tỉnh, địa vị của hắn tựa như cùng hoạt Phật còn sống, tương đối siêu nhiên. Gặp qua Lữ Thiên sư, gặp qua Lữ Lao thần tiên. Ở đây tất cả phú hào đại lão cũng không dám bất cẩn, dồn dập nhất bái. Có người càng là đem hắn gọi là Lao thần tiên, tôn kính vô cùng. Đãi ngộ như vậy, cho dù là Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ đều chưa từng nắm giữ. Nhưng mà, vị này tại Tây Lĩnh tỉnh địa vị cao cả, đức cao vọng trọng Lao thần tiên, lại hướng về Lý Vấn Thiền rất cung kính nhất bái, tôn kính nói, gặp qua Lý tiên sư. Khí. Nhất thời, toàn trường xôn xao, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Lúc trước Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ đối với Lý Vấn Thiền một mực cung kính, đã quá để cho mọi người rung động, hiện tại liền Lữ Xuân Sinh bậc này thần tiên sống nhân vật tầm thường, cư nhiên đều hướng về Lý Vấn Thiền chắp tay, gọi hắn là tiên sư. Đây quả thực khiến người cảm thấy sợ hãi. Lữ Xuân Sinh được người xưng làm tiên sư, là bởi vì một tay lôi pháp nổi tiếng Giang Nam, ngay cả Giang Nam chiến bộ nghiêm tư lệnh đều đối với hắn sùng bái đầy đủ. Mà vị tiên sư này, cư nhiên lấy một loại vãn bối tư thế, xưng Lý Vấn Thiền là tiên sư. Tiên sư hai chữ, bất luận nhìn thế nào, cũng phải lớn hơn hôn các sư. Chỉ có Hoàng đại sư cùng Lâm gia chủ lòng biết rõ, lấy Lý Vấn Thiền hơn xa phàm cảnh tuyệt đỉnh thực lực, đúng là làm bên trên tiên sư chi xưng. Đối với võ đạo giới lại nói, Lý Vấn Thiền là hiện thời thần thoại. Cho nên Lâm gia chủ chi trước lúc tới, nói đúng bái kiến thần thoại. Nhưng đối với đạo pháp giới lại nói, Lý Vấn Thiền chính là tiên sư còn sống. Cho nên Lữ Thiên sư, nói đúng bái kiến tiên sư. Lữ Thiên sư, ngài đây là ý gì? Bên cạnh Triệu Viễn không nhịn được hỏi, trong lòng của hắn đã sinh ra dự cảm không tốt. Vị này Lữ Xuân Sinh, hắn cũng biết đây chính là hắn cứu cứu nghiêm tư lệnh đều muốn kêu một tiếng Lữ Lao ca nhân vật truyền kỳ. Hắn cứu cứu luôn luôn ham muốn mời Lữ Xuân Sinh tại chiến bộ nhậm chức, thậm chí nhiều lần đi tới Trung Nam Sơn thành tâm mời, cuối cùng đều bị cự tuyệt. Tại hắn cứu cứu trong lòng, Lữ Xuân Sinh có địa vị không giống bình thường. Lữ Xuân Sinh căn bản không có để ý tới Triệu Viễn, mà là hướng về Lý Vấn Thiền ấy này nói, để cho Lý tiên sư chê cười, người này là ta một vị lão đệ thân nhân, cùng ta tính có chút liên hệ, Lý tiên sư không ngại, rồi mời đem hắn giao cho ta xử lý, ta nhất định cho Lý tiên sư một cái giá thỏa mãn. Có thể. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, xem như cho Lữ Xuân Sinh cái thể diện. Nghe vậy, Lữ Xuân Sinh lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Viễn. Vị này tại trong mắt người khác từ mi thiện mục lao thần tiên, một khi nghiêm túc, quả thực giống như là lôi công mở dạng, uy nghiêm như ngục, quát lớn nói, thứ hỗn trướng, còn không mau hướng về Lý tiên sư nói xin lỗi. Triệu Viễn thần sắc thay đổi liên tục. Tuy rằng nhìn thấy Lữ Xuân Sinh, để cho hắn rất là ngoài ý muốn, chính là trước mặt nhiều người như vậy để cho hắn ngay trước mọi người nói xin lỗi, hắn cũng khó tiếp thụ. Người như hắn, xuất sinh liền ngậm chìa khóa vàng, một mực cao cao tại thượng đã quen, cho tới bây giờ không có hướng về người khác túi đầu qua. Lữ Thiên sư, tuy rằng ta rất tôn kính ngươi, nhưng ta không phục, dựa vào cái gì phải nhường ta hướng về hắn nói xin lỗi? Hắn có tài đức gì a, cùng lắm thì hôm nay ta rời khỏi, mặc kệ chuyện của hắn là được. Hắn tin tưởng, liền tính Lữ Xuân Sinh bẩm báo nghiêm tư lệnh nơi nào đây, hắn tối đa cũng liền bị phạt một hồi, dù sao mẹ hắn là nghiêm tư lệnh thương yêu nhất muội muội, có mẹ hắn giúp đỡ đọ sức, cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Ngươi đây ngu xuẩn, hiện tại hướng về Lý tiên sư nói xin lỗi, còn có thể bảo vệ một mệnh. Lữ Xuân Sinh cả giận nói, như thế nào cũng không nghĩ đến đây Triệu Viễn cư nhiên như thế không biết sống chết. Lẽ nào hắn còn dám giết ta hay sao? Triệu Viễn nhẹ hừ một tiếng, nhìn thấy Lý Vấn Thiền nói, tiểu tử, chúng ta cắt lùi một bước như thế nào? Nếu không nhiều cái ta địch nhân như vậy, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Ồ! Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ là tự cấp ngươi phân tích lợi và hại mà thôi, lẽ nào Giang Nam chiến bộ nghiêm tư lệnh, ngươi không sợ? Hôm nay ta đã nguyện ý cho Lữ Thiên sư mặt mũi, cùng ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi. Triệu Viễn lần nữa mang ra nghiêm tư lệnh. Giang Nam chiến bộ nghiêm tư lệnh, đây chính là khiên vai hai vì sao nhân vật. Giống như Mộng Gia lão gia tử kia, chỉ là khiên vai một khỏa tinh mà thôi, nhưng hắn Mộng Gia liền xưng bá Giang tỉnh, nắm Giang tỉnh người cầm đầu, có thể thấy được chút ít. Nếu như Lý Vấn Thiền là một người thông minh, cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn là địch. Lữ Thiên sư, ta biết ngươi có ý cứu hắn, nhưng hắn nếu không hiểu chuyện, liền đừng để ý tới hắn chết sống, có người nhất định phải tự tìm đường chết, ngươi lại có thể làm sao? Lúc này, Hoàng đại sư cười lạnh một tiếng nói. Lữ Xuân Sinh cũng than nhẹ một tiếng, bị ai nhìn thấy Triệu Viễn, nguyên bản ta xem tại Nghiêm lão đệ phân thượng, suy nghĩ cứu ngươi một mệnh, không nghĩ đến nhưng ngươi không cảm kích. Ngươi tự cho là có Nghiêm lão đệ làm chỗ dựa, liền không ai dám động tới ngươi, lại không rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, coi như là Nghiêm lão đệ tại Lý tiên sư trước mặt, đây tính toán là cái gì? Đừng nghĩ làm ta sợ, giết ta, hắn cũng phải đền mạng. Triệu Viễn cả giận nói, chỉ cho là hắn nhóm là tại nói chuyện giật gân. Nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn liền mở to. Chỉ thấy Lý Vấn Thiền nhẹ nhàng bắn ra chỉ, một tia chỉ kình, tựa như đạn một dạng, hưu một hồi xuyên qua Triệu Viễn mi tâm, lưu lại một cái từ đầu đến cuối thấu lượng lỗ máu. Ngươi làm sao dám? Đến lúc chết, Triệu Viễn đều không thể tin được, Lý Vấn Thiền vậy mà thật dám giết hắn. Thi thể của hắn, bành một tiếng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trong sát na, toàn trường yên tĩnh. Ở đây trong lòng của mọi người, đều có một luồng hơi lạnh không thể ức chế vọt tới. Đây chính là Nghiêm Tư lệnh cháu ngoại a, Lý Vấn Thiền vậy mà nói giết liền giết. Hơn nữa đó là cái thủ đoạn gì? Trong ngay mắt, đoạt tánh mạng người. Khó trách Lữ Thiên Sư và người khác, đối với hắn tôn kính như vậy, hắn thực lực bản thân, mới là chỗ dựa lớn nhất ta. Có người hoảng sợ nghẹn ngào. Giết người. Chu chủ mẫu càng là nghẹn ngào gào lên, sắc mặt trắng bệch, bị dọa sợ không nhẹ. Nàng nguyên tưởng rằng Triệu Viễn dọn ra bối cảnh sau đó, đủ để nghiền ép Lý Vấn Thiền, ai ngờ, hắn hiện tại trực tiếp thành một cỗ thi thể. Đối mặt dạng này một cái trong nháy mắt, là có thể đoạt tính mạng ngươi người, ai không hề e sợ. Lúc trước nàng không sợ Lý Vấn Thiền, là tự cho là có thể áp chế lại Lý Vấn Thiền, có thể nào nghĩ tới, Lý Vấn Thiền là như thế người quả quyết sát phạt. Liên Nghiêm Tư lệnh cháu ngoại cũng dám giết, như vậy giết bọn họ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Bên kia, phòng chính bên trong Ngộng Thái tử và người khác, vẫn là chuyện trò vui vẻ. Lương gia chủ, ngươi yên tâm đi, có Triệu Viễn ra tay, sự tình hẳn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Mộng Cảnh Tinh nhấp một ngụm trà nước, từ tốn nói. Thái tử nói đúng lắm. Lương Thiên Sinh đang muốn gật đầu nói phải, có thể nói được nửa câu, liền bị một tiếng thét chói hai âm thanh đánh gãy. Giết người. Nghe thanh âm, chính là Chu chủ mẫu. Không thể nào, Viễn ca gia hỏa kia, xung động một cái đem người giết đi. Ta xem có khả năng này, gia hỏa này chính là cái bạo tính khí này. Lần này ngược lại hơi rắc rối rồi, người chết, phải đem sự tình đè xuống mà nói, muốn phí chút tay chân. Xí, không sẽ chết cá nhân sao, cùng lắm thì bồi thường tiền chứ, có thể có bao nhiêu lớn chút chuyện. Nghe thấy người chết, mọi người vẫn không làm sao quan tâm, bọn hắn còn tưởng rằng là Triệu Viễn đem người giết chết. Được rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Mộng Cảnh Tinh đứng dậy, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có một tia lo lắng. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 95, là ai cho ngươi lá gan? Giang Nam chiến bộ Nghiêm Tư lệnh, khiên vai hai vì sao, chính là một vị trung tướng, địa vị còn muốn càng tại Mộng lão gia con bên trên. Giống như hắn thân phận như vậy, chỉ có những kia khiên vai ba ngôi sao đại tướng, hoặc là một chút khai quốc nguyên lão mới có thể áp chế một đầu. Nhưng toàn bộ Hoa quốc, người như vậy lại có bao nhiêu? Có thể nói, Triệu Viễn thân là Nghiêm Tư lệnh cháu ngoại, có như chỗ dựa vậy ở đây, chẳng khác gì là có một tấm kim bài miễn chết. Đáng tiếc, hắn gặp phải Lý Vấn Thiện. Đương đại thần thoại, trọng bảo của quốc gia. Ngay cả Hoa quốc cao tầng đều muốn lôi kéo Lý Vấn Thiện, một cái nho nhỏ Triệu Viễn, tính là cái gì? Cái gì? Viễn ca chết. Lúc này, một mực ở tại phòng chính tất cả con em quyền quý, đi theo Mộng Cảnh Tinh đi ra. Chờ bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất Triệu Viễn thi thể sau đó, đều là giật nảy cả mình, không dám tin. Bọn hắn còn tưởng rằng là Triệu Viễn giết người, sao có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là Triệu Viễn chết. Một màn này đối với tim của bọn họ, đều đã tạo thành hung hãn trùng kích. Tại đây Giang Nam, lại có người dám động Triệu Viễn, coi như là Mộng Cảnh Tinh, cũng không dám làm loại chuyện này. Thái tử, ngươi cuối cùng đến, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à, người này phát rồ, cư nhiên giữa ban ngày giết người, trong mắt của hắn, còn có luật pháp sao? Còn có vương pháp sao? Chu chủ mẫu kinh hoàng thất thố, trên mặt tràn đầy sợ hãi, cơ hồ là liền lăn một vòng chạy trốn tới Mộng Cảnh Tinh bên người. Mộng Cảnh Tinh sắc mặt âm u, cũng là không ngờ tới loại tình huống này. Triệu Viễn chết, Nghiêm Tư lệnh bên kia một khi trách tội xuống, hắn đồng dạng không dễ chịu. Ngươi thật là to gan. Hắn một đôi mắt lấp lánh có thần, như đao như kiếm, đe dọa nhìn Lý Vấn Thiền. Hắn không giận thì thôi, giận dữ, nhất thời như bách thú chi vương, hổ khiếu sơn lâm mở dạng, một cổ tựa như khí vương giả khí thế nhanh chóng đè xuống. Khủng khiếp. Lý Vấn Thiền sau lưng, Hoàng đại sư, Lâm gia chủ cùng Lữ Thiên sư đều là âm thầm lấy làm kinh hãi. Lấy địa vị của bọn họ, đều gặp rất nhiều cựu cư cao vị người, nhưng luận khí chàng đều kém xa Mộng Cảnh Tinh. Người này, thành công vương chi tư a. Mấy người giật mình. Nếu như lấy được cổ đại Mộng Cảnh Tinh nhân vật như thế, tất thành nhất phương vương hầu, có thể phong vương bái tướng, quan đến nhất phẩm, dưới quyền phải là người theo như mây, trung thần vô số. Mà tại hiện đại, hắn cũng có cơ hội tiến vào nhập kinh thành đào tạo chuyên sâu, tương lai có thể trở thành trung tâm cự đầu nhân vật tầm thường. Bất quá, hắn đây cổ vương khí, đến Lý Vấn Thiền tại đây, nhất thời liền như đá chìm đáy biển, không tưởng chút nào gợn sóng. Cho dù Mộng Cảnh Tinh là một đầu tiềm lực vô hạn tiềm long, có thể Lý Vấn Thiền liền như tinh không biển rộng, nuốt tất cả, sâu không lường được. Hắn quan sát đến Mộng Cảnh Tinh, một lát sau, nhàn nhạt nói, chỉ riêng cùng ba của ngươi không hề giống, ngược lại ngươi, cùng ba của ngươi quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Ngươi nhận thức chỉ riêng, cũng nhận thức cha ta. Mộng Cảnh Tinh mặt lộ vô cùng kinh ngạc, ngươi đến tột cùng là người thế nào? Ta và cha ngươi còn có chút thù cũ, một mực chưa dứt. Ngày xưa thời trung học, Mộng Bình Giang vì để cho hắn và Mộng Chỉ Diên chia tay, đối với hắn những kia làm đủ, hắn cũng không quên. Lúc đó kia hai cái tát, chính là để cho hắn khắc sâu ấn tượng a. bất quá oan có đầu nợ có chủ. Hắn còn khinh thường ở tại chơi cái gì cha nợ con trả. Xem ở Mộng Chỉ Diên mặt mũi, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, từ trước mặt của ta cút đi. Lý Vấn Tiền lời vừa thốt ra, Mộng Cảnh Tinh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn là người thế nào? Giang Nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, được người xưng làm thái tử. Nhưng là bây giờ Lý Vấn Tiền cư nhiên dùng một bộ đuổi ăn mày khẩu khí bảo hắn lăn, với hắn mà nói, đây là một loại trần truồng làm đủ. Ta không biết ngươi cùng cha ta có cái gì ân oán, ta cũng không quan tâm ngươi vì sao nhận thức Chỉ Diên. Nhưng chỉ bằng ngươi hôm nay giết Triệu Viễn, còn dám đối với ta nói như vậy, ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Mộng Cảnh Tinh ngữ khí băng lãnh, chữ lời hàn khí vang khắp nơi. Một bên Chu chủ mẫu nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Mộng Cảnh Tinh rõ ràng là thật sự nổi giận. Nàng tin tưởng lấy Mộng Cảnh Tinh năng lượng, hôm nay Lý Vấn Thiền chắc chắn phải chết. Mà Lý Vấn Thiền ánh mắt buông xuống, huyền như thần Phật, nhìn xuống nhân gian, ngữ khí của hắn là nhạt như vậy, lại có một loại không có thể ngang hàng bá đạo, ta một dạng chỉ cho người một cơ hội, ta để ngươi lăn, ngươi nếu như không lăn, liền đừng trách ta vô tình. Dứt tiếng, Mộng Cảnh Tinh bên người các tuổi trẻ nam nữ cũng không nhịn được. Ở đâu ra kẻ điên, cư nhiên tại đây nói khoác mà không biết ngượng. Trực tiếp gọi điện thoại, để cho người bắt hắn lại, ném vào đại lao đi. Không tệ, tiểu tử này chuyện cho tới bây giờ, lại còn cho rằng dựa vào hắn sức một mình, có thể cùng chúng ta chống lại hay sao? Những người tuổi trẻ này cùng Mộng Cảnh Tinh là một cái đoàn thể nhỏ, ngày thường chỉ có bọn hắn hoành hành Giang Nam, bệ nghệ tất cả, hiện tại Lý Vấn Thiền rốt cuộc dám lớn lối như vậy, không chút nào đem bọn họ coi ra gì. Bậc này coi trời bằng vung vậy tư thế, cũng đem bọn họ cho triệt để chọc giận. Đặc biệt là vừa mới còn bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt Chu chủ mẫu, lúc này lại cảm thấy mình có thể đi, liên tục cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi sẽ không còn không biết Mộng thái tử là người thế nào đi. Thái tử sau lưng có kinh thành trung tâm cự đầu, chỉ cần một câu nói lại, ngươi chính là có lớn hơn nữa chỗ dựa, đều phải đường trường sụp đổ. Trung tâm cự đầu có thể làm được bên trên bốn chữ này, toàn bộ Hoa quốc không cao hơn 10 người, mỗi một vị đều là Hoa quốc kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương, nắm giữ chân chính có thể áp đảo hết thể địa vị, coi như là Lữ Thiên Sư cùng Nghiêm Tư lệnh nhân vật như thế, ở chính giữa khu cự đầu trước mặt đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này Lý Vấn Tiền đã rất lợi hại, nếu như không có Mộng thái tử, Giang Nam thế hệ thanh niên, ta xem không người nào có thể áp chế hắn, đáng tiếc vẫn là Mộng thái tử càng hơn một bậc. Đúng vậy à, đây chính là trung tâm cự đầu, chỉ cần một tờ văn thư xuống là có thể điều phái đại quân, tại quốc gia lực lượng trước mặt, lực lượng của cá nhân vừa có thể tính là cái gì? Quốc gia chi lực một khi phát huy, liền như rời núi lấp biển, thế như thiên sụp đổ, tuyệt không phải cá nhân chi lực có khả năng ngăn cản. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Trung tâm cự đầu đại biểu chính là quốc gia, cùng quốc gia chi lực so sánh, cá nhân chi lực biết bao nhỏ bé. Hoa quốc lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, mọi người đều rõ ràng, đây chính là thế giới cường quốc, nắm giữ bom nguyên tử phóng ra mật mã, tại toàn thế giới cường quốc bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mẹ, Vấn Thiền ca ca sẽ thắng sao? Sở Tự Nhiên kéo Lương Huy Hương bàn tay, thận trọng hỏi. Lương Huy Hương há miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, không nói ra lời. Nàng đương nhiên hy vọng Lý Vấn Thiền có thể thắng, nhưng vị này Mộng thái tử thật sự là khí thế hung hùng, bối cảnh sau lưng ngút trời. Tự Nhiên, ngươi vị này Vấn Thiền ca ca hôm nay chết chắc rồi, thái tử bối cảnh ở đâu là hắn có thể so sánh? Sở Đông không khách khí chút nào nói, ta không muốn hỏi Thiền ca ca chết. Sở Tự Nhiên vừa nghe, nhất thời ánh mắt đỏ lên, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Sở Đông, ngươi quả thực không xứng là người phụ. Lương Huy Hương cả giận nói. Nói thật không được. Sở Đông kinh thường, Tự Nhiên tuy rằng còn nhỏ, nhưng ta đây là để cho nàng trước thời gian minh bạch, trên đời này có vài người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Bên này hai vợ chồng người trợn mắt nhìn, mà bên kia Lý Hướng Nam cùng Vương Thanh Lan hai vợ chồng người chính là thần sắc đại biến. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vị thái tử này lai lịch cư nhiên kinh khủng như vậy. Ca ca nhất định sẽ thắng. Lý Thị Vũ trong tâm nghĩ như vậy, nhưng nàng tú quyền nắm chặt, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, một đôi so sánh nước suối còn muốn linh động, giống như tụ tập giữa thiên địa nhất tinh khiết nhất linh khí giống như trong con ngươi, viết đầy lo lắng. Vào giờ phút này, Lý Vấn Thiền lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt buông xuống, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phảng phất đã nhận thua. Mộng thái tử, Chu chủ mẫu, Lương Thiên Sinh đám người trên mặt đều hiện lên thắng lợi nụ cười thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Mộng Cảnh Tinh, ngươi dựa vào ra ra danh tiếng, ở bên ngoài cáo mượn oai hùng, vậy mà còn dám va chạm Lý Tiên Sinh, là ai cho ngươi lá gan? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 96, Thần gia công chúa nói xin lỗi. Cộc cộc cộc. Thanh thúy giày cao gót giẫm đạp âm thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị vóc dáng cao gầy mỹ nữ, bước nhanh mà đến. Nàng mái tóc dài màu đen rũ xuống đến thắt lưng, giống như thác nước một dạng tiêu sái, đen nhèm như kim cương đôi mắt, tràn ngập không ai bị nổi cao quý, mặt trái xoan tinh khiết trắng non hoàn hảo. Đứng ở nơi đó, ngạo mạn nhìn toàn trường, để cho rất nhiều nữ hài tử đều tự ti về phía sau trốn, không dám cùng thứ nhất cạnh tranh. Tựa hồ nàng chính là Bách Hoa Chi Vương, Bách Điểu Chi Phượng. Ở trước mặt nàng, tuy đẹp cũng chỉ là tần phi, mà nàng chính là kia độc nhất vô nhị hoàng hậu, không cần đầu đội vương miện, thân khoác phượng y phục, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó, khí chất của nàng liền bộc lộ tài năng. Người người nào a, lại dám như vậy cùng Cảnh Tinh nói chuyện? Mộng Cảnh Tinh bên cạnh, một cái nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói. Nàng là Tây Lĩnh tỉnh tổng đốc chi nữ, yêu thích Mộng Cảnh Tinh rất lâu rồi, bây giờ thấy một cái nữ nhân phảng phất diễm áp quần phương giống như ra sân, hơn nữa vừa ra tới, tiểu lấy một loại giáo huấn mộng cảnh tinh khẩu khí nói chuyện, để cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hiểu sang trong, không được vô lễ. Lại không nghĩ rằng, mộng cảnh tinh phản mà đối với nàng dạy một câu. Cảnh tinh. Cái này tên là hiểu sáng trong nữ hài tử nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía mộng cảnh tinh. Chỉ thấy mộng cảnh tinh ánh mắt, không nháy một cái nhìn thấy đi tới nữ tử kia, trong ánh mắt tràn đầy một loại nóng bỏng quyết liệt. Loại ánh mắt này, nàng làm sao không hiểu? Nàng xem mộng cảnh tinh, làm sao không phải là ánh mắt như thế? Giao giao, sao ngươi lại tới đây? Mộng cảnh tinh trên mặt lộ một nụ cười, thanh âm cũng phi thường nhẹ nhàng, mang theo một loại quyết liệt hết sức ái mộ. Người trước mắt, đúng là hắn ước mong cũng nghĩ ra được nữ tử, cũng chính bởi vì nữ tử này tồn tại, cho nên ánh mắt của hắn cao đến liền lương dung chẳng thèm ngó tới. Mộng cảnh tinh, gọi ta thần giao, đừng gọi ta giao giao, quan hệ của ta và ngươi còn chưa tốt đến một bước kia. Đối mặt nhiệt tình của hắn, Tần Giao chỉ là lạnh rên một tiếng, không chút khách khí. Tần Giao. Mà hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho hiểu sáng trong và người khác hoảng sợ biến sắc. Lẽ nào nàng là Tần Giao vị công chúa kia? Khó trách nàng lúc trước nói thái tử dựa vào gia gia của nàng chi danh. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh tinh bên người những người đó trắng bệch cả mặt, kinh hãi nhìn thấy Tần Giao. Mộng cảnh tinh được gọi là mộng thái tử, đang lâm giang nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, uy thế vô song, danh tiếng vô lượng. Nguyên nhân ngay tại ở tại sau lưng của hắn, đứng yên một vị trung tâm cự đầu. Vị kia trung tâm cự đầu, họ Tần. Tại chỗ tất cả đại lão con gái, sở dĩ đồng ý mộng cảnh tinh phía dưới, nguyên nhân lớn nhất cũng là nhìn chúng bối cảnh của hắn. Có thể nói cho cùng, mộng cảnh tinh chỉ là một cháu nuôi mà thôi, lại làm sao có thể so với trực hệ huyết mạch Tần Giao. Hắn cái này thái tử, một khi cùng Tần gia không có quan hệ sau đó, như vậy lập tức thì sẽ mất đi nơi có quan hoàn, biến thành phế thái tử. Có thể Tần Giao không giống nhau. Nàng là Tần lão gia tử thân tôn nữ, là chân chính thiên kim ngọc diệp, công chúa chi khu. Nghe thấy Tần Giao cứng rắn như vậy khẩu khí, mộng cảnh tinh trên mặt lóe lên nụ cười khổ, nói, Giao Giao, ngươi vẫn là trước sau như một tính cách, cự người ngoài ngàn giảm. Bất quá ngươi nếu đã tới, cũng có thể nói cho ta ngươi vì sao mà đến đây đi. Ừ, ta nếu như không tới nữa, để cho ngươi đắc tội Lý Tiên Sinh sao. Tần Giao lạnh rên một tiếng, nàng tại Lý Vấn Thiền trước mặt thời điểm, mềm mại sở sở, ngoan ngoan phục tùng, nhưng cũng không có nghĩa là tính cách của nàng như thế. Ngược lại, tính cách của nàng luôn luôn lãnh đạo. Nàng xuất thân Tần gia, từ nhỏ đã ôm có người khác không thể sánh bằng địa vị, tiếp xúc phạm vi cũng đều là hoa quốc đỉnh cao nhất hoàng thân quốc thích, long tử long tôn. Tại dạng này cao cấp nhất trong hoàn cảnh lớn lên, nàng làm sao không cao kiêu ngạo. Ngay cả ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vấn Thiền thời điểm, nàng còn cảm thấy bị Lý Vấn Thiền xem thường, bởi vậy phát ra đại tiểu thư tinh khí. Sau đó là đã biết Lý Vấn Thiền thủ đoạn thông thiên, nàng mới vì đó thuyết phục, thu hồi bộ kia cao ngạo dáng vẻ. Mà bây giờ, đối mặt mộng cảnh tinh thời điểm, nàng lại lấy ra trước kia bộ kia thái độ. Nàng một khuôn mặt mỹ lệ trên mặt đẹp, tựa như treo hàn xương một dạng, cho người một loại sinh nhân vật cận cảm giác. Giao Giao, ta cùng hắn là có chút mâu thuẫn, bất quá nếu ngươi nhận thức lời nói của hắn, hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta tha hắn một lần. Mộng cảnh tinh nhướng mày một cái, trong tâm kỳ quái. Tần Giao dạng này thiên chi tiêu nữ, như vậy thân phận cao quý, làm sao sẽ nhận thức Lý Vấn Thiền? Tha hắn một lần. Mộng cảnh tinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xem không rõ sao? Ngươi có biết hay không Lý Tiên Sinh là nhân vật nào? Tần Giao sắc mặt run lên, mặt đầy nộ khí. Làm sao vậy? Bối cảnh của hắn rất lớn sao? Mộng cảnh tinh chân mày càng nhíu càng chặt. Hắn nghe Lương Thiên Sinh bọn người nói qua, đây Lý Vấn Thiền chỉ là bọn hắn một cái con tư sinh nhi tử mà thôi. Rất nhiều lúc, xuất thân quyết định tất cả. Có lẽ trên đời này, có người bằng vào nỗ lực, có thể xâm nhập phú hào phạm vi, chính là hắn cái vòng này, so sánh bất kỳ nhà giàu nào phạm vi đều cao hơn nữa. Đây tuyệt đối không phải là nói nỗ lực một hồi, là có thể một bước lên trời. Hắn không cảm thấy Lý Vấn Thiền dạng này bình thường không có gì lạ xuất thân, có thể có cái gì kinh trời bối cảnh. Người hãy nghe cho kỹ. Tần Giao từng chữ nói, Lý Tiên Sinh là gia gia ta khách quý. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Giao. Trận bên trong nhất thời một mảnh xôn xao. Mộng cảnh tinh sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi. Lấy lão gia tử kia thân phận, làm sao sẽ nhận thức Lý Vấn Thiền loại này còn tư sinh hậu nhân. Giao Giao, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Hắn có bản lĩnh gì, có thể làm ông nuôi khách quý? Mộng cảnh tinh không dám tin nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Ngay cả hắn, có thể ngồi Tần lão gia tử đầu này thuyền lớn, hay là bởi vì Mộng lão gia con năm đó giúp Tần lão gia tử chặn qua đạn, là sử dụng nhân tình đổi lấy. Lý Vấn Thiền dựa vào cái gì có thể để cho Tần lão gia tử lấy lệ dưới dao? Vô luận như thế nào, hắn đều không nguyện tin tưởng loại chuyện này. Lý Tiên Sinh bản lãnh lớn như ngươi không cách nào tưởng tượng, đáng tiếc, không phải cái vòng kia người, liền tính theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Tần Giao thất vọng lắc đầu một cái, nói, ta cũng không muốn lại nghe ngươi nói lời vô ích gì, tại Lý Tiên Sinh không có nổi giận trước, cùng Lý Tiên Sinh nói xin lỗi đi. Nói xin lỗi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, mộng cảnh tinh con ngươi nhất thời mạnh mẽ co rụt lại. Ý nghĩ của hắn cùng Triệu Viễn giống nhau như lúc. Lúc trước liền Triệu Viễn cũng không chịu nói xin lỗi, huống chi là hắn dạng này thái tử. Mà đang khi hắn trầm mặc giữa, tiếp theo Tần Giao theo như lời nói, rốt cục thì chấn động dữ dội nội tâm của hắn. Ngươi nếu như không nói xin lỗi, hôm nay ta thì sẽ cùng Gia Gia gọi điện thoại, tin tưởng ta, cho dù có Mộng lao ra con đi qua kia điểm tình cảm ở đây, Gia Gia cũng sẽ không lại nhận ngươi làm cái gì cháu nuôi. Tần Giao thanh âm lạnh lùng. Lý Vấn Thiền chính là liền gia gia của nàng đều nhỏ hơn Tâm Định Bợ tồn tại, nàng vì định hót Lý Vấn Thiền, cũng là lần nữa nghe theo. Nếu như bởi vì mộng cảnh tinh, đắc tội Lý Vấn Thiền, nàng Tần gia lúc trước tâm huyết, chẳng phải là muốn trôi theo dòng nước. Sắc mặt đại biến, không chỉ là mộng cảnh tinh một người. Chu chủ mẫu, Lương Thiên Sinh, Sở Đông, còn có rất nhiều Lương gia mọi người, sắc mặt cũng là triệt để hóa thành trắng bệnh. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 97, đoạn một chân tâm phục khẩu phục. Tại sao có thể như vậy? Sở Đông thì thầm, nội tâm vô cùng kinh hãi. Hắn vốn là cho rằng trận này vây chuyển, mộng cảnh tinh tất thắng, dù sao sau lưng của hắn đứng yên trung tâm cự đầu. Có thể nào nghĩ tới, Tần Giao vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền thay đổi tất cả. Lý Vấn Thiền dĩ nhiên là trung tâm cự đầu khách quý. Hắn không phải Lương ra một cái con tư sinh nhi từ sao? Loại này nghi hoặc, đồng dạng tại Chu chủ mẫu, Lương Thiên Sinh cùng với các người của Lương gia trong lòng sản sinh. Lý Vấn Thiền đến tột cùng là làm cái gì, rốt cuộc có thể được trung tâm cự đầu thưởng thức. Vào giờ phút này, tất cả áp lực đều đi tới mộng cảnh tinh trên thân. Vị này giang nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, mộng gia thái tử. Hắn biết thấp kém kia đầu cao ngạo, hướng về Lý Vấn Thiền nói xin lỗi sao? Chỉ thấy ánh mắt của hắn vùng vẫy chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu Giao Giao đều nói như vậy, vậy ta liền cho Giao Giao cái thể diện. Hắn hít sâu một cái, hướng về Lý Vấn Thiền nói, ngại ngùng, lần này là lỗi của ta. Đại trượng phu có thể có giãn, tiến thối tự nhiên, có tiềm chất kiêu hùng a. Lữ Thiên Sư cùng Hoàng Đại Sư đám người trong tâm cũng không khỏi đối với hắn coi trọng một chút. Nếu như hôm nay hắn chết không túi đầu, ngược lại không lý trí. Giống như Hàn Tín dưới quần đủ, câu tiễn ngọa tân thường đảm, cuối cùng đều công thành danh thoại, đúc thành thiên cổ truyền kỳ. Càng có thể chịu người, lòng dạ cũng càng sâu. Mặt trái ví dụ chính là vừa mới cái kia Triệu Viễn, nhìn như kiên cường, trên thực tế chính là thằng ngu, uổng phí bỏ mạng. Giao Giao, chúng ta đi trước. Đạo xin lỗi xong sau đó, hắn cũng không để ý Lý Vấn Thiền có chấp nhận hay không, cùng Tần Giao nói một tiếng, liền muốn dẫn người rời khỏi. Chậm. Lúc này, Lý Vấn Thiền thanh âm vang lên, ta để ngươi đi chưa? Làm sao, lẽ nào ta nói xin lỗi còn chưa đủ? Mộng cảnh tinh sầm mặt lại. Hắn nguyện ý tại dưới con mắt mọi người lui nhường một bước, đã là cố nén tức giận, Lý Vấn Thiền vậy mà còn chưa hài lòng. Thật coi hắn không có tính khí hay sao? Từ trước ta nói qua, xem ở chỉ riêng mặt mũi, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi lăn, có thể nhưng ngươi không quý trọng, ngươi cho rằng lời nói của ta là nói chuyện giật gân. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời. Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, như vậy hôm nay, ngươi liền trả giá một chút đi. Đối mặt Lý Vấn Thiền loại kia con mắt lạnh lùng, Mộng Cảnh Tinh giận tím mặt, cuối cùng không nhịn được, cả giận nói, Lý Vấn Thiền, ngươi chẳng qua chỉ là may mắn, đã nhận được ta ông nuôi thưởng thức, không có ta ông nuôi, ngươi tính là cái thứ gì? Y miệng. Tần Giao sắc mặt đại biến. Khác Lữ Thiên Sư và người khác, càng là mắt lộ ra bi ai. Xem ra bọn hắn coi trọng Mộng Cảnh Tinh rồi, Mộng Cảnh Tinh cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, dưỡng khí hỏa hầu không đủ, vừa mới nhẫn nhường một bước, đã là cực hạn của hắn. Phải nói giống như quân thần Hàn Tín cùng Việt Vương Câu Tiễn như vậy chịu nhục, hắn rõ ràng còn không đạt được này các loại cảnh giới. Cuối cùng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản không hiểu trước mặt vị đại nhân này là bực nào tồn tại. Lữ Thiên Sư và người khác gầm thầm lắc đầu. Chỉ thấy Lý Vấn Thiền cong ngón tay búng một cái, Mộng Cảnh Tinh một đầu chân phải nhất thời giống như là bị vô hình truy đập trúng, phát ra răng rắc một đạo vang lên giòn giã, tại chỗ là gãy. A! Mộng Cảnh Tinh kêu thảm một tiếng, ôm lấy chân phải lăn lộn đầy đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mộng Cảnh Tinh, lần này Lý Tiên Sinh đã là hạ thủ lưu tình, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tần Giao than nhẹ một tiếng. Hắn biết Mộng Cảnh Tinh rơi vào kết cục như thế, thuần túy là gieo gió gặt bão. Lấy Lý Vấn Thiền bản lãnh, cần gì phải người khác thưởng thức? Mà người như hắn, há có thể khinh thường? Lần này chỉ đoạn Mộng Cảnh Tinh một chân, không có tại chỗ giết người, đã là một loại cực lớn nhân tử. Những người khác nhìn ở trong mắt, vừa giận vừa sợ, nhưng không người dám nói thêm câu nữa bất kính nói. Triệu Viễn chết rồi, Mộng Cảnh Tinh cũng bị phế, bọn hắn lại làm sao có thể cùng Lý Vấn Thiền chống lại? Đem hắn khiêng đi đi, hiện tại đi bệnh viện, có lẽ còn có thể bảo vệ hắn chân. Thần Giao phất phất tay. Những người khác tự nhiên không dám ở lâu, liền vội vàng nâng lên Mộng Cảnh Tinh, chạy trốn chết. Nhìn thấy lúc trước còn uy thế vô song thái tử thân tộc, hiện tại cư nhiên giống như là chó nhà có tang bàn, tất cả mọi người đều có loại nơi cảm giác như đang ở trong ngục. Sau ngày hôm nay, Giang Nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân danh hiệu, muốn triệt để đổi chủ. Ai có thể nghĩ tới, đứng tại Giang Nam đỉnh phong người, sẽ là dạng này một người trẻ tuổi. Mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền mới bao lớn? Hắn quá trẻ tuổi, thành tựu tương lai, quả thực bất khả hạn lượng. Nếu như nói Mộng Cảnh Tinh là một đầu tiềm long, mà Lý Vấn Thiền đã là phi long tại thiên, nhìn xuống Giang Nam các tỉnh. Nói đến một người, nhân vật như vậy, đổi thành chúng ta, không thỏa đáng tổ tông một dạng cung cấp. Chính là Lương gia, lại nhớ lấy mạng của hắn, đem hắn triệt để đắc tội chết. Nguyên bản đây là Lương gia cơ hội một bước lên trời, về phần hiện tại, có vợ kịch hay nhìn. Mọi người không nén nổi cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả ánh mắt đều hướng phía Chu chủ mẫu và người khác nhìn đến. Chỉ thấy Chu chủ mẫu và người khác, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn lòng tin tràn đầy, mời tới Mộng gia thái tử, vốn tưởng rằng có thể nghiền ép tất cả, cho Lương Phong báo thù, lại không muốn, một bước sai, từng bước sai. Bọn hắn nơi có lòng tin, đều đã bị Lý Vấn Thiền vô tình nghiền nát, hiện tại lưu cho bọn hắn, chỉ có sâu đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Lý Vấn Thiền ánh mắt nhìn đến, một đôi lãnh đạm trong hai con ngươi, không tình cảm chút nào sát thái. Bị hắn ánh mắt như vậy vừa nhìn, Chu chủ mẫu hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Lý Vấn Thiền, ta thừa nhận, quá khứ là ta sai rồi, nhưng ngươi là chồng ta đích tôn tử, chúng ta đều là người một nhà. Người nhà trong lúc đó, có thể có thù gì không bỏ được. Đúng vậy à, Lý Vấn Thiền, trước kia là gia gia bị hồ đồ rồi, hiện tại gia gia cũng biết sai rồi, ngươi liền thứ lỗi gia gia đi. Hai vợ chồng lại cũng không còn nữa lúc trước kiên cường, bắt đầu liên tục xin tha. Tham sống sợ chết là bản tính của con người. Nhưng mà Lý Vấn Thiền lạnh nhạt nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt không có chút ba động nào. Hướng Nam, ta là ba của ngươi a, chúng ta là thân sinh phụ tử. Lương Thiên Sinh lại liền vội vàng nhìn về phía Lý Hướng Nam, mắt lộ ra cầu khẩn. Ngươi cũng xứng làm cha ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi có hết qua nuôi dưỡng trách nhiệm của ta. Lương Thiên Sinh, đừng cho là ta sẽ thứ lỗi ngươi, ta không có ba, chỉ có một mẹ, đó chính là Lý Thúy Cẩm. Lý Hướng Nam cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi bức tử mẹ ta, lúc trước còn muốn bức tử con ta, ta hận không được tự tay giết các ngươi. Hai người các ngươi láo xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, hắn quay đầu ra, không nhìn nữa hai người. Lý Vấn Thiền lại không chần chờ, hắn búng ngón tay một cái, một đạo phong nhận bỗng dưng mà hiện, doạt một tiếng, lướt qua cổ hai người. Liên rất nhiều chấn động dưới ánh mắt, hai người tại chỗ thi thể tách rời, chết không thể chết lại. Còn giữ lại Lương gia người, Lương Huy Hoàng cùng Lương Huy Siêu những này, bị dọa sợ run rẩy không ngừng, liền vội vàng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu xin tha. Chu chủ mẫu cùng Lương Thiên Sinh, năm đó bức tử nãi nãi ta, cho nên ta giết bọn họ, các ngươi phục hay không?
Phục, chúng ta phục.
Năm đó các ngươi lấn cha ta, hiện tại ta muốn chém rơi mỗi người các ngươi một đầu tay, các ngươi phục hay không?
Phục, chúng ta đều phục.
Ta muốn Lương gia các ngươi phiến này tổ trạch, san thành bình địa, tế mãi mãi ta trên trời có linh thiêng, các ngươi phục hay không?
Chúng ta tâm phục khẩu phục.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 98, rời mộ.
Lương Thiên Sinh cùng Chu chủ mẫu mấy cái nhi tử quỳ sụp xuống đất, gật đầu lia lịa, dập đầu tràn đầy đầu đều là máu, vắng lặng vô cùng. Lý Vấn Thiền cũng không khách khí, một cái búng tay, huyết quang văng lên, lại chạm dụng bọn hắn mỗi người một bàn tay. Nếu mấy người kia trong mắt, cho tới bây giờ không có Lý Hướng Nam người huynh đệ này, như vậy Lý Vấn Thiền trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không có bọn hắn những thân nhân này. Hắn không quan tâm máu mủ, chỉ quan tâm tình nghĩa. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Sở Đông. Tại hắn kia song ánh mắt lạnh như băng phía dưới, Sở Đông lại cũng mất lúc trước ham hở, hai cái bắp chân không ngừng run lên. Đối mặt Lý Vấn Thiền loại này nắm giữ sinh tử người khác thủ đoạn, ai không sợ? Liên luật pháp đều giảng buộc không, thân phận quý trọng như Triệu Viễn cùng Mộng Thái tử, một cái bỏ mạng, một đầu đứt đoạn mất một chân. Mà hắn Sở Đông chỉ là một nho nhỏ trưởng ban mà thôi, sao có thể cùng bậc này nhân vật thần tiên chống lại?
Lý tiên sinh, lúc trước là ta nói sai mà nói, ta xin lỗi ngươi.
Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo, chỉ cảm thấy giờ khắc này Lý Vấn Thiền giống như là biến thành một con manh thu thở hổn hển, người khác muốn nuốt.
Ồ,
trước ngươi bộ kia thái độ cao cao tại thượng đâu, làm sao không có?
Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu nhìn thấy hắn.
Lý tiên sinh, ta thật sai, cầu ngươi tha ta một mệnh, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đối mặt với bất cứ lúc nào có khả năng phụ xuống họa sát thân, Sở Đông cũng không chịu được nữa rồi, phốc đông một tiếng, quỳ sụp xuống đất, liên tục cầu thần.
Một ngày phu thê bách nhật ân, Vấn Thiền, tha cho hắn một mệnh đi.
Lúc này, Lương Huy Hương than nhẹ một tiếng.
Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, ta nể tình cô về mặt tình cảm, tha cho ngươi một mệnh, bất quá cô muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi có đáp ứng hay không?
Đáp ứng, ta gì cũng đáp ứng.
Sau ngày hôm nay, trừ phi cô cùng tự nhiên muốn gặp ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn không thể tới gần các nàng một bước, không thể lại bước vào cuộc sống của các nàng, nghe chưa?
Nghe được.
Nếu có vi phạm, Lương Thiên Sinh phu phụ kết cục chính là kết quả của ngươi.
Phải, đa tạ Lý tiên sinh tha mạng.
Sở Đông thở dài một cái, trong tâm vừa có một loại sống sót mừng rỡ, lại có sâu đậm hối hận. Hắn nơi hối hận, không phải mấy năm nay, vì truy đuổi quyền hạn không để mắt đến Lương Huy Hương mẹ con, dẫn đến cảm tình tan vỡ, từ hôn nhân điện đường hướng đi phân mộ. Mà là sớm biết Lương Huy Hương có một cái lợi hại như vậy cháu trai, hắn còn định bợ Lương ra làm cái gì?
Nếu như ta cùng Huy Hương cảm tình vẫn còn, đến lúc đó mượn nàng cùng Lý Vấn Thiền quan hệ, coi như là Trường An thành phố vị trí thị trường, ta cũng có thể bắt lấy đi.
Ngày xưa ba của hắn, làm cả đời cũng chỉ là phó thị trường mà thôi.
Hắn mơ ước lớn nhất, cũng không phải chính là siêu việt ba hắn thành tựu, ngồi lên thị trường chi vị.
Đáng tiếc, hắn bỏ lỡ.
Hắn biết rõ, một lần to đại cơ duyên tạo hóa, cùng hắn bỏ lỡ cơ hội.
Vô cùng hối hận, bao phủ hoàn toàn rồi nội tâm của hắn.
Giải quyết xong hết thảy các thứ này sau đó, Lý Vấn Thiền cũng không lo chuyện các người, nói, ba, chúng ta đi nhìn mãi mãi đi.
Được.
Lý Hướng Nam thanh âm có vẻ run rẩy.
Lương gia nghĩa địa, ngay tại Lương gia tổ trạch phía sau một phiến trong lâm viên.
Trong viên lâm tất cả đều là cao lớn cây đa, tĩnh mịch tím lặng. Ngày thường chỉ có tại thời tiết thanh minh và một chút cần thiết rổ tổ đặc biệt thời gian, tại đây mới có người vào bên trong.
Hôm nay, mặc dù không phải sáng trong, so với bất kỳ một cái nào thời gian đều muốn càng trọng yếu hơn.
Các ngươi mãi mãi sau khi chết, ta vô số lần nhớ tới nơi này xem các ngươi một chút mãi mãi, nhưng một lần đều không có đi vào.
Lý Hướng Nam thanh âm khàn khàn, bước chân nặng nề, đi từng bước một hướng về trong rừng.
Trong rừng, có chừng mấy tòa mộ, đều là Lương gia tiên nhân, cũng có Chu chủ mẫu bên kia.
Mỗi một tòa mộ đều xây dựng phi thường rộng rãi, mộ xung quanh đều trồng đến trăm năm lão thụ, cùng đủ loại danh quý hoa cỏ.
còn có tất cả trái cây, giỏ hoa, nhang đèn, tiền vàng bạc, uống rượu chay, lâm lâm đủ loại, cái gì cần có đều có. Có thể duy trì một tòa mộ, lẻ loi. Cái phần mộ này vô cùng đơn sơ, phía trên bày khắp thối giữa lá rụng và cho bụi, nhìn ra được, chỗ ngồi này mộ căn bản không có người quét dọn, cũng không có người tế bái, cùng xung quanh những kia sạch sẽ gọn gàng phần mộ, hoàn toàn khác biệt. Phần mộ bên trên cũng chỉ có một khối thấp nhỏ thạch địa, bia đá chính diện, dùng màu đỏ mực đỏ, viết năm chữ, Tiểu Tam Lý Thúy Cẩm. Nhìn thấy đây năm chữ, Lý Hướng Nam ánh mắt mã trong nháy mắt liền đỏ. Vì sao ngay cả ta mẹ chết rồi, còn nếu như vậy làm được nàng? Mẹ ta căn bản không phải Tiểu Tam, là Lương Thiên Sinh tên xuất sinh này, năm đó lừa mẹ ta. Lý Hướng Nam bi phẫn vô cùng. Lúc trước Lý Thúy Cẩm là Trường An thành phố nổi danh mỹ nhân, căn bản không thiếu người theo đuổi, trách chỉ trách Lý Thúy Cẩm quá mức đơn thuần, tin Lương Thiên Sinh hắn là độc thân chuyện hoang đường. Thật ác độc, thật là thật ác độc a. Lúc này, Hoàng đại sư càng là biến sắc, nỉ non thì thầm. Hoàng đại sư, làm sao? Các ngươi nhìn đây phần mộ, xung quanh năm cây, cây dâu, cây tùng, cây bách, cây lê, cây huệ. Có đôi lời gọi dâu tùng bách lê huệ, không vào phủ vương nơi ở năm cây vào nhà ở, người nghèo ra bại. Tại trong phong thủy, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sau đó khí vận của người, tài khí sẽ để cho mình hậu nhân gia đạo suy sụp, liên tục xui xẻo. Đồng thời cũng sẽ trấn áp mộ chủ nhân, để cho người ta linh hồn không thể thăng thiên, không thể đầu thai. Hoàng đại sư trịnh trọng giải thích một chút. Hắn đối với gió thủy chi đạo có phần có nghiên cứu, giống như hắn bố trí những kia trận pháp, ý tứ chính là thay đổi phong thủy, điều chỉnh âm dương. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đều nói người chết vạn sự hưu, tất cả đều thành không. Cho dù có lớn hơn nữa thù hận, cũng không cần thiết giận cá chém tất đến trên thân người chết. Có thể lương ra, thậm chí ngay cả người chết đều không bỏ qua. Lý Hướng Nam thân thể thoáng một cái, suýt nữa tức giận mới ngã xuống đất. Lý Vấn Tiền càng là ánh mắt băng lãnh, xem ra giết Lương Thiên Sinh cùng Chu chủ mẫu, cho bọn hắn một thông khoái, ngược lại là quá mức nhân tử. Ai cũng không vì Lương Thiên Sinh cùng Chu chủ mẫu thành lập mộ, nghe chưa? Ánh mắt của hắn băng lãnh quét qua còn dư lại lương ra người. Mọi người tự hiểu hổ thẹn, dĩ nhiên là luôn miệng đáp ứng, không dám chống lại. Mẹ, hài nhi bất hiếu, cho tới hôm nay tới thăm ngươi. Cuối cùng, Lý Hướng Nam nằm ở trước phần mộ, ôm lấy mộ bia, nước mắt rơi như mưa. Nhiều năm như vậy, hắn đều không có cho Lý Thúy Cẩm quét qua một lần mộ, không có đến tế bái qua một lần, cái này đã thành hắn một cái tâm bệnh. Hiện tại, áp lực nhiều năm thống khổ, rốt cuộc lấy phóng thích, hắn tuy rằng khóc ròng ròng, thế nhưng khối tâm bệnh cũng tại một chút xíu khỏi bệnh. Vương Thanh Lan cùng Lý Thị Vũ bị ảnh hưởng, cũng đi theo rơi lệ. Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, chính là lẩm bẩm thì thầm, "Ngài mãi, ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ba ba, bảo vệ tốt người nhà, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có người dám lấn Lý ra chúng ta người, ngài tại trời nếu có linh, liền an tâm đi đi, vãng sinh cực lạc, không cần lo lắng hải tử của ngài nhóm." Tại đây nặng nề trong không khí, duy nhất một cái có thể mang theo điểm vui vẻ không khí, cũng chỉ có Hoàng đại sư rồi. Hắn nâng đỡ mập mạp bụng, hơi hơi chật vật quỳ xuống, sau đó dập đầu mấy cái, trung khí mười phần nói, "Tổ nãi mãi, ngài huyền tôn con đến thăm ngài." Mọi người không khỏi tức cười, dồn dập bật cười. Lý Vấn Thiền cũng bất đắc dĩ nâng chán, trong tâm thở dài. Dẫu gì cũng là nổi tiếng giang nam nhất phương nhân vật, làm sao lại như vậy kỳ lạ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 99, một người áp một nước trung tâm đặc sứ. Thăm Lý Thúy Cẩm qua đi, mọi người trở về lại lương gia. Lý Vấn Thiền để cho lương gia toàn bộ người ra ngoài, sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn. Ầm ầm. Hắn một chiêu toái tinh chỉ ấn xuống, ngay tại toàn bộ người chấn động trong ánh mắt, một cái to lớn ngón tay từ trời rơi xuống, tại chỗ liền đem lương gia phiến này rộng lớn tổ trạch san thành bình địa. Nghe nói ban đầu Lữ Thiên Sư sử dụng lôi pháp tại Giang Nam chiến bộ biểu diễn, san bằng một nơi sân bóng đá lớn địa phương, mà bây giờ hắn trong nháy mắt liền hủy diệt lương gia, đây lương gia diện tích có thể so sánh sân bóng đá còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần a. Khó trách Lâm gia chủ gọi hắn là thần thoại, Lữ Thiên Sư gọi hắn là tiên sư, thủ đoạn như vậy, sợ rằng thật cùng thần tiên không khác đi. Mọi người vô cùng rung động. Lúc trước Lý Vấn Tiền đạn chỉ giết người, tuy rằng cũng khiến người cảm thấy sợ hãi, có thể xa không có hiện tại lực trùng kích tới đại. Khó trách chúng liền khu cự đầu, đều đem nó coi là khách quý. Hắn là người hay là thần?